Chương 59, Thạch Nhân Chiến Binh PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch, thứ 9 trên quảng trường, có rất nhiều thiếu niên đều sống qua Thạch Nhân trận, nhưng cho tới bây giờ, sống qua Thạch Nhân trận chỉ có Cao Thắng Hàn, Phương Liên Sơn hai người này. Cho dù là xếp tại thần hổ bảng thứ 3, đồng dạng là cường hãn vô so Hà Nội, y nguyên không cách nào sống qua Thạch Nhân trận. Có thể biết, người đá này trận là đến cỡ nào biến thái. Sống qua Thạch Nhân trận, liền có thể tiến vào thần kỹ điện học tập một loại thần kỹ. Thạch Nhân trận tác dụng, không hề chỉ là chiến thắng mình, nhưng trừ cái này, còn có cái gì? Tiến Thanh tinh tế suy tư, từng bước một đi đến cầu hình vòng trước. Cầu hình vòng trượng hơn rộng, dài hơn 10 trượng, toàn thân màu trắng, cầu trên thân điêu khắc một chút thô ráp hoa văn, xem ra như núi non sông ngòi, lại như hoa cỏ cây cối. Lặng lặng trôi nổi tại hắc ám hư không bên trên, một mặt đỡ trên quảng trường, một chỗ khác gác ở một đầu bạch ngọc hành lang bên trên. Hành lang khí vụ tràn ngập, khắp nơi lưu chuyển lên nhân luân chi khí, lộ ra như ẩn như hiện, thần bí khó lường. Một chút không nhìn thấy cuối cùng. Khi Yến Thanh an tâm bên trên cầu hình vòng lúc, trên quảng trường không ít ánh mắt của thiếu niên đều rơi vào Yến Thanh trên thân. Yến Thanh, thần hổ bảng 36 vị, 14 đầu thần hổ chi lực. Có thiếu niên đọc lấy Yến Thanh tin tức, sau đó cười cười hỏi thiếu niên bên cạnh, ngươi nói hắn có khả năng hay không xông qua Thạch Nhân trận? Tựa hồ thực lực của hắn không tệ a. Hắn? Bên người gầy gò thiếu niên hơi kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra chút kinh bỉ, nói, ngươi không có nói đùa sao, hắn làm sao có thể xông qua được? Cho dù là Cao Thắng Hàn, cũng không biết xông bao nhiêu lần, cuối cùng mới vượt qua Thạch Nhân trận. Há lại ngươi nghĩ xông liền có thể xông? Ngươi không có xông qua Thạch Nhân trận, không biết nó khủng bố, thực tế là quá khó. Thật sự có khủng bố như vậy? Tên kia nhắc lên chủ đề thiếu niên, cũng không nhịn được nhíu mày, tiếp theo hỏi, vậy ngươi nói, hắn tại Thạch Nhân trong trận có thể kiên trì bao lâu thời gian? Gầy gò thiếu niên trầm mặc một lát, nói, một khắc tả hữu đi, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Tiến Thanh đi qua cầu hình vòm, nhìn trước mắt hành lang, khẽ nhíu chân mày. Bạch ngọc hành lang giấu ở khí trong sương mù, không nhìn thấy cuối cùng, nhưng ở hành lang trước, lại là đứng thẳng một khối ba cao hơn thước bia đá. Phía trên khắc lấy ba cái chữ tiểu triện, Thạch Nhân trận. Chẳng lẽ cái này Bạch Ngọc hành lang chính là Thạch Nhân trận? Yến Thanh trong lòng có chút nghi hoặc, cảm giác cái này hành lang không như cái gì Thạch Nhân trận, mà lại cũng không thấy Thạch Nhân xuất hiện. Đạp lên hành lang, từng bước một đi xuống, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Dần dần, Yến Thanh thân ảnh biến mất tại một mảnh trắng xóa khí vụ bên trong. Lúc này, Yến Thanh trung quanh cảnh tượng, như thời không chuyển gì bỗng nhiên biến đổi, từng bước một đi đến một cái hoang vu đại địa trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa không có một mảng cỏ, một mảnh rách nát, một mảnh hoang vu, một mảnh tĩnh mịch. Bầu trời u ám, đại địa trong hoàng. Đại địa bên trên rất yên tĩnh, không có hạ trùng hoan minh, không có manh thu gầm thét, không có chim đêm bi thương khóc, cũng không có gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, có chỉ là tĩnh mịch một mảnh, hoang vu một mảnh. Đại địa hoang vu cùng tĩnh mịch tuyên cổ trường tồn, 10.000 năm không thay đổi. Đây là huyễn cảnh. Tiến Thanh hơi hơi kinh ngạc một chút, ánh mắt tinh tế đánh giá, đại địa không có một ngọn cỏ, rất hoang vu, rất rách nát, tràn ngập một cô viên cổ hương vị. Nếu như không phải mình từng bước một đi tới, tận mắt thấy sự xuất hiện của nó, rất có thể thật coi là đây là một cái mãng hoang đại lục. Thế giới này vô so chân thực, nơi xa còn tán lạc từng cỗ to lớn vô so hải cốt, có viễn cổ cự long, có thượng cổ thần hổ. Những này cự thú cũng không biết chết đi bao lâu, nhẹ nhàng đụng một cái liền hóa thành một đống phân kết thúc, đã sớm phong hóa. Trống trải tĩnh mịch đại địa, bốn phía rất tối tăm, một chút không nhìn thấy cuối cùng, Tiến Thanh đứng bình tĩnh, thân ảnh lộ ra rất cô độc cùng tịch mịch. Đây chính là Thạch Nhân trận. Tiến Thanh có chút hồ đồ, không mò ra Thạch Nhân trận đang làm cái gì. Với anh, lúc này, một nói to lớn thân ảnh, đột nhiên từ không trung bên trên rơi xuống, nặng nề màn đện ở đại địa, nhấc lên từng vòng bùn sóng. Khí thế hùng hổ. Tiến Thanh định nhãn xem xét, nhìn thấy một cái cao tới 3 trượng thạch nhân, lộ ra uy mãnh vô so. Cao 3 trượng thạch nhân. Tiến Thanh có chút hóa đá, thạch nhân khổng lồ như thế, mình như thế nào đối chiến? Mà lại, thạch nhân vừa ra trận, liền lấy rung động người tư thái ra sân, xem ra căn bản không phải mình có thể đối kháng. Chỉ là, một lát sau, thạch nhân liền một chút xíu điệu biến nhỏ, cuối cùng biến thành cùng Yến Thanh giống nhau như lúc. Hoang vu đại địa bên trên, hai cái Yến Thanh xa xa tướng lập, căn bản là không phân rõ cái kia là thật, cái kia là giả. Yến Thanh chỉ là sững sờ mấy tức, cũng biết là đối chiến thời điểm. Thế là lập tức chuyển vận chân nguyên trong cơ thể, trên thân bốc lên lấy trận trận hào quang, một quyền hướng thạch nhân đánh tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện, sau lưng còn lướt lên một đạo như ngọn lửa huyết khí. Hơn 10 trượng bên ngoài thạch nhân cũng là như thế, trên thân hào quang bốc lên, một quyền hướng Yến Thanh đánh đến, lấy cứng chọi cứng. Với anh, trong nháy mắt, hai quyền chạm nhau, mấy chục vạn cân lực lượng đụng nhau, phát ra nổ vang rung trời. Yến Thanh nắm đấm đánh vào thạch nhân trên nắm tay lúc, lập tức sắc mặt đại biến, tựa hồ nắm đấm của mình là đánh vào tường đồng bách sắt bên trên, để cho mình đau nhức vô so. Mà lại, tựa hồ thạch nhân lực lượng cũng xa xa vượt qua chính mình. Thạch nhân 14 đầu thần hổ chi lực, hóa thành một cỗ thế không thể đỡ dũng mãnh lực lượng, bay thẳng Yến Thanh năm đấm mà đến, đem Yến Thanh đánh bay mấy chục trượng. Thạch nhân đem Yến Thanh đánh bay, thân ảnh cũng không ngừng, phi tốc hướng Yến Thanh lao đi. Bèn, lại là đấm ra một quyền, hướng Yến Thanh lồng ngực đánh tới, hung mãnh vô so. Yến Thanh vừa mới quẳng xuống đất, thạch nhân năm đấm cũng đánh tới, căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thạch nhân năm đấm, oanh ở trên lồng ngực của mình. Sắc mặt đại biến. Giang giác. Yến Thanh nghe tới mình xương ngực đứt gãy âm thanh, cảm nhận được một cỗ cường hãn vô so lực lượng tại bộ ngực của mình hướng thân thể bốn phía tán đi, lực lượng bàng bạc vô so. Yến Thanh cảm giác được mình toàn bộ lồng ngực đều nát, ngũ tạng lục phủ cũng nát, thống khổ phải không thể thở nổi. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Thạch nhân chỉ là vô cùng đơn giản ra hai quyền, Yến Thanh liền bản thân bị trọng thương, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Trên mặt đất, Yến Thanh thống khổ phải diện mục dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, nghĩ không ra mình dạng này liền bại, mà lại là bị bại loạn tung khéo. Đối phương chỉ là ra hai quyền, chiêu thức gì đều không có hai quyền, liền đem mình đánh cho triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Cái này quá khủng bố. Mặc dù Yến Thanh cảm giác được Thạch Nhân lực lượng cường đại vô so, nhưng là hắn ẩn biết Thạch Nhân lực lượng cũng không có vượt qua 14 đầu thần hồ chi lực, chỉ là Thạch Nhân lực lượng toàn bộ tập trung ở trên nắm tay, hóa vì một cái điểm mà thôi. Mà mình mặc dù cũng có 14 đầu thần hồ chi lực, nhưng căn bản là không cách nào toàn bộ vận tại trên nắm tay, có lẽ ngay cả một nửa cũng chưa tới. Đây là lực lượng khống chế, lấy điểm phá diện. Trong nháy mắt, Thạch Nhân biến mất, Hoang Vu đại địa cũng biến mất. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 60, thần ấn kích hoạt ê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, sông Thạch Nhân trợ, thất bại. Trong nháy mắt, Thạch Nhân biến mất, Hoang Vu đại địa cũng đi theo biến mất, Yến Thanh phát hiện mình nằm tại hành lang bên trên. Dãy rùa rất lâu, mới miễn cưỡng đứng lên, mặc dù triệt để mất đi năng lực chiến đấu, nhưng năng lực hành động còn không có hoàn toàn mất đi. Lúc này, Yến Thanh mới phát hiện, mình chỉ là tại hành lang bên trên đi ra một bước mà thôi. Lồng ngực cũng không có vỡ mở, chỉ là gãy mấy cái xương mà thôi, nhưng là y nguyên thống khổ vô so. Mà lại, cùng Thạch Nhân đối quyền tay phải, đã sớm sưng đỏ, mất đi chi giác, mềm mềm rủ xuống. Hô, Yến Thanh phát hiện thương thế của mình, cũng không có huyễn cảnh bên trong nghiêm trọng như vậy, không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Bất quá, mặc dù không phải trọng thương, nhưng cũng bị thương không nhẹ, muốn triệt để khôi phục cũng được muốn tu dưỡng một đoạn thời gian không ngắn. Khi Yến Thanh xuất hiện tại cầu hình vòm thời điểm, trên quảng trường thiếu niên ngạc nhiên một chút, đều là lộ ra chút ánh mắt khinh bỉ. Bởi vì Yến Thanh xông Thạch Nhân trận thời gian, thực tế là quá ngắn, ngay cả một khắc đồng hồ cũng chưa tới. Chân chính đối chiến thời gian, chỉ sợ cũng là mấy tức mà thôi. Sức chiến đấu quá kém. Nghe tới những này tiếng cười nhạo, Yến Thanh chỉ là mắt lạnh lẽo tương đối, lặng lặng đi về tới, tại Hạng Nộ bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Như thế nào, đủ kích thích à? Hạng Nộ nứt lấy miệng rộng cười ha hà nói. Thạch Nhân chiến lực quá khủng bố, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Yến Thanh không khỏi lắc đầu, lúc này mới cảm nhận được Thạch Nhân trận khủng bố. Mặc dù mình từng tại quân đội phục qua dịch, cũng luyện qua một chút quyền cước, đối phó một chút mấy người bình thường vẫn là có thể. Nhưng là, cái này bên trong là địa phương nào? Một cái thần thoại thế giới, mỗi cái người tu hành đều có lực lượng kinh thiên động địa, chiến đấu phương diện năng lực càng là phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi trước dùng chân nguyên trị liệu thương thế đi, không muốn chuyển biến xấu. Hạng Nộ dặn dò. Cái kia phiền phức ngươi. Yến Thanh nhẹ gật đầu, vết thương trên người, đau đến cũng không nhịn được để hắn nứt khoe miệng, lập tức dùng chân nguyên đi sửa phục thể nội vết thương. Lúc chân nguyên vận chuyển một lần về sau, hiệu quả rõ ràng tốt rất tốt, thống khổ giảm bớt không ít. Thời gian từng giờ trôi qua, Yến Thanh thể nội tổn thương cũng tốt hơn hơn nữa, trên ngực xương cốt cũng nối liền, nhưng là còn không cách nào thụ lực, cùng Thạch Nhân đối chiến sợ là không được. Không có cách, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, dùng chân nguyên chậm rãi chữa trị. Lúc này, Yến Thanh ngược lại là có chút ao ước lên Hạng Nộ cố kia cường hãn vô so thân thể, 3-4 ngày trước hay là bị thương loạn tung khéo. Bây giờ lại một chút việc đều không có, long sinh hổ mãnh, lại đi sông Thạch Nhân trở đi. Yến Thanh mặc dù bị thương, nhưng lúc này cũng tốt hơn hơn nữa, trên quảng trường những thiếu niên kia cũng không dám tùy tiện tại tìm hắn để gây sự, dù sao phía sau còn có cái Hạng Nộ tại kia bên trong để ép. Đang tu luyện trong lúc đó, Yến Thanh đột nhiên nhớ tới mình tại thần môn thế giới, sở được đến một cái kia thần ấn. Toàn bộ thạch đảo tồn tại, tựa hồ chính là vì thần môn truyền thừa, mà thần môn truyền thừa thì là một cái kia thần ấn. Thủ hộ giả Long Một từng nói qua, hết thảy đều tại ấn ký này bên trong. Nhưng là ấn ký này, đến bây giờ đều không có biểu hiện cái gì đến, ngược lại để Yến Thanh nổi lên nghi ngờ. Hắn từng có qua phỏng đoán, cái này thần bí ấn ký, có lẽ cần nhất định điều kiện mới có thể kích hoạt. Những điều kiện này, tất nhiên là cùng mình cùng một nhịp thở, hoặc là cảnh giới, hoặc là lực lượng, hoặc là chân nguyên. Bất quá, Yến Thanh một mực không có thời gian thử qua. Lúc này, Yến Thanh lập tức dùng chân nguyên thử dò xét, thể nội chân nguyên một chút xíu hướng chạy ấn ký, nhưng là chân nguyên đưa vào bao nhiêu, thần ấn hấp thu bao nhiêu. Nhìn thấy tình huống này, Yến Thanh nhíu mày, nghĩ, kế tiếp theo đem chân nguyên đưa vào đi. Chân nguyên một lần lại một lần đưa vào, chỉ là một lát thời gian, Yến Thanh thể nội chân nguyên liền đã bị ấn ký hấp thu không còn, nhưng vẫn không có nhìn thấy ấn ký có cái gì dị động. Ấn ký tựa như một cái động không đáy, mãi mãi cũng lấp không đầy. Chẳng lẽ kích hoạt ấn ký điều kiện cũng không phải là chân nguyên? Yến Thanh nhíu mày, bắt đầu suy tư, tại thạch ở trên đảo bắt tam thọ ngư lúc, tựa hồ dùng chân nguyên làm ấn ký tản mát ra một cỗ thần uy. Mà lại, ấn ký có thể hấp thu chân nguyên, như vậy nói rõ có tác dụng nhất định, chẳng lẽ chỉ là chân nguyên không đủ. Khi Yến Thanh thể nội chân nguyên khôi phục về sau, lần nữa đem chân nguyên chuyển vào. Liên tiếp thâu nhập 10 lần, cái kia ấn ký rốt cục xuất hiện chút dị động, trở nên thần lòng lánh. Một cỗ tin tức lập tức xuất hiện tại Yến Thanh trong óc. Cái này, Yến Thanh lập tức kích động lên, ấn ký quả nhiên bị hắn kích hoạt, mà lại ấn ký một bộ phân công năng cũng có thể sử dụng. Lúc này, thần ấn đột nhiên bắn ra phát một vệt thần quang như là màn nước hướng toàn thân chạy tới. Phàm là thần quang trỗi chạy qua địa phương, tất cả thương thế đều khỏi hẳn. Khi thần quang chạy khắp toàn thân lúc, Yến Thanh vết thương trên người triệt để khôi phục, như là chưa từng có nhận qua tổn thương, hiệu quả kinh người. Mà lại, cơ hồ là một nháy mắt liền khỏi hẳn, tốc độ cũng là nhanh đến kinh người, để người liễu lưới. Mặc dù Yến Thanh tại hướng thần ấn đưa vào chân nguyên trong khoảng thời gian này, thương thế bên trong cơ thể cũng tốt 7-8 phần, nhưng muốn triệt để khỏi hẳn cũng cần số ngày mới được. Chính yếu nhất chính là nơi này thiên địa nguyên khí quá mức yếu kém, cùng thạch đảo căn bản là không có cách so. Tại thạch ở trên đảo, khôi phục chân nguyên trong cơ thể chỉ cần một canh giờ là được, nhưng là tại cái này bên trong lại là cần không sai biệt lắm thời gian một ngày. Bất quá có thần ấn kinh người chữa trị công năng, Yến Thanh đối chiến thạch nhân trận cũng không có nỗi lo về sau. Lúc này Yến Thanh cũng không có vội vã đi xông thạch nhân trận, mà là kế tiếp theo cho thần ấn đưa vào chân nguyên. Thần ấn mỗi trị liệu một lần đều cần đại lượng chân nguyên, mà lại cái này lượng cũng lớn đến có chút kinh người. May mắn là thần ấn mỗi lần trị liệu đều là căn cứ thân thể chịu tổn thương mà quyết định, bị thương có nặng cần chân nguyên liền nhiều, bị thương nhẹ cần chân nguyên liền ít, mà lại cũng không phải là đưa vào một lần chân nguyên cũng chỉ có thể dùng trị liệu một lần. Khi Yến Thanh đưa vào chân nguyên đầy đủ mình 3-4 lần trị liệu thời điểm, cũng không có lãng phí thời gian nữa, bởi vì hắn từ lần trước đối chiến thạch nhân đến bây giờ đã trọn vẹn 10 ngày. Mà lại tại này 10 ngày bên trong, Hạng Nộ cũng xông 4 lần thạch nhân trận, mỗi lần kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài. Khi Hạng Nộ từ thạch nhân trong trận đi về tới, vết thương trên người cũng chữa trị hơn phân nửa về sau, Yến Thanh lần nữa đứng lên hướng cầu hình vòm đi đến. Đạp lên hành lang, Yến Thanh xuất hiện lần nữa tại một cái tia hoang vu đại địa bên trên. Thạch nhân từ trên trời giáng xuống, cuối cùng biến thành cùng Yến Thanh giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, Yến Thanh như lần trước như vậy, lần nữa hướng thạch nhân công kích đi. Với anh, thạch nhân chỉ là đánh ra hai quyền, Yến Thanh lần nữa mất đi sức chiến đấu ngã trên mặt đất, cùng lần trước tình huống cơ hồ giống nhau như lúc. Nhìn thấy tình huống này, không khỏi cười khổ một cái. Nếu như lực chiến đấu của mình là một, như vậy thạch nhân sức chiến đấu tuyệt đối đạt tới 100. Mặc dù câu nói này có chút khoa trương, nhưng cũng nói trên lệch thực tế là quá lớn. Mà lại, đây là tại giống nhau lực lượng phía dưới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 61, thạch nhân trong trận tôi luyện về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch, hoang vu đại địa bên trên, chiến đấu trong chớp mắt liền kết thúc, thạch nhân cùng Yến Thanh hai người một chạm một nằm. Lúc này, thần ấn bên trên một vệt thần quang bắn ra, như là màn nước hướng toàn thân chạy qua. Một cái hô hấp ở giữa, Yến Thanh vết thương trên người triệt để khỏi hẳn. Mặc dù từng có thể nghiệm, nhưng là Yến Thanh ý nguyên cảm thấy thần kỳ vô so. Cái này thần ấn uy lực thực tế là quá khủng bố, cơ hồ khiến mình có được bất tử thân, nặng như thế tổn thương, chớp mắt liền có thể khôi phục. Từng có hai lần đối chiến, Yến Thanh lòng tin càng lớn, lần nữa cùng thạch nhân đối chiến, nhưng là lần thứ ba đối chiến hiệu quả y nguyên không có gì thay đổi. Thạch nhân chỉ là ra hai quyền, lại đem Yến Thanh đánh cho mất đi sức chiến đấu. Trước bất luận thạch nhân kỹ xảo chiến đấu như thế nào, vẹn vẹn là đối lực lượng trường khống, liền đã qua gắt gao ngăn chặn Yến Thanh. Mặc dù mọi người đều là 14 đầu thần hổ chi lực, nhưng thạch nhân đấm ra một quyền, lực lượng trọn vẹn đạt tới 140.000 cân, mà Yến Thanh đấm ra một quyền, lực lượng chỉ là đạt tới tháng 5560.000 cân mà thôi. Mà lại, thạch nhân lực lượng tụ làm một điểm, cương mãnh mà hùng hồn, liên tục không ngừng, rất có nhất lực hàng thập hội bận bị. Yến Thanh lực lượng, cương mãnh không đủ, tan rã có hơn. Một đôi so, lập biết ưu khuyết. Lực lượng trưởng khống. Khi Yến Thanh lần nữa khôi phục lại thời điểm, cũng không có vội vã xuất thủ, mà lại là chú ý đến thạch nhân nhất cử nhất động. Nghĩ từ thạch nhân trong động tác, tìm kiếm được lực khống chế lượng phương pháp. Nhưng là, từ thạch nhân trên thân, căn bản là nhìn không ra cái gì. Yến Thanh không khỏi nhíu mày, đành phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới, một bên chiến đấu một bên quan sát, chậm rãi học tập, bắt chước thạch nhân đối lực lượng trưởng khống phương pháp. Lần thứ tư chiến đấu, thạch nhân ý nguyên chỉ xuất hai quyền. Lần thứ năm chiến đấu, thạch nhân ý nguyên chỉ xuất hai quyền, nhưng là Yến Thanh lần này nhận tổn thương, lại so lần thứ nhất nhẹ vô cùng. Không biết là thân thể chống lại năng lực tăng cường, hay là mình thực lực tăng cường, Yến Thanh trong ánh mắt rốt cục xuất hiện một chút hy vọng. Lúc này, thần ấn bên trong dự trữ chân nguyên đã bị tiêu hao sạch sẽ, không thể không trở lại trên quảng trường tiếp tục tu luyện chữa thương. A, ngươi lần này thời gian tựa hồ so với lần trước dài rất nhiều a. Hạng Nộ hơi nghi hoặc một chút nói, nhìn chằm chằm Yến Thanh xem đi xem lại. Lần thứ nhất không có chuẩn bị, quá bất cẩn. Yến Thanh khỏe miệng cười nói, trong mắt người ngoài mình chỉ là lần thứ hai xông thạch nhân trận, nhưng là tình huống thực tế là mình ngay cả tiếp theo đối chiến 5 lần. Yến Thanh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, một bên chữa trị thương thế bên trong cơ thể, một bên liên tục không ngừng hướng thần ấn đưa vào chân nguyên, mà lại cũng đang không ngừng suy nghĩ thạch nhân đối lực lượng trưởng khống phương pháp, cùng trong đầu lần lượt nhớ lại thạch nhân động tác. Sinh hoạt là một trận gian khổ đấu tranh, vĩnh còn lâu mới có thể nghỉ ngơi một chút, bằng không, ngươi một tấc một thước đau khổ kiếm đến, liền có thể tại trong tích tắc phí công nhọc sức. Cho nên, Yến Thanh cùng ba ngày, lại đi đạp lên hành lang, đi sông thạch nhân trận. Lần thứ 6 đối chiến, thạch nhân rốt cục sử xuất quyền thứ 3. Nhưng là, Yến Thanh lần thứ 6 bị thương, lại là so lần thứ nhất tổn thương nghiêm trọng hơn, thạch nhân quyền thứ 3 cơ hồ đem toàn bộ lồng ngực đều đánh xuyên. Nếu như không phải có thần ấn chữa trị công năng, cho dù không chết, chí ít cũng được muốn tu dưỡng mấy tháng mới có thể triệt để khôi phục lại. Lần thứ 6 bị thương quá nặng đi. Khi thương thế khôi phục lại về sau, Yến Thanh lại bắt đầu lần thứ 7 đối chiến, rất có tử chiến lạn đạo ý tứ. Lần thứ 8 đối chiến. Một tháng qua, Yến Thanh cũng nhớ không rõ mình cùng thạch nhân đối chiến 59 lần hay là 60 lần. Nhưng là tại lần này đối chiến bên trong, hắn rốt cục sở đến lực lượng trưởng khống phương pháp. Toàn thân tan rã lực lượng, chậm rãi ngưng tụ, lực lượng cũng biến thành càng ngày càng cương mãnh, hùng hồn vô song. Lực lượng trưởng khống cũng từ 5 thành đến 6 thành, lại đến 7 thành. Đây là một cái mài nước quá trình, không đội bằng được. Mà lại, Yến Thanh phát hiện nhục thân của mình trở nên càng lúc càng cứng hãn. Tại cùng thạch nhân lần lượt đối chiến bên trong, tổn thương tốt, tốt tổn thương, cơ hồ ngao thành mình đồng giá sát. Đây là ngạnh sinh sinh nấu đi ra. Với anh, đại địa bên trên, thạch nhân huy quyền chạy như bay đến, 140.000 cân lực lượng mạnh đến, nặng nề mà đánh vào Yến Thanh trên lồng ngực. Nhưng Yến Thanh chỉ là bị đánh bay hơn 10 trượng, trên lồng ngực xương ngực, vậy mà một cây đều không có đoạn. Bất quá, xương ngực không gãy, nhưng là ngũ tạng lục phủ lại là bị lực lượng kinh khủng chấn thương. Hoang vu đại địa bên trên, hai người cứng đối chiến, mười mấy vạn cân lực lượng va chạm, phát ra từng tiếng tiếng vang, dư ba càng là nhấc lên đại lượng bùn đất. Đại địa bên trên, khắp nơi bị bọn hắn đánh ra từng cái lớn vũ bùn, trở nên mấp mô. Cuối cùng, Yến Thanh còn là bị thạch nhân oanh ngã trên mặt đất, bất lực phản kích. Yến Thanh mặc dù sơ bộ nắm giữ lực lượng trưởng khống phương pháp, sức chiến đấu cũng từ nhấc lên cao đến 10. Nhưng là, sức chiến đấu biểu hiện cũng không đơn thuần là đối lực lượng trưởng khống, hoặc là lực lượng trưởng khống chỉ là hiện ra sức chiến đấu cơ sở mà thôi. Sức chiến đấu biểu hiện thể hiện tại nhiều phương diện, như lực lượng, kỹ xảo, ý thức, kinh nghiệm vân vân. Trong đó, ý thức chiến đấu liền chiếm cực kỳ trọng yếu một hạng, thậm chí là thống lĩnh toàn cục một hạng. Chỉ cần ý thức chiến đấu hơn người, như vậy kỹ xảo, kinh nghiệm liền sẽ biểu hiện được không còn trọng yếu như vậy. Tiến Thanh tiếp lây xuống tới bước thứ hai, chính là muốn cùng thạch nhân học tập ý thức chiến đấu. Mà lại, tại nhiều lần như vậy chiến đấu bên trong, Tiến Thanh cũng minh bạch thạch nhân trận ý nghĩa chỗ. Thạch nhân trận tồn tại, không chỉ là tôi luyện sức chiến đấu, đột phá bản thân, còn có từ thạch nhân trên thân tìm kiếm được thiếu sót của mình cùng thiếu hụt. Bởi vì thạch nhân chính là mình, thiếu sót của hắn chính là thiếu sót của mình. Trong chớp mắt, liền 2 tháng trôi qua. Tiến Thanh cùng thạch nhân đối chiến đã vượt qua 200 lần, xa xa vượt qua thiếu niên khác, dù cho được xưng là người điên cao thắng hẳn cũng là xa xa không kịp. Tại hơn 200 lần đối chiến bên trong, còn không có vượt qua, chủ yếu nhất là Yến Thanh cơ sở quá kém. Cơ sở chênh lệch nguyên nhân là hai thế giới văn hóa khác biệt chỗ đến. Khi Yến Thanh hoàn toàn dung nhập thế giới này thời điểm, tuyệt đối sẽ xuất hiện giếng phun thức bộc phát. Mà trong 2 tháng này, Yến Thanh thần hổ chi lực cũng đạt tới 15 con, mặc dù chỉ là gia tăng một đầu, nhưng là Yến Thanh biểu hiện ra ngoài chiến lược chân chính, lại so trước kia không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hiện tại, Yến Thanh có lòng tin dám cùng thực thi quỷ một trận chiến. Hạ Nộ cũng tại mấy ngày trước, xông qua thạch nhân trận, tiến vào thần ký điện, trở thành thứ 9 quảng trường người thứ 3. Lực lượng trường khống, ý thức chiến đấu. Cái này hai hạng tại Yến Thanh cố gắng dưới, có bay vọt về chất, hiện tại đã có thể bình tĩnh cùng thạch nhân đối chiến bên trên mấy canh giờ. Nhưng là, nghĩ đánh bại thạch nhân, Yến Thanh hay là kém một chút. Bởi vì hắn phát hiện, không chỉ có là lực chiến đấu của mình tại tăng lên, liền ngay cả thạch nhân sức chiến đấu cũng tại tăng lên. Hắn mạnh lên, thạch nhân cũng đang mạnh lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 62, tái chiến thạch nhân E, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thạch nhân trong trận, Yến Thanh trải qua hơn 2 tháng gần 300 lần điên cuồng đối chiến, đối lực lượng trưởng khống cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tan giã lực lượng cũng ngưng tụ làm một cái điểm, trở nên cương manh hùng hồn, liên tục không ngừng. Cùng thạch nhân chính diện ba chạm, mặc dù còn có vẻ không bằng, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Mà lại, ý thức chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Thạch nhân chỉ là một cái động tác đơn giản, Yến Thanh sau khi thấy, lập tức có thể phân tích ra mấy chục loại khả năng tính. Bất quá, gần 300 lần điên cuồng đối chiến, Yến Thanh không chỉ có thân thể mệt mỏi, liền liên tâm cũng mệt mỏi, cảm giác mỏi mệt không chịu nổi, không thể không đình chỉ chiến đấu. Khoảng thời gian này, tinh lực tiêu hao quá mức lợi hại, lại chiến đấu tiếp cũng là thu hoạch không lớn. Thứ 9 trên quảng trường, mấy chục trên trăm tên thiếu niên đều đang ăn tính tu luyện, trong lúc đó cũng không ít thiếu niên đi xông thạch nhân trận. Nhưng là, trừ Cao Thắng Hàn, Phương Liên Sơn cùng Hạng Nộ ba người này bên ngoài, vẫn không có ai có thể xông qua. Mặc dù vượt quan thất bại, nhưng là chiến lực lại đang nhanh chóng tăng lên. Yến Thanh tại quảng trường một mặt, lặng lặng ngồi xếp bằng tu luyện, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng cảm giác buồn tẻ không thú vị. Không biết Yến Chi cùng Tiểu Mập Mạp bọn hắn làm sao vậy, Yến Chi rất có thể xông qua thạch nhân trận, Tiểu Mập Mạp nha. Yến Thanh không khỏi cười cười. Tại phòng đoán của hắn bên trong, cô Dương cùng Thần Duật hai người này tuyệt đối xông qua thạch nhân trận. Hai người này, vô luận từ lúc nào, đều cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ân, rất lợi hại dáng vẻ. Liên tiếp nghỉ ngơi 5-6 ngày, Yến Thanh thể xác tinh thần cũng nhận được triệt để buông lỏng, kia cô cảm giác vẻ bại quét sạch sành sanh. Thay vào đó chính là tinh thần tỏa sáng, cùng một cô dung manh tinh tiến vào tín niệm. Hành lang, khí vụ tràn ngập, một nhìn không thấy cuối cùng. Yến Thanh tràn ngập lòng tin đập lên, lần này nghỉ ngơi lâu như vậy, chính là vì chuẩn bị cùng thạch nhân chân chính đối chiến một lần. Đánh bại thạch nhân, đi tiến vào thần ký điện. Yến Thanh đạp lên hành lang về sau, hoàn cảnh chung quanh như thời không chuyển gì, từng bước một đi đến một cái hoang vu đại địa bên trên. Cao ba trượng thạch nhân, ôm theo một cỗ khí tức kinh khủng, từ trên trời giáng xuống. Quanh một tiếng nện ở trên mặt đất, nhấc lên một cỗ bùn sóng, uy thế kinh người. Yến Thanh đối thạch nhân mỉm cười, thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, trên thân đột nhiên bắn ra một huyết khí, dâng lên cao ba trượng huyết khí hỏa diễm. Khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, tại liên tục tăng lên. Xúc thế. Yến Thanh đang xúc thế, đối diện thạch nhân cũng đang xúc thế, thiêu đốt lên cao mấy trượng huyết khí hỏa diễm. Khí tức nhảy lên tới cực điểm. Lúc này, Yến Thanh trong mắt trừ thạch nhân đã không có cái khác hết thảy. Vâng. Yến Thanh hai chân đột nhiên đạp một cái, đại địa bên trên lưu lại một cái trượng hơn sâu hố to, cả người như là một viên như đạn pháo bắn ra. Thạch nhân cũng là như thế, động tác cùng Yến Thanh giống nhau như lúc. Trong chớp mắt, hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, mười mấy vạn cân lực lượng kịch liệt va chạm, xé rách không gian. Tương đạo tiếng xé gió không ngừng mà tại nắm đấm biên giới vang lên, khí lãng như cùng một đóa đóa bọt nước đụng nhau. Quyền thứ nhất, hai người đều là không phân khác biệt, riêng phần mình rời khỏi 5-6 trượng. Khi Yến Thanh lúc rơi xuống đất, hai chân thật sâu lâm vào bên trong lòng đất, giẫm ra một cái hố to. Sau khi hạ xuống, hai người như tâm hữu linh tê, đồng thời đánh tới, sau lưng lướt lên một đạo như là hỏa diễm khí lãng. Khẩn thiết tương đối, bàng bạc lực lượng va chạm, sinh ra từng tiếng tiếng vang. Yến Thanh không biết mình trong một cái hít thở, đánh ra bao nhiêu quyền, cũng không biết thạch nhân có bao nhiêu quyền, rơi trên người mình. Cứ việc chịu ra một thân cường hãn vô so mình đồng ra sát, nhưng là thạch nhân nắm đấm nện ở trên người, hay là chấn động đến đau nhức vô so, chấn động đến ngũ tạng lục phủ tựa hồ lệnh vị trí. Mà lại, nắm đấm của mình đánh vào thạch trên thân người, cũng là đau đến run lên. Mình không giống với thạch nhân, dù sao cũng là huyết nhục chi khu, tại thể chất bên trên liền đã ăn phải cái lô bốn. Nhưng là, lúc này Điển Thanh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lực lượng toàn thân đều sử xuất, điên cuồng hướng thạch nhân công kích mà đi, như là cuồng phong bạo vũ, một đợt chưa ngừng lại một đợt. Mở nhạt đại địa bên trên, hai thân ảnh kịch liệt va chạm, nhất thời xuất hiện tại đông, nhất thời xuất hiện tại tây, đánh cho thiên hôn địa ám, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Có lẽ Yến Thanh lực lượng trưởng không còn kém một chút, nhưng ý thức chiến đấu lại là càng ngày càng mạnh, cùng thạch nhân cơ hồ cân sức ngang tài. Cho nên, mặc dù hơi ở vào hạ phòng, nhưng còn mật đứng không ngã, một mực đối tiếp tục đánh. Thời gian chiến đấu đã vượt qua nửa canh giờ, hai người như cũ tại kịch liệt đụng chạm, lực lượng cũng không giảm phân nửa phân, mỗi quyền kích ra y nguyên có 15 con thần hổ chi lực. Mặc dù trên thân đã lưu tổn thương, nhưng Yến Thanh cũng không có đi chữa trị, mà đem chiến đấu xem như đối với mình tôi luyện. Không chỉ có là đang tôi luyện lực chiến đấu của mình, còn đang tôi luyện lấy mình thân thể, cùng ý chí, tín niệm. Phun ra một búng máu về sau, Yến Thanh tiếp tục công kích đi lên, có chút ma, hoàn toàn không để ý vết thương trên người, cũng không dụng thần ấn đi trị liệu. Càng là đánh xuống, Yến Thanh càng là điên cuồng, căn bản không có đem sinh tử của mình để ở trong lòng. Thứ 9 quảng trường. Tuyệt đại bộ phân thiếu niên đều tại nghiêm túc tu luyện, nhưng có vài thiếu niên lại là phát hiện, Yến Thanh bước vào thạch nhân trận thời gian, vậy mà đạt tới gần 2 canh giờ, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Tại thạch nhân trong trận, có thể kiên trì nửa canh giờ, cơ bản nói rõ cùng thạch nhân sức chiến đấu không kém bao nhiêu. Lại chiến đấu tiếp, không phải ngươi thắng chính là ta bại kết cục. Nhưng là cùng thạch nhân chiến đấu 2 canh giờ, đích xác để người có chút khủng bố, hơn nữa còn bất phân thắng bại. Khó người là hắn vượt qua rồi. Có thiếu niên hỏi. Có khác thiếu niên lắc đầu trả lời, nếu như vượt qua, không sẽ một điểm động tĩnh đều không có, khẳng định không có vượt qua. Chỉ là, hắn vậy mà đánh 2 canh giờ, chẳng lẽ sẽ không kiệt lực. Mệt mỏi đều mệt chết a. Thật sự có khả năng vượt qua, khoảng thời gian này đến, ta phát hiện Yến Thanh trở nên càng ngày càng lợi hại, trên thân ẩn ẩn tản ra một cỗ dũng mãnh vô so khí tức. Một tên thiếu niên đi tới nói, tựa hồ hết sức coi trọng Yến Thanh. Thạch nhân trận há lại dễ dàng như vậy vượt qua, mấy tháng qua cũng chỉ có 3 người sống qua mà thôi. Hiện tại muốn vượt qua, cũng chỉ có là ta. Một tên thiếu niên từ trong tu luyện tỉnh táo lại, đứng lên đối mọi người thiếu niên nói. Này tên thiếu niên đại khái 14 tuổi, thân bên trên tán phát lấy một cỗ bàng bạc huyết khí, khí tức phi thường bất phàm. Chính là thần hổ bảng bài vị thứ tư Ô Long Thiên, người mang 18 con thần hổ chi lực, đã xông qua 18 lần thạch nhân trận. Chú thiếu niên thấy là Ô Long Thiên lên tiếng, cũng nhao nhao chú ý tới đến, dù sao hắn là trên quảng trường hiện tại mạnh nhất thiếu niên, cũng có không ít nhân khí. Mà lại, có vài thiếu niên vì nâng Ô Long Thiên chân túi, nhao nhao dẫm lên Yến Thanh đến, cuối cùng liền ngay cả Hà Nội, Phương Liên Sơn, Cao Thắng Hàn mấy người cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Dù sao bọn hắn xông qua thạch nhân trận về sau, liền không còn lại xuất hiện trên quảng trường, đối bọn hắn cố kỵ cũng nhỏ lại. Nhảy lương tiểu xỉu, liền ngay cả chỉ có Hạng Nộ một người tại thời điểm, ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Nơi xa có thiếu niên nhỏ giọng nói, trong ánh mắt đầy khinh bỉ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 63, một viên nho nhỏ thạch nhân chiến bại PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, luân hải cự thành khổng lồ vô so, như cùng một đầu hồng hoang như cự thú chiếm cư tại trong hư không tối tăm, tản ra một cô hoang vu mà khí tức cổ xưa. Cự thành bên trong, nhân ân chi khí tràn ngập, lơ lửng từng tòa quảng trường, cung điện, lâu vũ, đình đài. Nếu như tiên cảnh, thạch nhân trong trận đã 2 canh giờ trôi qua. Lúc này, Tiễn Thanh máu me khắp người, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, tất cả đều là thạch nhân năm đấm đánh ra, dọa người vô so. Nhưng là Yến Thanh toàn vẹn không cảm giác được, toàn thân cao thấp đã không có nửa điểm thống khổ, chỉ có một cố không lời hưng phấn. Trong mắt trừ chiến đấu, đã cái gì cũng không có. Mà thạch nhân tại Yến Thanh nắm đấm điên cuồng quanh kích dưới, cũng ẩn ẩn xuất hiện một vết nứt. Nhìn thấy khe hở xuất hiện, Yến Thanh hai mắt trở nên hưng phấn vô so, song quyền bay thẳng thạch nhân lồng ngực mà đi, từng quyền oanh. Đại địa như nổ tung, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Yến Thanh hoàn toàn là lấy cứng trọi cứng đấu pháp, nghĩ lấy nắm đấm của mình đem thạch nhân đánh nát. Mặc dù thạch nhân trên lồng ngực xuất hiện khe hở, nhưng Yến Thanh tổn thương càng thêm nghiêm trọng, thể nội nhiều chỗ xương cốt bị chấn đoạn. Nếu như không phải dựa vào một cố cường hãn vô so tín niệm đang chống đỡ, đã sớm như một bãi bùn mềm nhũn ra. Đến lúc này, Yến Thanh phải không sử dụng thần ấn thần quang đến trị liệu vết thương trên người. Thần quang chạy qua, trong chớp mắt, vết thương trên người khỏi hẳn. Với anh, Yến Thanh đột nhiên một kích, nắm đấm nặng nề mà đánh vào thạch nhân trên lồng ngực, khe hở càng lớn. Mặc dù nắm đấm của mình cũng bị chấn động đến máu thịt bé bét, nhưng kia không chút nào để ý, ra quyền mạnh hơn càng hùng, như đồng hóa thân vì một cái chiến đấu của nhân.
Vâng.
Tiến Thanh không muốn sống liều đánh xuống đi, hoàn toàn là thuần lực lượng va chạm, căn bản cũng không nói cái gì kỹ xảo chiến đấu. Ngươi một quyền, ta một quyền, thạch nhân trên lồng ngực khe hở, từ sợi tơ biến vây gọi chỉ thô. Cũng không biết cùng thạch nhân đối banh bao lâu, Tiến Thanh song quyền hoàn toàn run lên, nhưng y nguyên máy móc anh. Từng quyền đánh ra, mỗi một quyền đều đạt tới mười mấy vạn cân lực lượng, tựa hồ không biết kiệt lực. Thuần lực lượng va chạm, làm toàn bộ đại địa đều khẽ run lên, như là địa chấn. Tiến Thanh mồ hôi như nước, máu cũng như mặt nước, không ngừng mà chảy xuống, từng giọt giọt ở trên mặt đất, toàn thân cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại làn da. Có nhiều chỗ, thậm chí lộ ra bạch cốt, máu thịt be bét một mảnh. Thạch trên thân người khe hở cũng càng ngày càng nhiều, giống như mạng nện che kín toàn thân, tựa hồ tùy thời muốn vỡ vụn. Mặc dù như thế, nhưng y nguyên cường hãn vô so, cũng đang điên cuồng công kích tới. Hai người đều là chỉ công không tuân thủ, điên cuồng va chạm. Với anh, cũng không biết qua bao lâu, tại Yến Thanh đột nhiên một kích phía dưới, thạch nhân rốt cục từng khối vỡ vụn. Nhìn thấy thạch nhân hóa thành một đống đá vụn đổ xuống, Yến Thanh rốt cục cũng ngừng lại, miệng lớn thở phì phò, tiếp theo cũng ngã trên mặt đất. Toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, cảm giác mình cũng vỡ vụn. Quá điên cuồng. Yến Thanh cũng không nghĩ tới, mình điên cuồng lên cũng là như thế không muốn sống, tựa hồ hoàn toàn mất đi lý trí. Lúc này, thống khổ như sóng triều đánh tới, toàn thân kịch liệt đau nhức vô so, không khỏi rên rỉ. Mặc dù có chút gian lận ý tứ, nhưng vẫn là qua. Yến Thanh khỏe miệng cười một tiếng, chịu không được thống khổ trên người, lập tức sử dụng thần quang đến trị liệu thương thế. Thần quang chạy qua, toàn thân khôi phục như lúc ban đầu. Mệt mỏi quá a. Yến Thanh đứng lên, mặc dù vết thương trên người đã khỏi hẳn, nhưng cơ bắp, xương cốt, gân mạch các thân thể mỗi một chỗ đều truyền đến một cỗ mỏi mệt cảm giác. A, đây là vật gì? Tại đống đá vụn bên trong có một viên nho nhỏ thạch bài. Thạch bài đại khái một cái đầu ngón cái lớn nhỏ, màu đồng cổ, tương tự một cái tiểu thạch nhân. Yến Thanh tò mò cầm lên, phát hiện thạch bài bên trên có một chữ, một cái để hắn giật nảy mình chữ. Lúc này, nhìn một chút những cái kia đá vụn, không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ người đá này chiến binh, hoàn toàn là dựa vào cái này một viên nho nhỏ thạch bài kích hoạt. Chiến. Đây chính là thạch bài bên trên chữ, một cái chữ tiểu triển thể chiến chữ. Cái này chiến chữ bên trên, có một cỗ bất khuất khủng bố chiến ý như sông phá thương khung, để người trong lòng sinh ra sợ hãi. Phi thường cường đại. Lúc này, Yến Thanh càng ngày càng khẳng định, cái gọi là thạch nhân chiến binh, hoàn toàn là dựa vào cái này một viên nho nhỏ thạch bài kích hoạt. Cái này mai hòn đá nhỏ bài, cho hắn một cỗ cảm giác kỳ dị, tựa hồ nó chính là một cái thạch nhân chiến binh. Chữ tiểu triện, chữ tiểu triện. Yến Thanh cầm thạch nhân chiến bài đang suy đoán, phía trên lưu lại kiểu chữ lại là chữ tiểu triện, hoặc là nói là chữ tiểu triện. Chẳng lẽ người đá này chiến binh là Tần Thủy Đại Đế chế tạo ra? Yến Thanh lung tung phỏng đoán, sau đó mang theo thạch nhân chiến bài đi ra hoang vu đại địa, trở lại hành lang. Trên quảng trường, ta Ô Long Thiên tất nhiên là cái thứ tư đi qua thạch nhân trận người. Ô Long Thiên hảo khí 10.000 triệu nói, cũng nói ra tiếng lòng của mình, hắn muốn đuổi theo Cao Thắng Hàn bước chân. Tại chúng thiếu niên chú mục dưới, đi qua cầu hình vòm, đi tới hành lang bên trên. Lần này, ta nhất định có thể thông qua. Một nhất định có thể. Ô Long Thiên nhìn xem hành lang, ánh mắt tràn ngập kiên định, 10 điểm tự tin. Khi một chân đạp lên hành lang lúc, lại là nhìn thấy hành lang bên trên xuất hiện một thân ảnh, không khỏi giật mình. Cái thân ảnh kia máu me khắp người, một mặt mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ, chính từng bước một đi hành lang cuối cùng đi đến. Mà lại, toàn thân rách rách dưới, xem ra như là một tên ăn mày. Là hắn. Ô Long Thiên không khỏi trừng trừng mắt, cho là mình hoa mắt, có thể từng bước một đi qua hành lang, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương đã đánh bại thạch nhân. Cái này sao có thể? Ô Long Thiên hoàn toàn sửng sốt, mình thần hổ bảng xếp hạng thứ tư, người mang 18 con thần hổ chi lực. Mà hắn, thần hổ bảng xếp hạng 25, chỉ có 15 con thần hổ chi lực. Hắn làm sao có thể xông qua thạch nhân trận? Ô Long Thiên 10 điểm đố kỵ. Lúc này, trên quảng trường lần nữa náo nhiệt lên, nghĩ không ra Yến Thanh thật xông qua thạch nhân trận, trở thành thứ 9 quảng trường người thứ tư. Mà trước lúc này thả lời lẽ hùng hồn Ô Long Thiên, thì là thành một chuyện cười. Hành lang bên trên Yến Thanh, máu me khắp người xem ra rất đáng sợ, nhưng là trên thân thể tổn thương không nghiêm trọng lắm, trong tay cầm thạch bài tò mò nhìn. Hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng Ô Long Thiên, từng bước một đi xuống, trong lòng có chờ mong. Đi qua thạch nhân trận, liền có thể tiến vào thần kỹ điện học tập một loại thần kỹ. Yến Thanh đột nhiên hưng phấn lên, thần kỹ uy lực cường hãn vô so, có kinh thiên động địa chi năng, ai cũng biết. Nhưng, cũng biết, nó vô cùng khó tu luyện. Muốn tu đạt đến đại thành, không phải có qua người ngộ tính không thể, hơn nữa còn phải có mài nước công phu. 3 năm chút thành tựu, tháng 3 năm 405 đại thành, đây là trạng thái bình thường. Nhưng là, đối với Yến Thanh mà nói, là không có nhất khó khăn tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ tuổi thọ, nháy mắt liền có thể lĩnh hội. Nhưng khi Yến Thanh đi đến hành lang cuối cùng lúc, phát hiện phía trước cũng không phải là cái gì thần kỹ điện, không khỏi có chút ngạc nhiên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 64, treo kiếm vương liên sơn về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hành lang khí vụ tràn ngập, hào quang lấp lóe, nếu như cầu vượng, tuyên cổ nằm ngang ở cái này trong hư không tối tăm. Tiến Thanh trong tay cất thạch nhân chiến bài, liên tiếp đi một bên hiếu kỳ đánh giá chung quanh cảnh quan, nhưng là đi đến cuối cùng lúc, lại là có chút ngạc nhiên. Hành lang cuối cùng là một cái quảng trường. quảng trường 10 điểm khổng lồ, có ít bên trong dáng vẻ, nhưng nhân luân chi khí tràn ngập, để người thấy không rõ toàn cảnh của nó. Tại cái này khí vụ bên trong, ẩn ẩn nhìn xem từng tòa trượng hơn cao bia đá. Bia đá như ẩn như hiện, tựa hồ phía trên còn khắc lấy một chút cổ lao văn tự cùng đồ án, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Yến Thanh có chút ngạc nhiên, bước chân cũng ngừng lại, chẳng lẽ đây chính là thần ký điện? Nhưng là, quảng trường trước kia một khối tiểu thạch địa, lại là nói cho hắn đây là một cái tu luyện tràng. Tiểu thạch bia trên có khắc ba chữ, tu luyện tràng. Tu luyện tràng. Yến Thanh bước nhanh đến gần, ánh mắt rơi vào tấm bia đá kia bên trên, trong lòng có chút hồ nghi nói, thần ký điện làm sao trở nên tu luyện tràng, đây là tình huống như thế nào? Đón lấy, ánh mắt rơi vào kia như ẩn như hiện trên tấm bia đá, nhíu mày đi lên. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Đặt lên quảng trường, Yến Thanh không khỏi hít thật sâu một hơi, lập tức tinh thần tỏa sáng. Mặc dù nơi này thiên địa nguyên khí so thạch đảo còn kém rất nhiều, nhưng so với trước đó cái kia quảng trường lại là tốt mấy lần. Có như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí, nói là tu luyện tràng cũng không đủ. Dù sao, thạch đảo là một chỗ 10 điểm chỗ đặc biệt, không phải ai cũng có thể đi vào. Chỉ là, đi tiến vào thạch đảo thiếu niên, không có nắm lấy cơ hội mà thôi. Yến Thanh đi đến tu luyện tràng, lập tức đi đến một tấm bia đá trước, rất muốn làm rõ ràng đây là một cái địa phương nào. Dù sao trước đó nghe nói, xông qua thạch nhân trận liền có thể đi tiến vào thần ký điện, học tập một loại thần ký, nhưng tình huống cũng không phải như vậy. Trước mắt bia đá trượng hơn cao, nửa trượng rộng bao nhiêu, 10 điểm cổ lão, phía trên có tuế nguyệt ăn mòn vết tích, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Đại lực thần quyền. Trên tấm bia đá khắc lấy một chút văn tự, đồng dạng là chữ tiểu truyện, đại khái vì mấy ngàn nói. Tiến Thanh trừng trừng mắt, trong lòng đột nhiên kích động lên, bởi vì trước mắt tòa này không đáng chú ý bia đá, vậy mà ghi lại một bộ cổ lão quyền pháp, tên là Đại lực thần quyền. Đại lực thần quyền uy lực như thế nào, Tiến Thanh cũng không biết, nhưng xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Nhanh chóng xem hết một lần về sau, biết bộ quyền pháp này cần trời sinh thần lực người tu hành mới thích hợp tu luyện. Mặc dù Yến Thanh không tính là trời sinh thần lực, nhưng cũng phù hợp tu luyện bộ quyền pháp này. Yến Thanh hiện tại thiếu nhất chính là võ học, cho nên vừa nhìn thấy ánh mắt lập tức nóng rực lên, nghĩ lập tức tu luyện. Nhưng đột nhiên nhớ tới, cái này tu luyện tràng bên trên cũng không chỉ một tòa bia đá, lập tức đè xuống xung động trong lòng. Tuổi thọ của mình có hạn, không có khả năng tu luyện tất cả võ học công pháp, chỉ có thể chọn lựa thích hợp nhất mình tới tu luyện. Trước đi xem một chút cái khác. Yến Thanh lập tức hướng một tòa khác bia đá đi đến, trong lòng cũng đang suy tư, chẳng lẽ đây chính là thần kỹ? Tựa hồ không quá giống a. Một tòa khác trên tấm bia đá đi lại là một bộ thân pháp, tên là Đại Bằng Dương Cánh. Đại Bằng Dương Cánh, vừa đi 10.000 dặm. Đây chính là bộ này Đại Bằng Dương Cánh uy lực, Yến Thanh nhìn thấy lần nữa có chút vọng động, rất muốn lập tức tu luyện bộ này thân pháp, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đại Hoang Trưởng, ngược lại là rất thích hợp ta, hiện tại muốn hay không tu luyện. Tòa thứ ba trên tấm bia đá, đi lại một bộ cổ lão trường pháp, bộ này trưởng tay cần chân nguyên hùng hồn người tu hành mới thích hợp tu luyện. Lúc này, Yến Thanh đứng bình tĩnh tại tòa thứ ba trước tấm bia đá, càng xem càng là cảm thấy bộ này trưởng tay phù hợp chính mình. Đại Hoang Trưởng trước đi lại, xem trước một chút những bia đá này đến cùng đều có cái gì võ học công pháp, sau đó lấy ra mấy bộ tới tu luyện. Yến Thanh lần nữa kiên định tâm trí, nhịn xuống trong lòng kia cố xúc động, sau đó từng tòa bia đá xem tiếp đi. Đung thân như đá công là một bộ luyện thân công pháp, tu luyện tới đại thành, có thể đem toàn thân luyện đến như đá đầu cứng rắn, đao thương bất nhập, cường hãn vô so. Nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, chính là bắp thịt toàn thân cứng lại, làn da như là tảng đá. Đao cương là một bộ cương manh vô song đao pháp, đao thế lăng lệ, nhưng chỉ công không tuân thủ, mà lại là giết địch 1.000 tự tổn 800 kia một loại. Phong thần thối một bộ thối pháp võ học. Yến Thanh từng tòa bia đá nhìn xem, cấp tốc phân tích phán đoán những này võ học công pháp ưu khuyết điểm, lấy tìm kiếm ra thích hợp nhất võ học của mình. Tại một tòa bia đá trước, Yến Thanh đột nhiên nhìn thấy một cái lẳng lặng ngồi xếp bằng thân ảnh. Một thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên 13-14 tuổi dáng vẻ, một thân sa hoa cẩm y, bên hông treo một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm đại khái dài hơn 3 thước, phía trên khảm nạm lấy từng khối bảo thạch, quanh quẩn lấy nhàn nhạt hào quang. Lúc này, thiếu niên chính đang lẳng lặng tìm hiểu một bộ kiếm pháp, tên là Trảm Phong Bảy Thức. Người này chính là thần hổ bảng xếp hạng thứ nhì Phương Liên Sơn, cảm giác sau lưng có tiếng bước chân, không khỏi nhìn lại. Thấy là mới đi tới Yến Thanh, trong ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc. Yến Thanh người này hắn nhận ra, tại trèo lên thang đá lúc còn cùng hạng nộ đánh cái cược, được 10 cái chân nguyên đan. Phương Liên Sơn tựa hồ cũng không nghĩ tới, cái thứ tư xông qua thạch nhân trận, không phải thần hổ bảng xếp hạng thứ tư Ô Long Thiên, mà là xếp hạng 36 Yến Thanh. Nhìn thấy Yến Thanh trên mặt có thần sắc kinh ngạc, đứng lên khẽ mỉm cười nói, có phải là cảm thấy kỳ quái, vì sao không phải thần ký điện? Phương Liên Sơn khẽ mỉm cười, khí độ 10 điểm ưu nhã, như là một cái phong độ nhẹ nhàng công tử ca nhi. Yến Thanh nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng đang quan sát Phương Liên Sơn, suy đoán hắn là Cao Thắng Hàn hay là Phương Liên Sơn. Kỳ thật, hắn cũng nhìn ra cái này bên trong cũng không phải là cái gì thần ký điện, mặc dù nơi này có không ít võ học công pháp, nhưng là nơi này võ học công pháp, nhìn lên có chút giống hàng thông thường ý tứ. Phương Liên Sơn thân thể gầy gò, khuôn mặt tuấn lãng, trên thân có cố ưu nhã khí tức, để nhân sinh tâm thật cảm giác. Ta đi lúc tiến bảo, cũng có loại cảm giác này, vì sao không phải thần ký điện, dù sao mỗi một bộ thần ký đều có uy năng kinh thiên động địa, ai không muốn lấy được. Phương Liên Sơn mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu nói, đi tới về sau, ta mới phát hiện, thần ký còn ở phía sau, muốn lấy được cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đằng sau, Yến Thanh kinh ngạc một chút. Không sai, còn ở phía sau. Phương Liên Sơn gật gật đầu, sau đó một chỉ phía trước, nói, tu luyện chàng cuối cùng có một cái bệ đá, tên là chiến đài. Chỉ có leo lên một cái kia chiến đài, một mực thủ đến cuối cùng, mới có cơ hội đi tiến vào thần ký điện. Yến Thanh tùy theo nhìn lại, nhưng quảng trường phía trước khí vụ tràn ngập, một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nghe Phương Liên Sơn nói chuyện về sau, cũng không nhịn được nhíu mày, nghe cái này chiến đài cũng không phải là địa phương tốt gì. Đó lấy, hơi nghi hoặc hỏi, bọn hắn đâu? Ngươi nói là Cao Thắng Hàn cùng Hàn Nộ. Phương Liên Sơn nhìn thoáng qua Yến Thanh, sau đó một chỉ quảng trường hai bên nói, bọn hắn đều đi sông Thạch Nhân trận. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 65, công pháp lựa chọn E, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Thạch Nhân trận. Tiến Thanh nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Nơi này Thạch Nhân trận, cũng không phải ngươi sông cái kia Thạch Nhân trận. Nơi này Thạch Nhân trận, Thạch Nhân ít nhất vì 3 người, còn có 5 người, 9 Thạch Nhân, thậm chí là 18 Thạch Nhân. Rất khủng bố. Phương Liên Sơn nói xong, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Tiến Thanh nghe tới ngược lại là hít một hơi hơi lạnh, một cái Thạch Nhân trận đều như thế khó xông qua, lại còn có 3 Thạch Nhân, 5 Thạch Nhân. Cái này như thế nào xông qua được đi? Hạng Nộ hiện tại xông chính là 3 Thạch Nhân trận, Cao Thắng Hàn nha. Phương Liên Sơn có chút dừng lại, nghiêm mặt nói, là 5 Thạch Nhân trận. Tiến Thanh chấn động trong lòng, nghĩ không ra cái này Cao Thắng Hàn vẫn là lợi hại như thế, xa xa đi tại bọn hắn đằng trước. Nếu như mỗi cái Thạch Nhân đều là ngang hàng lực lượng, như vậy đối chiến 5 Thạch Nhân, Cao Thắng Hàn chiến lược đạt tới mức nào? Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phương Liên Sơn có chút híp mắt lại, nói, có phải là cảm giác rất khủng bố? Hắn rất mạnh. Tiến Thanh nhẹ gật đầu. Cao Thắng Hàn, một cái tên rất hay. Cho dù là đứng tại chỗ cao, cũng muốn thắng Hàn. Phương Liên Sơn cúi đầu tại đọc lấy nói, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn một chút Tiến Thanh, nói, ta gọi Phương Liên Sơn, nghĩ đến ngươi cũng biết, ngươi hẳn là Yến Thanh đi. Xem ra ngươi hẳn là so ta hơi lớn chút, như vậy ta gọi ngươi Yến huynh đi. Trực tiếp gọi ta Yến Thanh là được, không cần khách khí. Tiến Thanh nhẹ gật đầu, có chút kỳ quái Phương Liên Sơn đối với mình khách sáo, tiếp lấy ánh mắt rơi vào những bia đá kia bên trên. Tu luyện tràng bên trên bia đá, đạt tới trên 100 cái nhiều, mỗi một tòa bia đá đều ghi lại một bộ võ học công pháp. Những bia đá này trên có khắc, đều là một chút cổ lão cơ sở võ học. Ân, mặc dù là cơ sở, nhưng thích hợp nhất chúng ta những này luân hải cảnh người tu hành tu luyện. Thần khí mặc dù lợi hại, có kinh thiên động địa chi năng, nhưng là đối với hiện tại chúng ta vẫn còn có chút xa. Phương Liên Sơn lạnh nhạt nói, nếu như không có một chút thủ đoạn đặc thù, căn bản là không có cách sử dụng. Mà lại, sử dụng còn xa xa không kịp, những cơ sở này võ học như vậy vận dụng tự nhiên. Cơ sở võ học. Tiễn Thanh Như có điều suy nghĩ, bất quá rất đồng ý Phương Liên Sơn thuyết pháp. Mặc dù Phương Liên Sơn có chút xem thường những cơ sở này võ học công pháp, nhưng là cũng rất coi trọng, nghiêm túc tu luyện. Cơ sở võ học mặc dù là cơ sở, nhưng là đối ngày sau tu luyện thần kỹ cũng rất có trợ giúp, nhưng không nên xem thường. Phương Liên Sơn cười cười lại nói, sau đó cười thần bí, nghe nói cơ sở võ học tu luyện tới cực hạn, còn có thể tấn thăng làm thần kỹ. Dạng này đều có thể. Tiến Thanh ngược lại là kinh ngạc. Một mực có nói như vậy, nhưng là ta chưa từng thấy tận mắt, cũng không biết là thật là giả. Phương Liên Sơn nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, tu luyện tới cực hạn, cái gì lại là cực hạn, cái này rất khó nói phải thanh. Mà lại, một bộ cơ sở võ học tu luyện tới cực hạn, cần tiêu hao đại lượng tinh lực cùng thời gian, cuối cùng không nhất định có thể thành. Có thời gian này cùng tinh lực, còn không bằng đi tu luyện có sẵn thần kỹ, chiến lực lập tức tăng lên. Tựa như ta trước mắt tu luyện bộ này Trảm Phong Bảy Thức, đã tu luyện hai nhiều cái nguyện, mới vừa nhập môn, khoảng cách chút thành tựu, còn không biết là khi nào thắng nào. Chút thành tựu về sau, là đại thành, nhập vi, viên mãn. Có lẽ, chỉ có viên mãn mới có thể xưng là cực hạn. Có câu nói thì nói thế, 3 năm chút thành tựu, 10 năm đại thành, 30 năm nhập vi, 100 năm viên mãn, thời gian quá dài. Phương Liên Sơn ánh mắt có chút ngây dại ra, lắc đầu, lại nói, mà lại, mỗi một trọng cảnh giới đều khó mà lĩnh hội, cũng không phải là thời gian đến liền có thể lĩnh hội. Chút thành tựu, đại thành, nhập vi, viên mãn. Tiến Thanh trong lòng tinh tế đọc lấy, nghĩ không ra võ học cảnh giới tu luyện còn có thể dạng này bạch phân. Tiến huynh đừng nên trách, ta đã rất lâu không có nói qua lời nói, đột nhiên nhìn thấy người, có chút cao hứng trở lại, ngay cả lời cũng nhiều hơn. Phương Liên Sơn thật có lỗi cười một tiếng, cũng phát hiện mình thành một người nói nhiều. Bọn hắn đều đi sông Thạch Nhân trận, Phương huynh làm sao không đi? Tiến Thanh cười cười, đột nhiên hỏi, xông qua, nhưng là bị vanh ra, cả người là tổn thương. Phương Liên Sơn nhíu mày, bất quá, Thạch Nhân trận hay là rất tôi luyện người, đôi chiến lực đề cao rất nhanh. Ngươi nghĩ xông? Có ý nghĩ này. Tiến Thanh trầm mặc một chút nói, có ý nghĩ này liền đúng, bởi vì nơi này là tu luyện tràng, chính là cho chúng ta chỗ tu luyện. Cái này bên trong, nồng đậm thiên địa nguyên khí, trên trăm loại cổ lão cơ sở võ học, còn có khác biệt Thạch Nhân trận. Phương Liên Sơn chỉ, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Đây là một cái cho thiên tài tôi luyện địa phương. Nói xong, Tiến Thanh cùng Phương Liên Sơn đột nhiên phá lên cười. Tiếp lấy xuống tới, Phương Liên Sơn tiếp tục tu luyện hắn Trảm Phong Bảy Thức, mà Yến Thanh cũng từng tòa bia đá nhìn xem. Tu luyện tràng bên trên hết thảy 108 tòa bia đá, nói rõ cũng có tháng 1 năm 08 loại võ học công pháp. Tại cái này 108 loại công võ học công pháp bên trong, có võ kỹ, có công pháp, có thân pháp, 10 điểm tạm, để người hoa mắt. Mỗi loại võ học công pháp đều có nó ưu khuyết điểm. Yến Thanh tốn hao hơn một canh giờ chỉnh lý, tiếp lấy phân tích cùng phán đoán, sơ bộ lựa chọn 4 bộ võ học, 3 bộ thân pháp, 3 bộ công pháp. Cái này 5 bộ võ kỹ, theo thứ tự là Trưởng Pháp Đại Hoàng Trưởng, Quyền Pháp Khai Thiên Trọng Quyền, Thối Pháp Phong Thần Thối, Quyền Pháp Lớn Quảng Địa Thủ, thân pháp thì làm đại bằng dương cánh, lớn na di thân pháp, phi đằng thuật, mà công pháp là Long Tượng Cự Lực Công, mở rộng nguyên, nung thần tiên. Nhìn một chút mình sửa sang lại 10 bộ võ học, Tiễn Thanh nhíu mày, tựa hồ vẫn còn có chút nhiều. Tiễn Thanh cũng không phải là ngại võ học nhiều, mà là sợ mình tuổi thọ căn bản không đủ dùng. Nhưng là, cái này 10 bộ thân pháp đều là có nó đặc sắc, để Tiễn Thanh nhất thời khó mà dứt bỏ. Đặc biệt là thân pháp cùng công pháp cái này 6 bộ võ học, bọn chúng quá mức có đặc sắc. Được rồi, mỗi dạng tuyển một loại, cái khác mình có thể thử tu luyện. Tiễn Thanh trong lòng hạ quyết định, cuối cùng lựa chọn Đại Hoang Trưởng, Đại Bằng Dương Cánh, Nung Thần Tiên. Tuyển định về sau, Tiễn Thanh lập tức xếp bằng ở Đại Hoang Trưởng trước tấm bia đá, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Đại Hoang Trưởng là một bộ trưởng lực hùng hồn trưởng pháp, tu luyện tới biên mãn, uy lực đặc biệt to lớn, một trưởng nhưng bổ ra một toàn núi cao. Nhưng là khuyết điểm của nó cũng hết sức rõ ràng, cần người tu hành có được khổng lồ chân nguyên, tiêu hao 10 điểm to lớn. Số mệnh chi thuật, thôi diễn. Tiễn Thanh trong lòng thầm hô một tiếng, bắt đầu khu động số mệnh chi thuật. Đại Hoang Trưởng chút thành tựu, cần 1 tháng tuổi thọ. Tiễn Thanh trong lòng xuất hiện chút kinh hỉ, may mắn cần tuổi thọ không nhiều, dù sao Đại Hoang Trưởng chỉ là cơ sở võ học. Tiêu đốt. Đón lấy, náo hải đột nhiên như nổ tung, ầm vang một tiếng. Đại Hoang Trưởng chút thành tựu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 66, toàn thân áo trắng, cao thắng hàng ghê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Luân Hải cự thành tu luyện tràng bên trên nhân luân chi khí tràn ngập, khắp nơi bước lên lấy nồng đậm thiên địa nguyên khí, từng tòa võ học bia đá ở trong đó như ẩn như hiện, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Ghi lại Đại Hoang Trưởng trước tấm bia đá, Tiễn Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, thể khung xương lập tức tươi sáng, phát ra một trận rung động đùng đùng thanh âm. Một cỗ nhàn nhạt, gần như không thể nghe, hoang khí tức từ trên thân dâng lên. Trong lòng minh ngộ, Đại Hoang Trưởng chút thành tựu. Lúc này, Tiễn Thanh trong lòng không buồn không vui, chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi đi cảm thụ được Đại Hoang Trưởng. Đại Hoang Trưởng mặc dù chỉ có vô cùng đơn giản một trường, nhưng là uy lực của nó cường hãn vô so, đồng dạng có kinh thiên động thiên uy năng. Chỉ cần ngươi chân nguyên đầy đủ, một trường đánh xuống, có thể đủ chém đứt một tòa núi cao. Tiễn Thanh nghiêm túc đi cảm thụ được, tay phải kìm lòng không được cũng đi theo mô phỏng, chân nguyên vận chuyển. Trên lòng bàn tay, lập tức xuất hiện một cỗ bàng bạc tới cực điểm khí tức, khí thế trên người cũng tại liên tục tăng lên, đồng thời thể nội chân nguyên như bị cá voi hút nước, bị thứ gì điên cuồng thôn phệ. Một cỗ khí tức kinh khủng dâng lên. Tiễn Thanh bên người xuất hiện một vòng gợn nước, như là đun sôi nước, phát ra trận trận bén nhọn tiếng kêu ré. Rất mạnh. Tiễn Thanh sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, ngạnh sinh sinh đè xuống một trường này, mặc dù không có đánh ra, nhưng cũng rõ ràng uy lực của nó như thế nào khủng bố. Cái này cơ sở võ học, quá khủng bố chút ta. Tiễn Thanh có chút hồ nghi, cái này chút thành tựu Đại Hoang Trưởng đối với hắn cái này mới tới thần thoại thế giới người mà nói, như là kinh thiên thần thông. Bất quá, trong lòng kinh hỉ phía dưới, cũng không nhịn được nhíu mày, khuyết điểm của nó thực tế là quá mức rõ ràng. Chỉ là có chút vận chuyển một chút, thể nội chân nguyên liền bị tiêu hao hơn phân nửa. Quả nhiên là có liền muốn có sai lầm. Tiễn Thanh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, tiếp theo đi đến một tòa khác trước tấm bia đá. Cái này tòa bia đá ghi lại là khai thiên trọng quyền, đồng dạng là Yến Thanh trong kế hoạch muốn tu luyện võ học một trong. Nhưng là, tuổi thọ có hạn, Yến Thanh dự định mình thử tu luyện, nhìn có thể thành công hay không. Số mệnh chi thuật mặc dù nghịch thiên, nhưng là không thể vẫn luôn phải dựa vào nó. Nếu có một ngày, nó đột nhiên biến mất hoặc là tuổi thọ của mình không đủ, vậy phải làm thế nào? Cho nên, người cuối cùng dù sao cũng phải muốn dựa vào chính mình. Tiễn Thanh cũng thừa dịp số mệnh chi thuật một ngày chỉ có thể dùng một lần thời gian, đi thử tu luyện khai thiên trọng quyền. Mặc dù bộ quyền pháp này phương pháp tu luyện biết rõ hơn nhớ ở trong lòng, nhưng là ngày kế, vẫn là không có sở đến môn đạo, cảm giác quá thâm ảo cùng tối nghĩa. Chẳng lẽ ngộ tính của ta cứ như vậy kém? Tiễn Thanh nhìn xem bia đá không khỏi không nói nghĩ đến, bất quá nghe tới Phương Liên Sơn tu luyện trạng phong bảy thức 2 tháng, mới vừa vận nhập môn, cũng liền thích nhiên. Khi ngày thứ 2 vừa đến, Tiễn Thanh lập tức trở về đến Đại Hoang Trưởng trước tấm bia đá. Kế tiếp theo, một hơi đem nó thôi diễn đến viên mãn cảnh giới. Tiễn Thanh ổn định lại tâm thần, lần nữa thôi diễn. Đại Hoang Trưởng đại thành, 3 tháng tuổi thọ, thiêu đốt. 3, 3, 3. Thể khung xương không ngừng rung động, trở nên càng ngày càng tươi sáng. Lúc này, Tiễn Thanh trên thân xuất hiện một cỗ nhàn nhạt hoang khí tức, trưởng pháp cũng tu luyện tới đại thành cảnh giới. Thật cường hãn trưởng lực. Tiễn Thanh không thể không lần nữa cảm thán một tiếng, ngày thứ 3 kế tiếp theo đem Đại Hoang Trưởng đẩy diễn tiếp. Nhập vi cần 10 tháng tuổi thọ, thiêu đốt. Lúc này, Tiễn Thanh cả người xuất hiện một chút có chút biến hóa, trên người có một cỗ nhàn nhạt hoang khí tức, lộ ra nặng nề hùng hồn, như một cái khí thế bàng bạc như núi cao. Khi Yến Thanh vừa mới đem Đại Hoang Trưởng tu luyện tới nhập vi cảnh giới, một cái đeo kiếm thiếu niên thân ảnh cũng xuất hiện đang tu luyện trên trận. Thiếu niên thân thể thẳng tắp, trên mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, cả người xem ra như cùng một trôi kiếm bản, lăng lệ vô song. Một thân màu trắng, vô bất kỳ trang sức gì trường bảo, không gió mà từ dương, thân bên trên tán phát ra một cô lăng lệ khí tức. Thiếu niên xuất hiện đang tu luyện trên trận, cũng không có ngồi tại bất luận cái gì một tòa bia đá trước, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên việc tu luyện thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng hắn hội tụ mà đi. Cao thắng hẳn. Tiến Thanh vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy đối phương, lúc này ánh mắt không khỏi rơi ở trên người hắn. Thiếu niên áo trắng cảm giác được tựa hồ có người đang nhìn hắn, lập tức mở mắt, hai đạo lăng nhục vô song ánh mắt bắn tại Yến Thanh trên thân. Nhìn thấy Yến Thanh chỉ là đang đánh giá mình, cũng không tiếp tục để ý, tu luyện khôi phục chân nguyên. Người này xem ra, ngược lại là rất giống một tên kiếm khách. Yến Thanh âm thầm suy nghĩ lấy, phát hiện lại một thân ảnh đi đến, một cái vóc người vô so thân ảnh khôi ngô. Thân ảnh này chính là Tráng Phải Loạn Tung Kẹo, như là một tòa thiết tháp hạng nộ. Chỉ là gặp trên người hắn rót đầy vết thương, không ngừng mà phủ xuống máu. Ồ, là ngươi tiến đến rồi. Hạng nộ nhìn thấy Yến Thanh, trong lòng có chút kinh hỉ đồng thời cũng hơi kinh ngạc, nghĩ không ra mình vừa mới tiến đến không có mấy ngày, hắn thế mà cũng xông qua Thạch Nhân Trận. Không sai. Yến Thanh đi tới, cùng Hạng nộ kích một chút trưởng, hỏi, Thạch Nhân Trận xông được như thế nào? Ai, không nói, thực tế là quá khủng bố. Hạng nộ manh lắc đầu, sau đó chỉ trên người mình tổn thương, nói, ngươi xem một chút liền biết, nếu như không phải sớm cho kịp nhận thua, kém chút liền bị một quyền cho đánh thành cho. Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn áo trắng như tuyết, không nhốn bụi trần Cao Thắng Hàn, lông mày lập tức nhíu một cái. Cao Thắng Hàn xông Thạch Nhân Trận số lần hẳn là không ít, nhưng vì sao trên thân không có một chút vết máu? Đừng nói là vết máu, chính là một chút xíu tổn hại cũng không có. Hán, Hạng nộ ánh mắt cũng nhìn lại, lắc đầu, nói, toàn bộ thứ 9 quảng trường căn bản cũng không có người có thể cùng hắn so, yêu nghiệt phải quả thực không phải người, thiên phú quá mức khủng bố. Có lẽ, cái khác quảng trường yêu nghiệt tài năng cùng hắn tương so. Ai, người so với người, thật sự là tức chết người. Hạng nộ dừng, sau đó hỏi, ngươi có hay không tu luyện những này võ học? Có. Yến Thanh gật đầu một cái. Tu luyện liền tốt, tuyệt đối không được xem thường. Ta phát hiện, những này võ học mặc dù không phải thần kỹ, nhưng là uy lực của nó xuất ra không kém một chút nào, rất mạnh. Hạng nộ nhỏ giọng nói, tựa hồ phát hiện thần bí gì. Ngươi tu luyện cái gì võ học? Yến Thanh hỏi một chút. Đại lực thần quyền. Quyền pháp này phù hợp ta, quả thực là cho ta đo nhi đóng giày. Hạng nộ trong ánh mắt lộ ra chút hưng phấn, lại nói tiếp, không nói cho ngươi, ta phải nhanh chữa trị một chút thương thế, lần này bị thương quá nặng đi. Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó đi đến khai thiên trọng quyền trước tấm bia đá, tiếp tục tu luyện bộ quyền pháp này, chậm rãi cũng tìm được một chút cảm giác. Đệ tử thiên. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên dâng lên, để tu luyện chàng bên trên ba tên thiếu niên vì thế mà kinh ngạc, nhao nhao từ trong tu luyện tỉnh táo lại, ánh mắt đều là hướng Yến Thanh phương hướng vào tới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lỉnh trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 67, Đại Hoàng trưởng biên mãn tuệ, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đệ tử thiên. Tu luyện chàng bên trên đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng, nói là khủng bố, cũng không phải là bởi vì cỗ khí tức này cường hãn tới cực điểm, mà là bởi vì cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù, nhàn nhạt thế. Hạng nộ, Phương Liên Sơn cùng Cao Thắng Hàn ba người cảm giác được cỗ này thế xuất hiện, trong lòng đều là giật nảy cả mình, hướng Yến Thanh Phương hướng nhìn lại. Đây là thế. Phương Liên Sơn cảm giác được, trong ánh mắt lộ ra chút chấn kinh, thân ảnh tựa hồ cũng tại chút rung động động. Thế, chỉ có đang tu luyện võ học, thần kỹ, tu luyện tới hoàn mỹ vô khuyết cảnh giới mới sẽ từ từ xuất hiện. Cảnh giới này còn gọi là viên mãn, hoặc là cũng có thể xưng là cực hạn. Cực hạn loại thuyết pháp này không có đặc biệt giới hạn, cho nên người bình thường đều gọi viên mãn vì cực hạn. Mặc dù xuất hiện thế còn rất nhạt, nhưng bọn hắn hay là cảm nhận được. Cái này sao có thể? Phương Liên Sơn trong lòng đã rung động vừa nghi ngờ, Yến Thanh mới đi tiến vào tu luyện chàng mấy ngày, làm sao có thể nhanh như vậy đem một loại võ học tu luyện tới viên mãn cảnh giới? Cho dù là tung hoành bạc cổ, 10.000 năm không xuất thế tuyệt thế yêu nghiệt, muốn đem một loại võ học tu luyện tới viên mãn, cũng cần tu luyện tốt thời gian mấy năm. Bình thường thiên tài, cũng cần chừng 10 năm thời gian. Đây là cơ sở võ học, mà không phải có kinh thiên động địa chi năng thần kỹ. Mà lại, cũng không phải ai thời gian tu luyện dài, liền có thể bước vào. Lặng lặng ngồi xếp bằng lấy Cao Thắng Hàn, ánh mắt tỉnh táo vô so, không nhìn thấy một tia tâm tình chợt trợn, trong mắt hắn không nhìn thấy một tia kinh ngạc. Nhưng là, ánh mắt của hắn lặng lặng rơi vào Yến Thanh phương hướng, tựa hồ tại cảm thụ được tia cô thế, rất lâu mới thu hồi tới. Cao Thắng Hàn tiến vào tu luyện chàng đã 3-4 tháng thời gian, hắn tu luyện cái chủng loại kia võ học mới vừa vận đại thành mà thôi. Mà lại, 3-4 tháng đem một loại võ học tu luyện tới đại thành, đối tại bình thường thiên tài đến nói, đã là tồn tại hết sức khủng bố. Mà Hạng Nộ nhìn thấy càng là trừng trừng mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn tu luyện đại lực thần quyền cơ hồ là cho hắn đo ni đóng giày. Tu luyện tốc độ cực nhanh vô so, nhưng ở những thời giờ này bên trong mới vừa vận sở đến chút thành tựu mà thôi, đã so Phương Liên Sơn nhanh vô số lần. Tiến Thanh đi bồi dưỡng luyện mới 4 ngày, chẳng lẽ hắn một ngày tu luyện một cái cảnh giới võ học? Ngày đầu tiên chút thành tựu, ngày thứ hai đại thành, ngày thứ ba nhập vi, đệ tứ thiên viên mãn. Nếu thật là dạng này, xưng là vạn cổ thứ nhất cũng bất quá. Nhưng là, điều này có thể sao? Hạng Nộ nháy mắt tâm tư bách biến, cuối cùng tìm ra một loại khả năng nhất, cũng có khả năng nhất an ủi người thuyết pháp. Đó chính là, Yến Thanh đã từng tốn không ít thời gian tu luyện qua, hiện tại vừa vặn bước vào viên mãn mà thôi. Nhưng là, cho dù là dạng này, cũng vô so yêu nghiệt. Hắn mới bao nhiêu tuổi, thế mà tại 13-14 tuổi liền đem một loại võ học tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Bất luận một loại nào võ học tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đều sẽ có không tưởng được uy lực, sinh ra thế sẽ áp chế hết thảy, căn bản cũng không có thể sử dụng thông thường đến hạn lượng. Lúc này, Hạng Nộ đi tới, tại Yến Thanh bên người ngồi xuống, ánh mắt rơi vào đại hoàng trưởng trên tấm bia đá. Một hồi về sau, nhìn thấy Yến Thanh tỉnh táo lại, kích động hỏi, ngươi đem đại hoàng trưởng tu luyện tới viên mãn cảnh giới rồi? Yến Thanh trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, không biết Hạng Nộ là làm sao biết, chẳng lẽ là vừa vặn bay lên thế? Bất quá, nhìn thấy Hạng Nộ hỏi mình, mà mình cũng không cách nào giấu giếm, thế là gật đầu nói, xem như thế đi. Hô. Nghe tới Yến Thanh xác nhận, Hạng Nộ không khỏi hít một hơi thật sâu, tựa hồ bị chấn động đến, nói, ngươi có phải hay không trước kia liền đã tu luyện qua đại hoàng trưởng, tu luyện thời gian bao nhiêu? Tiến Thanh nhướng mày, cũng biết mình tại ngắn ngủi 4 ngày, liền đem đại hoàng trưởng thôi diễn đến viên mãn cảnh giới, thực tế là có chút kinh thế hai tụ. Cây mọc cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đạo lý này đến Thanh hiểu, mà lại cũng không hiểu rõ lắm thế giới này, cho nên nhất định phải che giấu một chút, không thể đại xuất danh tiếng. Chân thực thời gian là nhất định không thể nói, trước đó Phương Liên Sơn nói qua 3 năm chút thành tựu, 10 năm đại thành, 30 năm nhập vi, 100 năm viên mãn. Đương nhiên, hắn nói là thần kỹ, mà không phải cơ sở võ học. Cơ sở võ học tự nhiên không cần nhiều thời giờ như vậy, bọn chúng chênh lệch chí ít cũng có hơn gấp 10 lần. Thần kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chí ít cũng cần 100 năm, như vậy cơ sở võ học tu luyện tới cảnh giới viên mãn thì là chừng 10 năm. Tiến Thanh có chút đã tính toán một chút, suy nghĩ một chút nói, trước kia tu luyện thời gian 3-4 năm. Thời gian này mặc dù cũng có chút dò người, nhưng là có thể khiến những thiên tài này tiếp nhận, cũng tán thành thiên phú của mình. 3-4 năm viên mãn. Hạng Nộ lần nữa chừng một chút con mắt, ánh mắt trở nên có chút là lạ, thời gian này hắn có thể tiếp nhận. Nhưng là, thời gian 3-4 năm, liền đem một loại cơ sở võ học tu luyện tới viên mãn, này thiên phú ra sao trở kinh người. Làm sao rồi? Yến Thanh làm nghi hoặc hỏi. Không, không có gì. Hạng Nộ lắc đầu, sau đó tâm lý ám đạo, chắc không được nhanh như vậy sống qua thạch nhân trận, nguyên lai võ học của hắn thiên phú lợi hại như thế. Xa xa Phương Liên Sơn cùng Cao Thắng Hàn nghe tới, trong lòng âm thầm lòng một chút, thời gian 3-4 năm đem một loại võ học tu luyện viên mãn cảnh giới, bọn hắn có thể tiếp nhận. Mà lại, còn đang suy nghĩ, thời gian 3-4 năm hết sức chuyên chú tu luyện một loại võ học, ta cũng có thể. Theo thời gian trôi qua, tu luyện chàng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là ba người bọn họ cũng bắt đầu âm thầm thêm khởi kính tới. Mặc dù Yến Thanh chỉ có 15 con thần hổ chi lực, nhưng là hắn có một loại cơ sở võ học tu luyện tới viên mãn, thực lực đã thẳng bức Phương Liên Sơn cùng Hạng Nộ hai người này. Nhưng là cùng Cao Thắng Hàn so ra, hay là kém không ít. Lúc này, Yến Thanh ngược lại là không có có ý thức đến, một loại võ học tu luyện tới viên mãn cảnh giới, nó thế mang đến uy lực sẽ áp chế hết thảy. Mà lại, Yến Thanh thế, hay là hoang thế. Đại hoang trưởng chút thành tựu 1 tháng, đại thành 3 tháng, nhập vi 10 tháng, viên mãn 33 tháng, hết thảy cộng lại thì là 47 tháng, gần thời gian 4 năm. Yến Thanh ở trong lòng yên lặng đọc lấy. Dùng 4 năm tuổi thọ đổi một loại võ học viên mãn, rất tốt. Đó lấy, âm thầm quen thuộc đại hoang trưởng về sau, lại đi tới khai thiên thần quyển trước tấm bia đá, tiếp tục tu luyện. Tại ngày thứ 5, Yến Thanh đi đến đại bằng dương cánh trước tấm bia đá, lại bắt đầu thôi diễn. Đại bằng dương cánh, vừa đi 10.000 dặm. Bộ này thân pháp tốc độ cực nhanh vô so, thích hợp nhất trong chiến đấu sử dụng, hơn nữa còn có thể dùng tại đảo vong. Bộ này thân pháp khuyết điểm, trừ cần đại lượng chân nguyên bên ngoài, còn cực khó tu luyện có thành tựu, so đại hoang trưởng có lẽ còn khó hơn 2 phần. Đại bằng dương cánh chút thành tựu, cần tiêu đốt tuổi thọ đồng dạng là 1 tháng. Khi Yến Thanh đem đại bằng dương cánh thôi diễn đến nhập vi thời điểm, liền sinh sinh nhịn xuống. Nếu như bây giờ đem thân pháp cũng thôi diễn đến viên mãn cảnh giới, tất nhiên sẽ dẫn bọn hắn cực độ chú ý mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kéo đẩy, rồi mới hay sọ tìm thấy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 68, thực lực phi tốc phóng đại về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, một cái 13-14 tuổi thiếu niên, đem một loại võ học tu luyện tới viên mãn cảnh giới, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Nhưng là, đem 2 loại, 3 loại, thậm chí là càng nhiều võ học, trong khoảng thời gian ngắn cùng một chỗ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thì là kinh thế hai tụ. Cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, tất nhiên sẽ có người hoài nghi. Nếu như bị bọn hắn phát hiện một chút mánh khóe, tất nhiên sẽ phỏng đoán Yến Thanh trên thân có bảo bối gì, mà lại loại bảo bối này còn có thể giúp người tu luyện võ học. Từ xưa đến nay, đều là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cho nên, Yến Thanh cũng không dám lấy thân thử nghiệm, cho chúng thiên tài đến cái giết người đoạt bảo trò chơi chơi. Thiêu đốt 14 tháng tuổi thọ, đem đại bằng dương cánh thân pháp thôi diễn đến nhập vị cảnh giới về sau, Yến Thanh cẩn thận từng ly từng tí diễn luyện mấy lần về sau, lập tức tới suy đoán lên Nung Thần Thiên. Nung Thần Thiên là một bộ đoán thể công pháp, nhưng mạnh ngũ tạng tráng lực phủ, làm toàn thân xương cốt cơ bắp cứng rắn như sắt đá, đem toàn thân tu luyện thành mình đồng ra sát, đao thương bất nhập. Yến Thanh phát hiện, tu luyện chàng bên trên những cơ sở này võ học đều là phi thường lợi hại tồn tại. Nhưng là, bọn chúng đều có một cái rất rõ ràng khuyết điểm, chính là 10 điểm khó tu luyện. Bất quá, đối với Yến Thanh đến nói, tự nhiên là không tồn ở loại tình huống này. Nung Thần Thiên thôi diễn đến nhập vi cảnh giới, đồng dạng muốn tiêu đốt 14 tháng tuổi thọ. Tiếp xuống, Yến Thanh lại chọn mấy bộ trong kế hoạch muốn tu luyện võ học, đều đem bọn nó thôi diễn đến chút thành tựu cảnh giới. Tiêu hết 1 tháng, đem võ học thôi diễn đến chút thành tựu cảnh giới, cũng là lựa chọn tốt. Một câu, trước đem bọn nó học được lại nói, có thời gian lại từ từ tu luyện. Trong chớp mắt, liền đã hơn 1 tháng qua khứ. Lúc này, Yến Thanh cả người biến hóa lại phải khác biệt, trên thân lộ ra một cỗ cường hãn tới cực điểm khí tức, không chút nào thua ở Phương Liên Sơn cùng Hạng Nộ hai người. Tại cái này hơn 1 tháng thời gian bên trong, cơ sở trưởng pháp đại hoàng trưởng viên mãn, cơ sở thân pháp đại bằng dương cánh nhập vi, công pháp cơ bản Nung Thần Thiên nhập vi, cơ sở quyền pháp khai thiên trọng quyền nhập vi, cơ sở thối pháp phong thần thối đại thành, cơ sở thân pháp phi đằng thuật đại thành, cơ sở quyền pháp lớn quảng bia thủ chút thành tựu. Yến Thanh hết thể dùng hơn 8 năm tuổi thọ, đem những này võ học đều thôi diễn đến cảnh giới khác nhau, thực lực nháy mắt phóng đại. Đã ẩn ẩn vượt qua Phương Liên Sơn cùng Hạng Nộ hai người này, thực lực thẳng bước Cao Thắng Hàn. Mà lại, đại bằng dương cánh ở chỗ tốc độ, phi đằng thuật ở chỗ đằng không, cả hai đồng thời sử dụng, càng lạ như cá gặp nước. Nguyên bản tại chạy lấy đà tình huống dưới, Yến Thanh toàn lực nhảy một cái, liền có thể nhảy ra 3-400 trượng xa. Nhưng tại sử dụng cái này hai bộ thân pháp về sau, càng là đạt tới một mức độ khủng bố, vậy mà đạt tới 2-3 ngàn trượng. Mặc dù dùng đi hơn 8 năm tuổi thọ, nhưng Yến Thanh một chút cũng không đau lòng, ngược lại là có chút kinh hỉ cùng kích động. 359 năm tuổi thọ, cũng còn lại 350 năm. Lúc này, Yến Thanh cao mày đang suy tư, dù những cái này tuổi thọ số vượt xa, cái khác mở ra cựu trọng mệnh môn người tu hành 200 năm tuổi thọ. Nhưng là, nghĩ đến đằng sau muốn tu luyện uy lực càng lớn thần kỹ, lập tức cảm giác được tuổi thọ của mình còn là xa xa không đủ. Đáng tiếc, không biết khi nào mới có thể trở lại đến thạch đảo. Yến Thanh ngược lại là 10 điểm hoài niệm lên thạch đảo Tam Vọng Ngư, nghĩ đến chỗ này, lập tức tìm tòi lên trong đầu một cái kia thần ấn. Thần truyền thừa, chỉ sợ không chỉ là một cái vô cùng đơn giản trị liệu công năng, cứ việc nó cũng có chút mỹ tiên. Mà trong đoạn thời gian này, cũng có hai tên thiếu niên sống qua thạch nhân trận, đi đến. Một người trong đó, chính là thần hổ bảng xếp hạng thứ 4 Ô Long Điền, một cái khác là xếp hạng thứ 7 Liễu Thượng Nguyệt, một tính tình hơi có chút lạnh thiếu nữ. Hai người đi tới về sau, phát hiện cũng không phải là trong truyền thuyết thần kỹ điện, đều vô cùng thất vọng. Nhưng nhìn đến Yến Thanh, Cao Thắng Hàn bọn bốn người, đều là đang cố gắng tu luyện những này võ học, cũng nghiêm túc tu luyện. Yến Thanh trong bóng tối đem tu luyện chẳng đều tìm tòi một lần về sau, cũng bắt đầu đi xông ba người thạch nhân trận, chuẩn bị tôi luyện chiến kỹ. Thạch nhân trận ở vào tu luyện chẳng hai bên, Yến Thanh một cước bước vào, liền đến một cái thái cổ đại lục, khắp nơi đều là sơn nhạc nguy nga, nguyên thủy rừng rậm cùng cự hồ nước lớn. Ba cái cao ba trượng thạch nhân chiến binh từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng đệm ở sơn nhạc, hồ nước, cánh rừng bên trong, Trình Tam Giác chi thế đem Yến Thanh bao vây lại. Không có chút nào tiền hí lời nói, gặp một lần tức đánh. Lúc này, Yến Thanh ngược lại là không có hướng ba người bọn họ công kích mà đi, mà là tại thử diễn võ học của mình, muốn nhìn một chút đến cùng có thế nào uy lực. Phong thần thối sử dụng, trong chớp mắt Yến Thanh bọn ra mấy trăm trượng, mặc dù phong thần thối không phải thân pháp, nhưng đối với chạy cũng là rất có trợ lực. Với anh, Yến Thanh hai chân đột nhiên đạp xuống đất, hướng phương xa sơn nhạc nhảy xuống, phi đằng thuật cùng đại bằng dương cánh trước sau sử xuất. Thân ảnh như là một viên như đạn pháo bay đi, trong nháy mắt rơi vào 17-18 dặm ngoài sơn nhạc phía trên, để cả ngọn núi cao vì đó run lên. Ha ha. Yến Thanh sau khi hạ xuống, không khỏi cười lên ha ha. Loại cảm giác này không cách nào ngôn ngữ, thực tế là quá mỹ diệu, như là siêu nhân. Phanh, một cái đột ngột xuất hiện nằm đấm, đột nhiên hướng Yến Thanh mặt tập kích đến, đập ầm ầm ở phía trên. À, Yến Thanh kêu thẳng một tiếng, từ trên núi lớn bay ra ngoài, nặng nề mà quẳng trong rừng rậm, đụng ngã từng cây hai người đều ôm bất quá đại thụ. Trên mặt đất, còn bị Yến Thanh thân thể xô ra một đầu hơn 10 trượng dài hố to. Yến Thanh đầu váng mắt hoa, khoe miệng cũng xuất hiện chút vết máu, kém chút quên đi mình là cùng ba người kinh khủng thạch nhân đang đối chiến, mà lại đối phương sử dụng hay là khai thiên trọng quyền. Phanh, một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện, bí mật mang theo một cỗ áp chế hết thảy thế. Yến Thanh liền thấy một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một trưởng hướng mình chụp được. Đại hoan trưởng. Yến Thanh con mắt không khỏi trừng một cái, căn bản cũng không có thể đi tiếp một trưởng này đại hoan trưởng, bởi vì thạch nhân chiến binh xuất ra uy lực, tựa hồ so với mình còn phải mạnh hơn mấy phân, mặc dù đồng dạng là viên mãn cảnh giới. Lúc này, hai tay đột nhiên mở ra, đại bằng dương cánh thân pháp vận chuyển lại. Thạch nhân cự trưởng rơi vào trên rừng rậm, một tiếng ầm vang, đại địa bên trên xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn, lập tức bắn ra số bên trong Yến Thanh. Quay đầu nhìn thấy một cái kia cự đại thủ trưởng ấn, trên đầu không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như mình bị một trưởng này vô chúng, có lẽ ngay cả thần ấn cũng không cứu sống mình. Ba người thạch nhân trận quả nhiên là khủng bố, mà lại bọn hắn đều sẽ võ học của mình. Tiến Thanh mồ hôi lạnh trên đầu một giọt nhỏ xuống đến, bắt đầu toàn tâm toàn ý ứng đối, mình tiến vào thạch nhân trận là đến tôi luyện chiến kỹ, mà không phải tiến đến chơi. May mắn là, cái này ba cái thạch nhân đều chỉ là học được Yến Thanh bộ phân võ học. Mặc dù là mỗi cái thạch nhân đều chỉ sẽ bộ phân võ học, nhưng là suy nghĩ của bọn hắn lại là vô hạn tiếp cận, hoặc là vô hạn mô phỏng Yến Thanh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 69, thế, áp chế hết thẻ VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tu luyện tràng bên trên, thạch nhân trận biến thành thái cổ trong đại lục, bốn đạo thân ảnh chính tại kịch liệt chiến đấu. Chỉ là trong chốc lát, đại địa liền cảnh hoàng tàn khắp nơi. Từng tòa sơn nhạc bị đánh nát, từng cái hồ nước bị nổ tung, như cùng một mảnh đất chết. Yến Thanh trưởng pháp, quyền pháp, thối pháp cùng thân pháp, tại cùng ba tên thạch nhân chiến đấu bên trong, cũng đang không ngừng tăng lên. Mà lại, dựa vào hai bộ thân pháp kết hợp sử dụng, quả thực là từ đó quần nhau ra một con đường tới. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Yến Thanh cảm giác càng ngày càng phí sức. Dù cho toàn thân luyện thành mình đồng da sắt, nhưng cũng bị ba tên thạch nhân đánh cho cả người là tổn thương, đau đến Yến Thanh gấp cắn chặt hàm răng. Mặc dù mọi người võ học đều là đồng dạng cảnh giới, nhưng là ba tên thạch nhân xuất ra uy lực, lại là Yến Thanh còn muốn lớn hơn hai phần. Đây là có chuyện gì? Yến Thanh cũng có chút buồn bực, trong lòng có chút không cam lòng, tất cả mọi người là đồng dạng cảnh giới võ học, nhưng thạch nhân xuất ra lại là mạnh hơn hắn. Chẳng lẽ thạch nhân ý thức chiến đấu mạnh hơn chính mình nguyên nhân? Tại Yến Thanh phân tâm thời điểm, một tên thạch nhân từ phương xa một trường đánh rớt, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, uy thế vô cùng kinh người. Đứng địa phương, lập tức cắt bay đá chạy, như là tận thế, lần nữa bị thạch nhân đập kế tiếp cự đại thủ trưởng ấn. Một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bị một trưởng san bằng. Tại ba tên thạch nhân liên cùng giáp công phía dưới, không đến nửa canh giờ, Yến Thanh liền đã là bại. Thần ấn chữa trị. Yến Thanh lập tức dùng thần quang chữa trị thương thế trên người, lần nữa cùng thạch nhân chiến đấu, ý chí chiến đấu cũng bị bắt đầu cháy rừng rực. Một lần, hai lần, ba lần. Mặc dù Yến Thanh một mực tại lập bại, nhưng là cũng từ đó tôi luyện mình chiến kỹ, tìm ra mình sử dụng võ học lúc một chút thiếu hụt. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua, Yến Thanh đã cùng ba tên thạch nhân chiến đấu 20-30 lần nhiều, đối chiến thời gian cũng từ không đến nửa canh giờ, chậm rãi gia tăng đến 3-4 canh giờ. Mà lại, chiến đấu cũng càng ngày càng ung dung không đội, vết thương trên người cũng càng ngày càng ít, các loại võ học sử dụng càng là vận dụng tự nhiên. Trong chiến đấu kịch liệt, một chút uy lực mạnh mẽ võ học cùng thân pháp cũng bị Yến Thanh bị thôi diễn vì viên mãn cảnh giới. Thì như đại bằng dương cánh, khai thiên trọng quyền, đã có 4 loại cơ sở võ học bị thôi diễn đến viên mãn cảnh giới. Trong chớp mắt, lại là một tháng trôi qua. Tại mấy chục lần chiến đấu bên trong, Yến Thanh ý thức chiến đấu càng ngày càng mạnh, bốc cháy lên ý chí chiến đấu liền như là một cái cuồng chiến sĩ, điên cuồng vô so, căn bản cũng không sợ thụ thương. Các loại cơ sở võ học cùng thân pháp trong chiến đấu kịch liệt càng ngày càng thành thạo, vận dụng thuận buồm xuôi gió. Với anh, Tiến Thanh một trường đập nát một tên thạch nhân, tiếp lấy đấm ra một quyền, một tên thạch nhân ứng thanh ngã gục, hóa thành một đống đá vụn. Một cước quét ra, một tên sau cùng thạch nhân bị hắn đá ra bên ngoài mấy dặm, không còn có đứng lên. Thạch nhân chiến bài. Mỗi cái thạch nhân trên thân, đồng dạng có một viên nho nhỏ thạch nhân chiến bài. Tiến Thanh đem cái này ba cái thạch nhân chiến bài thu vào. Khi Yến Thanh một thân tổn thương từ thạch nhân trong trận đi lúc đi ra, tu luyện tràng đột nhiên náo nhiệt, bởi vì hắn trở thành tu luyện tràng bên trên thứ hai xông qua ba người thạch nhân trận thiếu niên. Hắn vậy mà xông qua ba người thạch nhân trận, chẳng lẽ hắn so Phương Liên Sơn cùng Hạng Nộ còn mạnh hơn? Tu luyện tràng bên trên, có thiếu niên khiếp sợ nói, ánh mắt rơi vào Yến Thanh trên thân. Rất khó nói. Có thiếu niên lắc đầu, cảm nhận được Yến Thanh trên thân, tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng, tiếp lấy nhỏ giọng nói, ta nghe nói, hắn đã đem một loại cơ sở võ học tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cái gì? Tu luyện tới viên mãn? Cái này sao có thể? Nghe nói thiếu niên, lập tức trừng trừng mắt, mặt mũi tràn đầy không tin dáng vẻ, gấp hỏi, ngươi là từ đâu bên trong nghe được? Ta cũng không biết là thật là giả, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Thiếu niên lắc đầu. Tại Yến Thanh sông thạch nhân trận trong 2 tháng này, đã 8 tên thiếu niên sông một mình thạch nhân trận, làm tu luyện tràng bên trên thiếu niên đạt tới 14 người. Ngươi vậy mà sông qua 3 người thạch nhân trận. Khi Hạng Nộ từ thạch nhân trận đi tới về sau, cũng không lo được vết thương trên người, lập tức hướng Yến Thanh đi đến. Ừm, rốt cục sông qua. Yến Thanh mỉm cười, mặc dù vết thương trên người xem ra rất khủng bố, nhưng mà thực tế thể nội tổn thương đã bị thần quang chữa trị, chỉ là lưu lại một chút bị thương ngoài da đến mê hoặc người mà thôi. Cái kia từ thạch nhân trong trận ra không phải một thân tổn thương. Ngươi là thế nào xông qua được? Hạng Nộ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lập tức hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tu luyện tràng bên trên thiếu niên nghe tới, lập tức dựng thẳng lên lỗ tai, muốn nghe xem Yến Thanh có phải là có biện pháp nào. Đánh lấy, liền qua. Yến Thanh cười cười nói, đánh lấy liền qua rồi. Hạng Nộ vẻ mặt nghi hoặc, có chút mờ mịt nói, làm sao ta đánh lấy, liền đánh không lại đâu. Yến Thanh cười mà không nói. Hạng Nộ trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta biết, ngươi nhất định là dùng ngươi thế, đi áp chế thạch nhân, có phải như vậy hay không? Thế. Yến Thanh sửng sốt một chút, lập tức biết mình tựa hồ xem nhẹ cái gì, tranh thủ thời gian hỏi, cái gì là thế, thế làm sao áp chế thạch nhân? Hạng Nộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trừng trừng mắt hỏi, ngươi không biết thế? Không biết, nói một chút cái này thế là cái gì? Yến Thanh nhíu mày một cái, chắc không được khoảng thời gian này đến, mình luôn luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Khi một loại chiến kỹ tu luyện tới hoàn mỹ vô khuyết cảnh giới lúc, liền sẽ sinh ra một cỗ đặc thù khí tức, cỗ khí tức này chúng ta xưng là thế. Thế đến cùng có cái gì uy năng, ta nói như vậy đi, thế có áp chế hết thảy uy năng? Thượng cổ đại đế biết ta. Hạng Nộ nói, lại đột nhiên hỏi. Yến Thanh nhẹ gật đầu, mặc dù gật đầu, nhưng là cũng không biết thượng cổ đại đế là như thế nào một cái tồn tại. Thượng cổ đại đế vẹn vẹn đem trên thân ngưng tụ thế, phóng xuất ra liền có thể hủy thiên diệt địa uy năng, căn bản cũng không phải độc thủ. Hạng Nộ một mặt ngưỡng mộ nói, lợi hại như vậy. Yến Thanh trong lòng giật mình. Đương nhiên, bằng không như thế nào xưng phải đại đế nhưng là có thể chạm tiên sát thần tồn tại. Hạng Nộ gật đầu nói, chạm tiên sát thần. Yến Thanh ánh mắt không khỏi trì trệ, nghĩ không ra không lên cổ đại đế kinh khủng như vậy, nhỏ giọng hỏi, thượng cổ đại đế thật sự có thể chạm tiên sát thần? Đương nhiên. Hạng Nộ chuyện đương nhiên nói. Vậy bây giờ còn có đại đế sao? Yến Thanh lần nữa hỏi, nghĩ từ Hạng Nộ trong miệng đạt được thế giới này một chút tin tức. Hiện tại ngay cả thần đô không có, kia đến cái gì đại đế? Hạng Nộ lắc đầu. Không có rồi. Có ý tứ gì? Yến Thanh nghi hoặc hỏi. Không có liền không có a. Hạng Nộ ngạc nhiên một chút, sau đó kinh ngạc nói, ngươi vậy mà vô dụng ngươi thế, ngươi là như thế nào xông qua thạch nhân trận? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 70, trên chiến đài tới PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Tu luyện tràng bên trên khí vụ tràn ngập, bia đá ẩn ở trong đó như ẩn như hiện, các thiếu niên hoặc là tại nghiêm túc tu luyện cơ sở võ học, hoặc là đang điên cuồng xông ba người thạch nhân trận. Một tòa bia đá trước, Yến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khẽ nhắm. Thế, mỗi một loại võ học tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đều là sinh ra một cỗ nhàn nhạt thế, mà thế có áp chế hết thể uy năng. Yến Thanh từ Hạng Nộ miệng bên trong biết được thế tồn tại, cũng biết thế bao hàm uy năng. Đại đế chi thế, nhưng hủy thiên diệt địa. 4 loại cơ sở võ học viên mãn, như vậy ta liền có được 4 cỗ thế. Yến Thanh lặng lặng suy tư, về phần như thế nào đi ngưng tụ cái này thế, Hạng Nộ cũng không biết, chỉ có thể dựa vào mình đi tìm tòi. Đại Hoang trưởng thế, hẳn là hoang thế, khai thiên trọng quyền thế, hẳn là nặng thế, phong thần tối thế, hẳn là gió thế, đại bằng dương cánh thế, hẳn là nhanh thế. Yến Thanh tinh tế phân tích, dùng tâm đi cảm thụ mỗi một cỗ thế. Tại cái này bốn cỗ thế bên trong, trong đó hoang thế mạnh nhất, sau đó là nặng thế, nhanh thế, gió thế. Kỳ thật, cái này bốn cỗ thế, Yến Thanh cũng không biết bọn chúng chân chính danh tự, chỉ là tại mỗi một loại võ học bên trong lấy một cái có đại biểu tính chữ mà thôi. Cái này thế nên như thế nào đi ngưng luyện, lại như thế nào dùng? Yến Thanh suy tư. Trong chớp mắt, 7 ngày trôi qua. Yến Thanh cũng không tiếp tục đi khổ sở suy nghĩ, mà là muốn dùng chiến đấu đến tỏ rõ. Chú thiếu niên nhìn thấy Yến Thanh đi tiến vào 5 người thạch nhân trận, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Toàn bộ tu luyện tràng bên trên, có mười mấy tên thiên tài thiếu niên, nhưng chỉ có Cao Thắng Hàn dám xông vào 5 người thạch nhân trận. Hắn thật sự có mạnh như vậy? Có thiếu niên hỏi. Thiếu niên khác không có trả lời, bọn hắn cũng không biết Yến Thanh chân thực chiến lược như thế nào, nhưng là dám đi xông 5 người thạch nhân trận, chiến lược tuyệt đối vượt xa bình thường thiên tài. Mặc dù 2 tháng này đến, Yến Thanh chỉ là gia tăng một đầu thần hổ chi lực, đạt tới 16 con, tại thần hổ bảng bên trên xếp hạng 25 tên. Nhưng là, chú thiếu niên đã đem hắn ẩn ẩn xếp ở vị trí thứ 2, thực lực vượt qua Phương Liên Sơn cùng Hàn Nộ. 5 tên thạch nhân chiến binh, quả nhiên là khủng bố. Thạch nhân trong trận, Yến Thanh một bên chiến đấu một bên tinh tế cảm thụ, phóng xuất ra kia một cỗ nhàn nhạt, gần như không thể nghe thế. Dùng thế đi áp chế hết thảy, đầu tiên phải hiểu được như thế nào vận dụng cái này thế. Phải hiểu được vận dụng, trước hết muốn thế nào đem cỗ này thế chân chính hóa thành của mình. Yến Thanh một bên tìm tòi một bên chiến đấu, mặc dù ý thức chiến đấu trở nên càng ngày càng mạnh, cũng có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng là, 5 thạch nhân so 3 thạch nhân, nó trình độ khủng bố tuyệt đối không phải là nhân số bên trên biến hóa. 5 tên thạch nhân công kích vô so hung mãnh, chỉ là trong chốc lát, Yến Thanh liền lập bại. Thần quang chữa trị. Yến Thanh lập tức sử dụng thần quang, đem thương thế trên người chữa trị xong, lần nữa đầu nhập chiến đấu bên trong. Tại 2 tháng lần lượt chiến đấu bên trong, Yến Thanh cũng đụng chạm đến thế, tiếp theo chậm rãi nắm giữ đến thế. Nắm giữ thế về sau, đối chiến 5 tên thạch nhân chiến binh, bắt đầu trở nên thong dong. Cái này thế quả nhiên là mỹ diệu, vậy mà có thể áp chế thạch nhân uy lực. Yến Thanh hoang thế mới ra, khiến thạch nhân uy lực giảm nhiều, không khỏi cực kỳ vui mừng. Bất quá, cũng có chút kỳ quái, vì sao mình nắm giữ thế, những thạch nhân này chiến binh không có nắm giữ? Chẳng lẽ người đá này chiến binh có hạn chế? Yến Thanh một bên chiến đấu một bên suy tư, nếu như thạch nhân sử xuất núi tướng thần thông, lấy tu vi của mình căn bản là không cách nào phản kháng. Nhưng là, kinh lịch nhiều lần như vậy chiến đấu, những thạch nhân này chiến binh từ đầu đến cuối không có sử xuất qua núi tướng thần thông. Mặc dù thế có áp chế hết thể uy năng, nhưng là Yến Thanh trên thân ngưng tụ ra thế, còn phi thường yếu, hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá, cái này cũng đầy đủ Yến Thanh đem chiến lược rút ngắn, để hắn thong dong đối chiến. Tu luyện tràng bên trên, phía trước một mực lặng lặng bất động chiến đài, đột nhiên co lại thả ra vạn trượng quang mang. Chiến đài là một cái hình tròn bệ đá, đường kính có 10 trượng, lặng lặng lơ lửng tại hắc ám hư giữa không trung. Tại bệ đá trung ương, khắc lấy một cái trượng hơn lớn chữ tiểu triện. Chiến, lúc này, kia 10.000 trượng quang mang chính là từ một cái kia chiến trong chữ nở rộ mà ra. Quang mang bên trong có ý chí chiến đấu dày đặc. Nhìn thấy chiến đài nở rộ 10.000 trượng quang mang, tu luyện tràng bên trên thiếu niên đều tỉnh táo lại, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên chiến đài. Chiến thai động. Có thiếu niên đột nhiên hô to. Đi qua chiến đài, liền có thể đi tiến vào thần kỹ điện. Có thiếu niên nghi hoặc hỏi, cấp tốc hướng chiến đài chạy đi. Tu luyện tràng bên trên hơn 20 tên thiếu niên, nhao nhao hướng chiến đài chạy đi. Chiến đài đằng sau rất có thể chính là thần kỹ điện. Đối với thần kỹ mỗi người đều tràn ngập nóng dực. Lúc này, một mực tại lặng lặng tu luyện Ô Long Thiên, nhìn thấy Cao Thắng Hàn, Tiến Thanh mấy người đều đang xông thạch nhân trận, tu luyện tràng bên trên hơn 20 tên thiếu niên bên trong, liền số hắn mạnh nhất. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng đột nhiên kích động, nghĩ không ra mình vậy mà so với bọn hắn vượt lên trước một bước. Đây chính là cơ duyên a. Không chút nghĩ ngợi, lập tức có cảng hướng chiến đài chạy như bay bảo. Mặc dù Ô Long Thiên so thiếu niên khác vượt lên trước một bước, nhưng hắn phát hiện có người nhanh hơn hắn một bước, hơn nữa còn là một thiếu nữ. Liêu Thượng Nguyệt. Ô Long Thiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi giận dữ, nói: "Ngươi cũng dám giành với ta? Đoạn, ngươi lại làm gì được ta?" Liêu Thượng Nguyệt lạnh lùng nói một câu, thân ảnh một chút cũng không chậm. "Hừ, vậy chúng ta trên chiến đài thấy rõ ràng." Ô Long Thiên hừ lạnh một tiếng, từ khi đi tiến vào Luân Hải Cự Thành đến nay, một mực bị Cao Thắng Hàn cùng Phương Liên Sơn mấy người áp chế gắt gao. Trong lòng chặn lấy một cỗ ngột ngạt, làm hắn phi thường khó chịu. Thật vất vả đoạt cái tiên cơ, lại còn có người dám cùng mình tranh, cái này không phải là tìm chết sao? Tuyệt đối không thể lấy tha thứ. "Ha ha." Ô Long Thiên nhìn thấy mình cái thứ nhất chạy lên chiến đài, không khỏi cười lên ha ha. Mà thiếu niên khác nhìn thấy Ô Long Thiên đạp lên chiến đài về sau, mình những người này thế mà không cách nào lại đạp lên, không khỏi trừng mắt trừng mắt. Đợi lâu như vậy, rốt cục để ta Ô Long Thiên vượt lên trước một bước, Cao Thắng Hàn lợi hại lại như thế nào? Ô Long Thiên một bức khí diễm phách lối dáng vẻ, trong ánh mắt lộ ra chút khinh thường, chờ ta đi tiến vào thần kỹ điện, tuyệt đối sẽ vượt xa hắn. Tiểu nhân đắc chí. Ngày lương tiểu xỉu. Dưới chiến này, có thiếu niên nhao nhao mang lấy, 10 điểm không quen nhìn Ô Long Thiên cái này phách lối dáng vẻ. Chỉ là, một hồi về sau, Ô Long Thiên đột nhiên sắc mặt đại biến. Dưới đài thiếu niên đều là nhíu mày một cái, không biết trên chiến đài chuyện gì xảy ra, thế mà để Ô Long Thiên sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Ô Long Thiên, ngươi tại trên chiến đài nhìn thấy cái gì? Dưới đài thiếu niên nhao nhao hỏi đến, bất quá Ô Long Thiên lại là một mặt hối hận sắc, hận mình chạy nhanh như vậy làm gì cái thứ nhất đạp lên chiến đài. Hối hận a? mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 71, bá khí vô song chi doanh bá tề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, vạn cổ nằm ngang ở trong hư không tối tăm luân hải cự thành, đột nhiên tách ra 10.000 trượng quang mang, 10 tòa nhẹ nhàng trôi nổi lấy chiến đài, đông nhiên rung động bắt đầu chuyển động. 10 đạo chiến ý phóng lên tận trời, thẳng phá vân tiêu. Lơ lửng mỗi một cái chiến đài đều có 10 trượng lớn, phía trên điêu khắc một chút thô lậu đường vân, ở trung tâm càng là khắc lấy cái trượng hơn lớn chiến chữ. Chiến chữ phát ra chiến ý, để người huyết dịch nháy mắt sôi trào lên. Đứng tại trên chiến đài thiếu niên, cảm nhận được trùng thiên chiến ý, đấu chí cũng bị cháy hừng hực, trên thân cường hãn khí tức đồng dạng phóng lên tận trời. Nhưng là, thứ 9 trên chiến đài Ô Long Tiên, lại là một mặt hối hận sắc, lúc này trách không được cho mình một bàn tay. Thân mình chạy nhanh như vậy làm gì cái thứ nhất chạy lên chiến đài, đây không phải muốn chết sao? Chiến đài, căn bản chính là một cái điên cuồng chiến đấu lôi đài. Ô Long Tiên khóc không ra nước mắt, thật nghĩ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mình thật vất vả đoạt một cái tiên cơ, nhưng là ai biết vậy mà là lôi đài đối chiến. Mà lại, đối phương thứ 9 chiến đài đối diện là thứ thế chiến thứ 2 đài. Tại thứ nhì trên chiến đài, đứng bình tĩnh lấy một cái dọa người tồn tại. Một cái kia tồn tại, thân cao cơ hồ tiếp cận một trượng, như là một cái chân chính giống như cột điện, khổng lồ vô so, nhìn thấy liền dọa người. Mà lại, toàn thân khoác đầy đen kịt áo giáp, liền ngay cả trên mặt, trên tay đều là, chỉ lộ ra hai cái lanh khốc vô tình con mắt. Áo giáp hàn quang lấp lóe, tản ra khiến người hít thở không thông cường hành khí tức. Ô Long Thiên nhìn thấy, tự thân khí tức lập tức yếu mấy phần, hai mắt tràn ngập u oán. Mà lại, đối phương còn không chỉ là như thế này, trong tay nắm lấy dài hai trượng màu đen sắt thương, bên hông treo bảy thước chẳng ngựa trường đao, người đeo trượng cao hắc thạch cường cung, cả người vũ trang đến tận răng. Chỉ là tại kia bên trong lẳng lặng một trạng, trên thân liền tản ra một cỗ như sơn nhạc nguy nga khí thế mênh mông, lộ ra lăng lệ vô song, thế không thể đỡ. Cái này căn bản là một cái sông pha chiến đấu của nhân. Cái này rốt cuộc là ai? Ô Long Tiên không khỏi răng run lên, khí tức trên thân một chút xíu yếu xuống dưới, trong lòng càng ngày càng đổi ý đại tần, doanh bá. Một cái kiên cường thanh âm đột nhiên truyền đến, tràn ngập sắt đá cảm giác, lộ ra bá khí vô so. Lúc này, thứ 9 tu luyện chàng bên trên thiếu niên, rốt cục nhìn thấy trên chiến đài là tình huống như thế nào. Khi nhìn đến thứ nhì trên chiến đài doanh bá lúc, cũng là bị giật nảy mình, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi. Đối phương xem ra thực tế là quá mạnh quá bá khí đến làm cho lòng người bên trong nhu nhược, không cách nào sinh ra ý phản kháng. Cho dù là dám cùng Ô Long Thiên quyết tranh hơn thua Liễu Thượng Nguyệt, nhìn thấy doanh bá lúc cũng là hít vào một hơi thật dài, hành tốt chính mình so Ô Long Thiên chậm nửa nhịp. Bằng không, chính là mình muốn cùng cái kia doanh bá đối chiến. Cái kia căn bản cũng không phải là mình, có thể đối chiến tồn tại, trong lòng cũng chậm rãi xuất sinh một cỗ sợ hãi. Dưới đài chúng thiếu niên, nghe tới doanh bá báo danh, trong lòng đột nhiên chấn động kịch liệt. Bởi vì tại đại hoang thế giới, họ doanh 10 điểm ít, mà lại lui họ cũng 10 điểm nổi danh. Cái này họ doanh, là thượng cổ hai hoàng tam đế Tần Thủy đại đế dòng họ. Cái này doanh bá như thế bá khí, chẳng lẽ là Tần Thủy đại đế hậu nhân? Có thiếu niên đang suy đoán, nếu thật là Tần Thủy đại đế hậu nhân, vậy còn có người nào dám cùng hắn đối chiến? Hắn căn bản chính là Tần Thủy đại đế hậu nhân. Có thiếu niên rung động trả lời, làm sao ngươi biết? Toàn bộ thiên hạ cũng không chỉ có Tần Thủy đại đế hậu nhân họ doanh. Thiếu niên nói, đại tần, ngươi không có nghe sao? Toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có Tần Thủy đại đế hậu nhân dám dùng đại tần cái danh hiệu này. Bằng không, ai dám dùng? Thiếu niên trầm giọng trả lời, hắn thật sự là Tần Thủy đại đế hậu nhân. Các thiếu niên hít vào một hơi thật dài, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà tại Luân Hải Cự Thành bên trong gặp Tần Thủy Đại Đế hậu nhân. Ô Long Thiên nghe tới doanh bá báo danh về sau, trong lòng càng là sợ hãi, nghĩ không ra mình trận chiến đầu tiên liền gặp như thế một cái hung nhân. Sâu hít sâu vài khẩu khí về sau, ổn định cảm xúc, một chút xíu tỉnh táo lại, cũng không mất phong phạm chắp tay một cái, nói: "Nam bắt đầu thánh địa, Ô Long Thiên." Hai người nói xong, đều là ném ra ngoài một viên nho nhỏ thạch nhân chiến bài. Nam bắt đầu thánh địa. Ô Long Thiên thế mà đến từ Nam bắt đầu thánh địa. Ẩn tàng rất xấu a. Có thiếu niên nghe tới Ô Long Thiên báo danh về sau, trong lòng cũng có chút chấn kinh ngạc một chút. Nam bắt đầu thánh địa thế nhưng là truyền thừa 10.000 năm thánh địa, tại đại hoang thế giới hùng bá một phương, đi ra không ít vang danh thiên hạ lưu nhân. Khi hai viên thạch nhân chiến bài ném ra ngoài về sau, thứ 9 chiến đài cùng thứ thế chiến thứ 2 đài đột nhiên nối liền với nhau, mà Ô Long Thiên cùng doanh bá cũng xuất hiện tại một cái đặc thù trong chiến trận. Mà chiến đài liên tiếp về sau, dưới đài thiếu niên cũng lại không cách nào nhìn thấy trên chiến đài tình huống. Ngươi nói Ô Long Thiên cùng Lôi Bá, hai người này ai sẽ thắng? Có thiếu niên hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là doanh bá. Một tên thiếu niên không hề nghi ngờ nói, đại đế chi uy căn bản cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Hắn lại không phải đại đế, mà lại Tần Thủy đại đế hay là mười mấy vạn trước sự tình. Có thiếu niên nói, hắc hắc, Tần Thủy đại đế hậu nhân thành lập lớn Tần đế nước, vẫn là thiên hạ ngũ đại đế quốc một trong, chính là thánh địa gặp được, cũng được muốn nhượng bộ lui binh. Thiếu niên khinh thường trả lời, thiên hạ ngũ đại đế quốc là toàn bộ thế gian thế lực cường đại nhất một trong. Dưới chiến đài, chúng thiếu niên lời nói đều còn chưa nói hết, liền thấy Ô Long Thiên từ trên chiến đài bay ra, còn đang tu luyện trên trận. Nhanh như vậy liền xong rồi? Bại rồi? Quá nhanh đi. Không ít thiếu niên đều trừng trừng mắt, bọn hắn đối chiến, cái này, mới thời gian bao lâu, 10 cái hô hấp tựa hồ cũng không tới. Ô Long Thiên mặc dù so ra kém Cao Thắng Hàn, thậm chí là so ra kém Hạng Nộ, Phương Liên Sơn, nhưng là tại thứ 9 trên quảng trường cũng coi như cường hãn tồn tại, vượt xa đông đảo thiếu niên. Hắn vậy mà ngăn cản không nổi Doanh Bá 10 hơi thời gian, kia Doanh Bá cường hãn đến trình độ nào? Lúc này, chúng thiếu niên sắc mặt đều là đại biến, đại đế hậu nhân vẫn như cũ như trong truyền thuyết như vậy cường hãn vô song, quét ngang thiên hạ tuấn kiệt. Đó lấy, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Ô Long Thiên trên thân, chỉ thấy bộ ngực của hắn thật sâu hãm vào. Hắn sẽ không lại chết đi. Có thiếu niên đến gần, đẩy Ô Long Thiên, nhưng Ô Long Thiên theo nhưng bất động, tựa hồ thật chết đi. Không có, còn có một hơi, bất quá bất tử cũng kém không nhiều tàn, cái này Doanh Bá cũng quá mức hung tàn đi. Có thiếu niên kiểm tra một hồi Ô Long Thiên, tao mày nói: "Ha ha, trên lôi đài vốn là ngươi chết ta sống, vậy thì có cái gì hung tàn mà nói?" Lúc này, Liêu Thượng Nguyệt đi tới nói: "Chúng thiếu niên đột nhiên bắt đầu trầm mặc, không chỉ có là trên lôi đài ngươi chết ta sống, chính là tại cái này tu hành con đường này bên trên, cũng là ngươi chết ta sống." Mặc dù bây giờ còn tuổi nhỏ, nhưng cũng bắt đầu chậm rãi cảm nhận được. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 72, không bay thì đã PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại tu hành con đường này bên trên, từ xưa đến nay không phải người chết chính là ta sống, đấu tranh phi thường kịch liệt. Chúng thiếu niên mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng cũng minh bạch đạo lý này, trầm mặc một hồi về sau, riêng phần mình ngồi trở lại tự mình tu luyện võ học trước tấm bia đá. Có lẽ, chính mình là kế tiếp Ô Long Thiên. Chiến đài mặc dù không, nhưng là không có người nào lại leo lên. Oeng, phía trước truyền đến một khối tiếng vang, chúng thiếu niên liền thấy tại phía trước trong hư không tối tăm, dựng thẳng lên một cái cao cao bia đá. Một trận quang mang hiện lên, trên tấm bia đá liền xuất hiện từng cái danh tự, mỗi cái danh tự đằng sau đều có một cái một chữ. Trận chiến đầu tiên Thai Hồng Phong, thứ thế chiến thứ 2 Đài Doanh Bá, thứ 4 trận chiến Thai Cô Dương, thứ 6 trận chiến Thai Hòa Minh, thứ 8 trận chiến Đại Sải Thiên Môn. Liêu Thượng Nguyệt đọc lấy trên tấm bia đá năm cái danh tự, không cần nghĩ cũng biết, năm người này chính là lần đầu tiên đối chiến thắng lợi người. Lúc này, tu luyện tràng bên trên tất cả thiếu niên, trong đầu đều xuất hiện một cái tin tức. Từ cái khác 9 cái trong sàn chiến đấu các thắng được một viên chiến bài, hoặc là sống qua 18 thạch nhân trận, liền có thể chân chính đi tiến vào thần ký điện. Mỗi cái chiến đài đối chiến thắng lợi một lần, hoặc là sống qua 18 thạch nhân trận, liền có thể đi tiến vào thần ký điện. Có thiếu niên không khỏi sắc mặt đại biến. Cướp đoạt 9 cái chiến bài hoặc là sống qua 18 thạch nhân trận. Liêu Thượng Nguyệt này một ít tỉnh táo thiếu niên, đều lớn như mày, bọn hắn ngay cả 3 người thạch nhân trận cũng vô pháp sống qua, chứ đừng nói là 18 thạch nhân trận. Như vậy chỉ có một đầu đường có thể đi, chính là cướp đoạt 9 cái chiến bài. Nhưng là cái này 9 cái chiến bài cũng không phải tốt như vậy đoạn. Lúc này, mặc dù tất cả thiếu niên đều biết đi tiến vào thần kỹ điện điều kiện, nhưng là ai cũng không có cái thứ nhất leo lên chiến đài, sợ gặp lại Doanh Bá như thế hung nhân. Mà lại, mỗi trèo lên một lần chiến đài, đều cần một viên chiến bài. Nếu như mình trận chiến đầu tiên liền thua, như vậy cũng sẽ mất đi chiến bài, nghĩ muốn lần nữa leo lên chiến đài, chỉ có xông 3 người thạch nhân trận, từ thạch trên thân người lấy được chiến bài. Vì thắng lợi, vì thần kỹ, tất cả thiếu niên đều điên cuồng lên, liều mạng tu luyện. Một canh giờ sau, thứ 9 trên chiến đài, đột nhiên xuất hiện một tên thiếu niên. Mà thiếu niên này, nhìn thấy mình đột nhiên xuất hiện tại trên chiến đài, trong lòng không khỏi giật mình cũng không có leo lên chiến đài, tại sao lại xuất hiện tại trên chiến đài? Chúng thiếu niên phát hiện, cũng không nhịn được ngạc nhiên một chút. Chẳng lẽ là không có người leo lên chiến đài, liền cưỡng chế tham dự? Một tên thiếu niên nhìn xem trên chiến đài có chút thất kinh thiếu niên, có chút khiếp sợ nói: "Hẳn là dạng này." Liêu Thượng Nguyệt mặt như lạnh sương, chau mày cùng một chỗ. Thiếu niên khác cũng là như thế, nếu như là cưỡng chế tham dự, như vậy ai cũng không biết mình lúc nào lên đài, lại sẽ gặp phải cái gì đối thủ. Phía trước trong hư không tối tăm, phân biệt lơ lửng thứ 3 trận chiến đài cùng thứ 9 chiến đài. Thứ 3 trên chiến đài đứng chính là một tên gầy gò thiếu niên, trong tay cầm một thanh trường kiếm, ánh mắt sắc bén. "Thường Xuyên, sông không nước." Thứ 9 trên chiến đài thiếu niên báo lên tên của mình, tiếp lấy hai viên chiến bài ném ra ngoài, cũng tiến vào một cái đặc thù trong chiến trận. Thứ 9 tu luyện tràng bên trên thiếu niên, nhìn thấy xuất hiện không còn là bá khí ngập trời Lôi Bá, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải bọn hắn không có tự tin, mà là đối thủ thực tế là quá mạnh, cho dù là Cao Thắng Hàn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như mình trận đầu liền thua, cũng không có xông qua 3 người thạch nhân trận, như vậy liền triệt để mất đi tiến vào thần kỹ điện cơ hội. Trong chiến trận, hai người chiến đấu cũng không có rất dài, đại khái một khắc về sau, hai người cũng liền phân ra được thắng bại. Thứ 9 chiến đài thiếu niên thua. Bất quá, vết thương trên người hắn cũng không phải là rất nghiêm trọng, còn có thể đi xuống, so Ô Long Thiên may mắn nhiều. Nhưng là, thứ 9 tu luyện tràng bên trên thiếu niên, ánh mắt đều có chút âm trầm xuống. Cái khác chiến đài thiếu niên, làm sao đều mạnh như vậy? Có thiếu niên trầm giọng hỏi. Hiện đang chủ động leo lên chiến đài người, đều là đối với mình phi thường có tự tin, mà lại cũng là năng lực người cứng hãn. Có thiếu niên nói. Canh giờ thứ 2 về sau, lại một tên thiếu niên xuất hiện tại trên chiến đài, đối chiến chính là thứ 4 trận chiến đài. Thứ 4 trên chiến đài, cô Dương vẫn là một thân phế phẩm thiết ý, toàn thân tản ra một cỗ hôi thối, có một thanh tràn đầy dị sắt trường đao. Sắc mặt chết lặng, hai mắt trống rỗng, cả người xem ra như cái xác không hồn. Mặc dù như thế, nhưng là dưới đài thiếu niên vừa nghe đến là cô Dương, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc một chút, bởi vì cô Dương đã thắng liên tiếp 2 lần. Quả nhiên, bất quá trong chớp mắt, thứ 9 chiến đài thiếu niên liền từ trên chiến đài bay ra, mà lại chúng thiếu năm căn bản liền không cách nào nhìn ra bị cái gì tổn thương. Cái kia Cô Dương lợi hại như thế. Liêu Thượng Nguyệt cau mày, trên tấm bia đá thắng liên tiếp 3 trận chiến người có doanh bá, Cô Dương, Sài Thiên Môn. Tại canh giờ thứ 3 về sau, thứ 9 tu luyện tràng bên trên mạnh nhất 4 người, rốt cục có một cái từ thạch nhân trong trận đi ra. Mà lại, còn xông qua 3 người thạch nhân trận. Người này chính là Hạng Nộ. Hạng Nộ xông qua 3 người thạch nhân trận. Tu luyện tràng bên trên thiếu niên hơi kinh ngạc, bởi vì Hạng Nộ cùng Phương Liên Sơn cái này thực lực của hai người tương xứng, nghĩ không ra lần này so Phương Liên Sơn trước xông qua 3 người thạch nhân trận. Hạng Nộ sau khi ra ngoài, cũng biết trên chiến đài tình huống, bất quá bây giờ mình toàn thân đều là tổn thương, cũng không dám mạo muội đi lên. Thứ 9 tu luyện tràng bên trên, từng cái leo lên chiến đài thiếu niên đều thua, mà lại liên tiếp thua 9 trận. Nhìn thấy kết quả này, trên việc tu luyện còn không có leo qua chiến đài thiếu niên, tâm tình càng ngày càng trọng nặng. Cái khác chiến đài thiếu niên, thực tế là quá mạnh. Sau đó không lâu, Phương Liên Sơn cũng từ thạch nhân trong trận đi ra, đồng dạng xông qua 3 người thạch nhân trận, nhìn thấy kết quả này, không khỏi cau mày hỏi, cái khác chiến đài thiếu niên mạnh như vậy, chúng ta vậy mà một lần đều không có thắng qua. Lúc này, trên tấm bia đá từng cái danh tự bắt đầu tiến vào các người tâm bên trong, đặc biệt là Doanh Bá, Cô Dương, Sài Thiên Môn, Thần Duật bọn người. Mà lại vào lúc này, Doanh Bá, Cô Dương cùng người cũng đã đoạt được 9 cái chiến bài, nhao nhao đi tiến vào thần ký điện. Sau một ngày, Tiến Thanh cũng là vết thương chẳng trị từ thạch nhân trận đi ra, mà lại trở thành thứ 9 tu luyện tràng bên trên, cái thứ nhất xông qua 5 người thạch nhân trận người. Tại mỗi cái chiến đài cướp đoạt một viên chiến bài, liền có thể tiến vào thần ký điện. Tiến Thanh híp mắt, ánh mắt nhìn chăm chú trên tấm bia đá kia từng cái danh tự. Tại trên tấm bia đá, Tiến Thanh nhìn thấy không ít tên quen thuộc, tỉ như Cô Dương, Thần Duật, Tiên Trì, Xanh Thấm, Nặc Tử Lan, Lửa Minh, thậm chí ngay cả tiểu mập mạp Phú Hào danh tự cũng có. A, ngay cả tiểu mập mạp cũng thắng 2 lần. Khi Yến Thanh nhìn thấy tiểu mập mạp danh tự lúc không khỏi giật mình, nghĩ không ra tiểu mập mạp chiến lực cũng không yếu. Có chút nghỉ ngơi mấy canh giờ sau, Yến Thanh chủ động leo lên chiến đài. Khi Yến Thanh leo lên trên chiến đài, thứ 9 tu luyện tràng bên trên thiếu niên đều nhao nhao chú ý tới đến, bởi vì Yến Thanh là một cái duy nhất sống qua 5 người thạch nhân trận người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lỉnh trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 73, nhất phi tất trùng tiên tuê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thứ 9 trên chiến này, Tiến Thanh lặng lặng đứng lặng, ánh mắt bình tĩnh mà bình tĩnh. Một thân phế phẩm phải không còn hình dáng trường bảo theo gió mà dương, cơ hồ khỏa không ngừng toàn bộ cường tráng thân thể, ẩn ẩn còn chứng kiến không ít vết sẹo. Vết sẹo nhìn xem có chút dọa người, nhưng thực chất là một chút bị thương ngoài da, chỉ là cố ý lưu lại mà thôi. Xông qua nhiều lần như vậy thạch nhân trận, ai trên thân không có để lại một chút tổn thương. Khi Yến Thanh leo lên chiến đài về sau, thứ 9 tu luyện tràng bên trên thiếu niên cũng nhao nhao từ trong tu luyện tỉnh táo lại, ánh mắt đều rơi vào Yến Thanh trên thân. Có lẽ Yến Thanh còn không phải thứ 9 tu luyện tràng bên trên mạnh nhất tồn tại, nhưng tuyệt đối có thể xếp tới vị thứ 2 vị trí. Mặc dù cùng Cao Thắng Hàn có 10 đầu thần hổ chi lực chiến lệnh, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Lúc này, rất nhiều thiếu niên đều hướng chiến đài đi đến. Yến Thanh, muốn hay không lại cùng một các loại, dù sao ngươi mới vừa từ thạch nhân trận ra, chân nguyên tiêu hao có chút lớn. Hạng Nộ hô, thanh âm to vô so. Hắn từ thạch nhân trong trận ra, cơ hồ một ngày, nhưng cũng không dám vào lúc này leo lên chiến đài. Đang xông 3 người thạch nhân trận lúc, chiến đấu quá mức kịch liệt, toàn thân bên trên là tổn thương, mà lại chân nguyên cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Không nghỉ ngơi vài ngày, cũng vô pháp triệt để khôi phục lại. Lúc này, nho nhã như công tử văn nhã Phương Liên Sơn, cũng từ trong tu luyện tỉnh táo lại, đi tới nói, Hạng Nộ nói không sai. Tiến huynh, muốn hay không lại vân vân. Mặc dù ngươi xông qua 5 người thạch nhân trận, nhưng cái khác chiến đài cũng là có tồn tại hết sức khủng bố, cùng chân nguyên triệt để hồi phục, tái chiến cũng không muộn. Tiến Thanh nhìn một chút Hạng Nộ cùng Phương Liên Sơn, biết bọn hắn tại lo lắng cho mình, cười cười nói, không có việc gì. Ta chân nguyên khôi phục được cũng kém không nhiều, vết thương trên người cũng không có cái gì trở ngại, cũng không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Phương Liên Sơn nhìn thấy Yến Thanh nói như thế, cũng không còn thuyết phục, mà chỉ nói, Tiến huynh, ta nhìn ngươi không có binh khí, muốn hay không mượn kiếm cho ngươi dùng một lát. Kiếm của ta mặc dù tính không phải thần binh lợi khí gì, nhưng cũng là thật binh một trong, nhưng chém đinh chặt sắt gọt thép như bùn. Thật binh. Tiến Thanh nghe tới hơi hơi kinh ngạc một chút, thật binh hắn cũng đã được nghe nói, kia là thần binh phía dưới lợi hại nhất binh khí. Nếu có một thanh tiện tay thật binh, thậm chí có thể gia tăng mấy thành thực lực, uy lực hết sức kinh người. Nhưng là Yến Thanh chỉ tu tập quyền pháp, trưởng pháp cùng tối pháp, căn bản cũng không có tu tập qua binh khí, lúc này không khỏi lắc đầu, nói, đa tạ, ta không sử dụng kiếm. Ta đại đao cũng là thật binh, dùng ta. Hạng Nộ hô hảo, đem mình đại đao giơ lên. Ta có thương, dùng ta. Ta có rượu, dùng ta. Dưới đài thiếu niên nhao nhao giơ lên binh khí của mình, đều muốn mượn cho Yến Thanh dùng một lát. Yến Thanh nhìn thấy loại tình huống này, cũng không nhịn được ngạc nhiên một chút, mình lúc nào tốt như vậy nhân duyên rồi. Cảm giác 10 điểm ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bọn hắn đã thua sợ, nghĩ từ trên người của ta tìm về một chút tự tin. Yến Thanh không khỏi cười cười nghĩ đến, đối với đài thiếu niên chắp tay nói, Yến Thanh đa tạ các vị hậu ái, chỉ là tại hạ luôn luôn quen thuộc tay không, tạ. Nhìn thấy Yến Thanh nói như thế, chúng thiếu niên cũng không nói gì thêm, mà là lặng lặng chờ đợi lần này đối chiến kết quả. Nếu như ngay cả xông qua 5 người thạch nhân trận Yến Thanh đều bại, đối với đám bọn hắn như vậy đến nói, chính là một đả kích trầm trọng. Lúc này, Yến Thanh cũng không tiếp tục để ý tới cái khác, bắt đầu cao độ tập trung tinh thần, chiến chí cũng đang từ từ thiêu đốt lên. trong lòng có chút không lời kích động, từ khi ủng có như thế lực lượng cường đại về sau, còn không có chân chính cùng người đối chiến qua, cho nên mười phần mong đợi. Mặc dù tại thạch ở trên đảo cũng đập qua mấy tên thiếu niên, nhưng đây chẳng qua là đơn thuần lực lượng va chạm, chỉ có thể nói là đánh nhau một chút mà thôi. Thứ 9 chiến đài đối chiến chính là thứ 10 trận chiến đài, đối phương là một tên văn nhược yếu thiếu nữ. Tiến Thanh nhìn thấy sửng sốt một chút, để hắn có chút khó khăn, hắn hy vọng cùng người đối chiến, nhưng đối phương lại là một cái tiểu nữ hải, cái này khiến hắn có chút không hạ thủ được. Quá tốt, vậy mà là không có thắng qua một lần thứ 9 chiến đài. Văn nhược yếu thiếu nữ nhìn thấy mình đối chiến là thứ 9 chiến đài, đối phương hay là một tên vết thương chẳng trị thiếu niên, trong lòng không khỏi vui mừng. Thứ 9 tu luyện chàng bên trên thiếu niên nghe tới, không khỏi nhướng mày, tâm bên trong phi thường không vui. Cái gì một lần đều không có thắng qua thứ 9 chiến đài, chẳng lẽ ta thứ 9 tu luyện chàng thật sự có yếu như vậy, ngay cả một cái tiểu nữ hài cũng xem nhẹ. Ta gọi Từ Minh Nguyệt, đã thắng liên tiếp 3 trận, lại kém 6 cái chiến bài liền có thể tiến vào thần ký điện, ngươi có thể hay không để ta? Văn nhược yếu tiểu nữ hài, trừng mắt ngập nước mắt to, nghiêm túc hỏi Yến Thanh. Yến Thanh nghe tới lần nữa sững sờ, nói, dạng này cũng được. Làm sao không thể? Chỉ cần từ 9 cái chiến đài cấp tập đến một viên chiến bài liền có thể. Tiểu nữ hài cười nói, một bức văn nhược dáng vẻ, chỉ cần ngươi nhường cho ta, ta liền có 4 cái. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì để bù? Chỉ ta có, đều có thể cho ngươi. Tiễn Thanh há hốc mồm, lại là nói không nên lời lời gì, mà dưới đài thiếu niên nghe tới cũng ngạc nhiên trong chốc lát. Dạng này cũng được. Có thiếu niên kinh ngạc nói. Đồ đần. Phương Liên Sơn mắng một câu, sau đó nói, chỉ cần mình kia một viên chiến bài thua ra ngoài, liền lại không có cơ hội leo lên chiến đài, trừ phi ngươi có thể xông qua 3 người thạch nhân trận, từ trên người bọn họ lần nữa đoạt đến chiến bài. Sau đó hướng trên chiến đài Yến Thanh kêu gọi, Yến Minh, ngươi cũng không nên bị nàng mê hoặc, nàng tâm hắn đáng chết. Không sai, nàng đây là đang mê hoặc ngươi. Hạng Nộ cũng kêu gọi nhắc nhở lấy. Yến Thanh nhíu mày một cái, nói, chúng ta bắt đầu đi. Thật không được. Tiểu nữ hài điểm đạm đáng yêu hỏi. Lúc này, Yến Thanh cũng không nói thêm lời, lập tức đem một viên chiến bài vứt ra ngoài. Chiến bài vứt ra ngoài về sau, tiểu nữ hài trên thân cũng bay ra một viên chiến bài. Đón lấy, hai người đều tiến vào một cái đặc thù trong chiến trận. Hai người tiến vào chiến trận về sau, dưới đài thiếu niên cũng vô pháp nhìn thấy bọn hắn chiến đấu tình huống, nhao nhao đang đợi kết quả. Lần này ứng sẽ không phải lại thua. Có thiếu niên nói, cảm giác đối phương không mạnh, Yến Thanh dự thì có thể thắng được. Nếu như ngay cả Yến Thanh đều thua, chúng ta thật ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, cái khác chiến đài làm sao đều mạnh như vậy. Các thiếu niên cũng cau mày lên, hết sức quan tâm lần này kết quả. Đối chiến 15 trận, cũng thua 15 trận. Kết quả này lệnh đệ 9 tu luyện tràng một mảnh kiềm chế. Lần thứ 16 đối chiến, kết quả rất nhanh liền ra, như mọi người chỗ chờ mong. Yến Thanh thắng. Nhìn thấy kết quả này, thứ 9 tu luyện tràng bên trên thiếu niên, lông mày rốt cục giãn ra một thoáng, không còn như vậy kiềm chế. Yến Thanh thắng lần này đối chiến, cũng không có đi hạ chiến đài, sau đó tiếp tục lưu lại trên chiến đài cùng cái khác chiến đài đối chiến. Trên tấm bia đá, Yến Thanh danh tự phía sau số lượng cũng tại lần lượt biến hóa. Lúc này, cái tên này cũng gây nên cái khác tu luyện chàng chú ý, bởi vì làm danh tự phía sau số lượng biến đổi quá nhanh, so với doanh bá cũng không kém chút nào. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 74, Tiến Thanh Chi danh tề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, nằm ngang ở trong hư không tối tăm luân hải cự thành, lúc này cũng tiến vào kịch liệt đối chiến bên trong, các thiếu niên hoặc thắng hoặc bại lúc khóc lúc cười. Ghi lại bọn hắn chiến tích trên tấm bia đá, xuất hiện từng cái chú mục danh tự, khiến người thật sâu ghi nhớ nó. Tại những này có danh tự bên trong, nhất là xuất chúng vì doanh bá, Sài Thiên Môn, Cô Dương, Thần Duật, Tiên Chi, Đỉnh Lũ, Xanh Thấm. Bọn hắn mỗi một cái tại trên chiến đài đều là thường thắng tồn tại, lần lượt đánh bại đối thủ, từ đó đi tiến vào thần ký điện. Theo thời gian trôi qua, trên tấm bia đá xuất hiện danh tự càng ngày càng nhiều, đi tiến vào thần ký điện thiếu niên cũng càng ngày càng nhiều. Trên tấm bia đá, Yến Thanh danh tự phía sau số lượng cũng từ 1 biến thành 2, từ 2 biến thành 3, từ 3 đến thành 4. Tại đông đảo danh tự bên trong, một đường điên cuồng tăng gọn, chậm rãi cũng gây nên người khác chú ý à, Yến Thanh là người phương nào, vậy mà năm tháng liên tiếp rồi. Cái khác tu luyện tràng bên trên, có thiếu niên chú ý tới Yến Thanh danh tự về sau, không khỏi kinh ngạc. Hắn tựa hồ ngay cả một canh giờ cũng không có nghỉ ngơi qua à, chiến lực tựa hồ rất cường hãn, có người biết hắn sao? Chẳng lẽ thứ 9 tu luyện chàng một mực liên tiếp bại, là bởi vì cao thủ không có ra sân? Có thiếu niên cũng kinh ngạc nói, cái này Yến Thanh tình thế rất mạnh, một đường hát vang, thậm chí ngay cả ngừng một chút đều không có. Tốc độ như thế, tựa hồ nhưng so doanh bá, Sài Thiên Môn bọn hắn à, sẽ không lại là một cái mánh nhân đi. Tu luyện chàng bên trên, những cái kia chiến lực không sai, đặc biệt là đã lấy được mấy phen thắng lợi các thiếu niên, nhao nhao chú ý tới Yến Thanh tới. Ai cũng không hy vọng mình đụng tới một cái mạnh mẽ đối thủ, dẫn đến mình nửa đường thua một trận. Đến từ địa phương khác thiếu niên, có lẽ không biết Yến Thanh là người phương nào, nhưng là đến từ thạch đảo kia mười mấy tên thiếu niên, lại là rất rõ ràng. Yến Thanh thế nhưng là cùng Cô Dương, Thần Duật, Tiên Trì, Xanh Thấm bọn người, mở ra trong truyền thuyết đệ thập trọng mệnh môn người, đối với Yến Thanh cũng có mạnh như vậy tình thế, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà lại, phàm là đến từ thạch đảo kia mười mấy tên thiếu niên, trở nên càng lúc càng cứng hãn. Mặc dù bọn hắn chỉ có mấy chục người, nhưng ẩn ẩn thành luân hải cự thành lực lượng trung kiên, mỗi tên thiếu niên đều xuất hiện khác biệt trình độ bộc phát, tu vi đột bay mạnh tiến vào. Tại trên chiến đài cũng lấy được không sai thành tích. Hiện tại đi tiến vào thần kỹ điện thiếu niên bên trong, cơ hồ có một là đến từ thạch đạo. Thứ 9 tu luyện tràng bên trên thiếu niên, nhìn thấy Yến Thanh thậm chí ngay cả thắng 5 trận đối chiến, ngay cả một khắc đều không có nghỉ ngơi qua, không khỏi có chút kinh hãi. Đến cùng là Yến Thanh quá mạnh, hay là cái khác chiến đài thiếu niên quá yếu rồi? Thắng liên tiếp 5 trận. Phương Liên Sơn cũng là há hốc mồm, tựa hồ mình thực lực đã bị Yến Thanh dần dần kéo ra. Tại mấy tháng trước, mình hay là thứ 9 tu luyện tràng thứ 2, nhưng là nghĩ không ra hiện tại biến thành thứ 3. Không, là thứ 4. Hiện tại liền ngay cả hạng nộ cũng ẩn ẩn vượt qua hắn. Lúc này, Phương Liên Sơn lặng lặng ngồi xếp bằng, trong lòng đang suy tư, mình là chỗ nào có vấn đề. Thiên phú của mình, nội tính, tư chất đều không so với bọn hắn kém, nhưng vì sao mình lại bị người khác nhanh chóng vượt qua? Là ý chí của ta không kiên, vẫn là của ta tâm tính không đúng? Phương Liên Sơn tại tinh tế suy tư, đang tìm chính mình vấn đề, nếu như không có tìm được vấn đề, có lẽ mình sẽ bị bọn hắn từng bước vượt qua, đây là hắn nhất chuyện không muốn thấy. Mà Yến Thanh lại là tại lần lượt chiến đấu, danh tự phía sau số lượng cũng từ 5 biến thành 6, kế tiếp theo một đường hát vang không thể địch. Lúc này, cái khác tu luyện tràng bên trên thiếu niên đều ngừng lại, không còn dám cùng Yến Thanh đối chiến. Yến Thanh tình thế quá thịnh, dù ai cũng không cách nào vượt qua hắn. Chẳng lẽ lại là một cái mãnh nhân xuất hiện rồi? Cái khác tu luyện tràng thiếu niên nói, trong ánh mắt có ao ước lại có đố kỵ, Yến Thanh biểu hiện thực tế là quá mạnh, ẩn ẩn có không thể địch nổi xu thế. Thật có thể là một cái mãnh nhân. Có thiếu niên gật đầu đáp lại. Thứ 6 tu luyện tràng bên trên, Phượng Chân có chút lửa giận mà nhìn xem cái kia một đường hát vang danh tự, tựa hồ tất cả mọi người bị hắn hù đến, tâm bên trong phi thường không vui. Nhìn một chút trống không chiến này, ai cũng không dám đi lên, thế là quay đầu đối Lửa Minh đạo, ngươi có không có cách nào áp chế một chút hắn tình thế? Hắn tình thế quá thịnh. Lửa Minh lắc đầu. Ngươi bây giờ cũng là thứ 6 tu luyện tràng 3 vị trí đầu tồn tại, chẳng lẽ liền không có cách nào ép một chút hắn? Hắn thật sự có mạnh như vậy? Phượng Chân cau mày, nếu như mình có thực lực này, đã sớm đi lên. Rất khó, mặc dù trong khoảng thời gian này thực lực của ta tăng nhiều, nhưng là hắn cũng nhất định tăng nhiều. Từ tình huống trước mắt đến xem, ta cùng thực lực của hắn hẳn là còn có chút chênh lệch. Lửa Minh lắc đầu, trong lòng luôn luôn có loại không bằng đối phương cảm giác, cũng không biết mình vì sao có loại cảm giác này. Thật không được. Phượng Chân lớn cau mày, rất không muốn nhìn thấy Yến Thanh một đường hát vang. Thất điện hạ, chúng ta hay là lấy thần kỹ làm trọng. Lửa Minh suy nghĩ một chút nói. Ừ, một bộ thần kỹ mà thôi, đã làm cho ngươi coi trọng như vậy. Muốn thần kỹ, chờ ta sau khi trở về cho ngươi tìm mấy bộ chính là, cần thiết đi tranh đoạt sao? Phượng Chân có chút khinh thường nói thật ra hắn còn thật sự có chút xem thường những này thần kỹ. Đại Ly Đế quốc chính là thiên hạ ngũ đại đế quốc một trong, là so thánh địa kinh khủng hơn tồn tại, cùng thời kỳ thượng cổ chim quan thánh hoàng có nói không rõ quan hệ. Nó nội tình thâm hậu đến kinh người, không kém chút nào tại lớn tần đế nước, đừng nói là thần kỹ, chính là thần thông, đều có thể tìm ra một đồng tới. Phượng Chân chính là Đại Ly Đế quốc thất hoàng tử, muốn cái gì tự nhiên là có cái gì, căn bản khỏi phải hắn đi nhọc lòng. Chỉ là lần này tới thạch đảo quá mức đột nhiên, trừ một thanh trang trí kiếm bên ngoài, cái gì cũng không có mang, bằng không sao lại đi tranh một gốc 10.000 năm dược vương. Mới thất hoàng tử nghĩ lại. Lửa Minh có chút bất đắc dĩ nói. Tốt tốt, ta biết, không phải liền là phong thần cổ lộ sao, muốn tôi luyện à? Phượng Chân một mặt không kiên nhẫn nói. Mới thất hoàng tử thứ lỗi. Lửa Minh đạo. Được rồi. Phượng Chân khoát khoát tay. Thứ 6 tu luyện tràng bên trên, không người nào dám đi áp chế Yến Thanh tình thế, nhưng là tại một canh giờ sau, lại có một người bị cưỡng chế tham dự. Mà người này, liền ngay cả Phượng Chân mình cũng không nghĩ tới. Khi Phượng Chân đột nhiên xuất hiện tại trên chiến đài thời điểm, không khỏi trừng trừng mắt, nghĩ không đến cuối cùng vậy mà là mình cùng Yến Thanh đối chiến. Mặc dù đối cái gì thần kỹ cũng không nóng lòng, nhưng cũng phi thường không muốn cùng Yến Thanh đối chiến, bởi vì hắn biết mình cùng Yến Thanh có chênh lệch nhất định. Hiện tại mình căn bản cũng không phải là Yến Thanh đối thủ. Yến Thanh nhìn thấy đối thủ của mình vậy mà là Phượng Chân, đột nhiên nghĩ cười ha hả. Cái này Phượng Chân một mực dây dưa với hắn không ngớt, sớm liền muốn cho hắn một bài học. Hiện tại chính là cơ hội. Ha ha, Phượng Chân nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt, khoảng thời gian này trôi qua được chứ? Yến Thanh cười cười nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lỉnh trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 75, thân ảnh màu đen tê. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Trên chiến đài, Phượng Chân nhìn thấy Yến Thanh kia khuôn mặt tươi cười, sắc mặt không khỏi có chút xanh xám. Nghĩ không ra hắn tại trong thời gian thật ngắn, từ một tên cái gì cũng sẽ không cô lâu, trở nên cường đại như thế, đem nhóm người mình xa xa bỏ lại đằng sau, trở thành Luân Hải Cự Thành chú mục tiêu điểm. Rất tốt, khỏi phải ngươi hao tâm tổn trí. Phượng Chân nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không thể ăn Yến Thanh thịt uống Yến Thanh máu, nhưng là lúc này lại là ta là thịt cá hắn là dao tớt. Đến thạch đảo quá mức đột nhiên, trên thân thứ gì đều không có mang, bằng không sao lại để Yến Thanh hoành hành bá đạo? Khoảng thời gian này ta thế nhưng là rất nhớ ngươi à, còn tưởng rằng ngươi đã bị thực thi quỷ ăn hết nữa nha, để ta làm tốt lo lắng một trận. Yến Thanh cười nói, tâm tình 10 điểm nhẹ nhõm. Yến Thanh đối Phượng Chân ngược lại là không có thâm cừu đại hận gì, bất quá Phượng Chân lại là muốn đưa hắn vào chỗ chết, từng để cho hắn chật vật tốt một đoạn thời gian. Hiện tại có cơ hội này, tự nhiên là phải thật tốt giáo huấn một phen mới được. Bất quá Phượng Chân nhưng không có như ước nguyện của hắn, mà là thật bất ngờ bỏ xuống chiến bài, phi thường dứt khoát nhận thua, một mặt âm trầm đi xuống. Đối chiến không nhất định cần muốn động thủ, nhận thua cũng là có thể. Yến Thanh, lần này xem như ngươi lợi hại. Phượng Chân câu nói vừa dứt liền đi. Yến Thanh giật mình, nghĩ không ra Phượng Chân kiêu ngạo như thế một người thế mà nhận vua, tựa hồ hắn hay là một cái đại quốc hoàng tử a, bất quá, mình nghĩ thừa cơ hội này giáo huấn một chút nguyện vọng của hắn, lại là thất bại. Lần này ngược lại là biết sự vụ a. Yến Thanh có chút im lặng, hiện tại đã thắng liên tiếp 7 trận đối chiến, chỉ còn lại có thứ 7 chiến đài cùng thứ 8 trận chiến đài, chỉ cần lại vào tay hai viên chiến bài, liền có thể chân chính đi tiến vào thần ký điện. Đối với thần ký điện, Yến Thanh một mực nghe tiếng đã lâu. Nhìn thấy thứ 7 chiến đài thật lâu không có người xuất hiện, Yến Thanh dứt khoát đi xuống chiến đài, thừa dịp thời gian này có chút nghỉ ngơi một chút. Trước đó 6 cuộc chiến đấu, mặc dù mình một đường quét ngang, nhưng là cũng tiêu hao không ít chân nguyên. Nếu như tại thứ 7, thứ 8 trận chiến đài, đột nhiên chạy ra một cái nhu nhân cùng mình đối chiến, rất có thể sẽ ăn thiệt thòi, để cho mình lật thuyền trong mương. Sư tử bắt con thỏ còn đem hết toàn lực, mình có phải là có chút nhẹ nhàng rồi. Yến Thanh nhíu mày một cái, mau chóng bày ngay ngắn tâm tình của mình. Không lâu, một cái canh giờ cũng đến, Yến Thanh chính lần leo lên chiến đài, tiến hành lần thứ 8 đối chiến. Thứ 8 đối chiến, đối phương là một tên thiếu niên bình thường, cho nên tuổi khô lạp hủ thắng lần chiến đấu này. Mà vào lúc này, Cao Thắng Hàn vậy mà cũng xông qua 5 người thạch nhân trận, chiến lực lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Tại chiến đài về sau, nhân luân chi khí tràn ngập, Yến Thanh nhận ẩn nhìn thấy một cái khí thế rộng lớn cung điện. Kia bên trong chính là thần ký điện. Yến Thanh híp mắt đang quan sát, nhưng thấy không rõ ràng, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một viên chiến bài. Lúc này đang suy nghĩ cái gì, mình muốn hay không trễ chút lại đi tiến vào thần ký điện, dù sao tu luyện chẳng bên trên thạch nhân trận, có thể rất tốt tôi luyện võ học của mình, còn có thể cấp tốc sách giải chiến lực. Muốn kế tiếp theo lưu lại tôi luyện chiến kỹ, hay là đi tiến vào thần ký điện? Yến Thanh cau mày, suy nghĩ lấy hai cái này được mất. Nếu như lưu lại kế tiếp theo tôi luyện chiến kỹ, xông qua 9 người thạch nhân trận cơ hội rất tiểu. Mà lại, khoảng thời gian này chiến lực tăng lên quá nhanh, lại kế tiếp theo mài luyện tiếp, chiến lực tăng lên không gian cũng không lớn. Nhưng là mình đi tiến vào thần ký điện, cũng không cần thời gian dài đến học tập, tựa hồ có chút lãng phí thời gian. Nghĩ nghĩ, Yến Thanh lựa chọn tiến hành lần thứ 9 đối chiến. Tại cung điện phía trên, ghi 3 cái chữ tiểu triện. Thần ký điện. Thần ký điện thần quang trong trẻo, hào quang lấp lóe, không biết lớn bao nhiêu, tản ra một cỗ khiếp người uy áp. Lúc này, tại trong cung điện đi tiến vào một tên dáng người khôi ngô vô so thiếu niên chẳng hán, toàn thân khoác đầy khôi giáp màu đen, tay kỹ màu đen trường thường, eo treo chạm ngựa trường đao, người đeo hắc thạch cường cung, lộ ra bá khí vô song. Người này chính là Doanh Bá, hắn là cái thứ nhất đi tiến vào thần ký điện thiếu niên. Ở phía trước của hắn, nổi trôi từng đóa thần hỏa đỏ bừng, cháy hùng hực, có trượng hơn lớn. Mà cái này từng đóa thần hỏa bên trong, lại là cất giấu một bộ bộ uy lực kinh thiên thần kỹ. Mỗi cái tiến vào thần ký điện người, đều có thể lựa chọn một bộ thần ký tu luyện. Thần ký. Doanh Bá đi tiến vào thần ký bọc hậu, nhìn thấy cái này từng đóa thần hỏa, vẫn là trầm tĩnh vô so, cũng không có vội vã đi tu luyện, mà là tại tinh tế đánh giá cái cung điện này, trong cung điện 10 điểm khổng lồ, vàng son lộng lẫy, tản ra một cỗ thần uy. Cái này bên trong, có hắn tiên tổ khí tức. Mười mấy vạn năm trước, Tần Thủy Đại Đế xuất đại tần thiết kỵ đánh bại đại địch, còn đem phong thần cổ lộ trùng tu một lần. Doanh Bá tinh tế đánh giá, tựa hồ đang tìm Tần Thủy Đại Đế vết tích, trong lòng 10 điểm cung kính. Nhưng là, tại một đóa màu đen thần hỏa dưới, lại là nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen. Một cái kia thân ảnh màu đen, mặc một bộ rất lớn màu đen ngay cả mũ áo choàng, cả người đều giấu ở áo choàng bên trong, căn bản là không nhìn thấy diện mạo của hắn. Xem ra thập phần thần bí. Doanh Bá nhìn thấy cái này thân ảnh màu đen về sau, thân thể đột nhiên chấn động, mình nhưng là cái thứ nhất đi tiến vào thần ký điện người. Vì sao thần ký trong điện sẽ có những người khác xuất hiện, hơn nữa còn là so với mình trước đi tới? Doanh Bá lặng lặng đứng lặng, thân bên trên tán phát lấy một cỗ bàng bạc cường hãn khí tức, trong tay nắm thật chặt trường thương. Đó lấy, từng bước một hướng cái thân ảnh kia đi đến, nhưng là kia một thân ảnh y nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng, tựa hồ không có chú ý tới hắn đến. Doanh Bá đi ra hai bước về sau, đột nhiên ngừng lại, nhìn xem cái thân ảnh kia trầm tư. Cái thân ảnh kia cho hắn một cỗ rất cảm giác cường hãn, cho dù là mình cũng không phải là đối thủ của hắn, cái này khiến hắn rất là chấn kinh cùng mê hoặc. Mà lại, đi tiến vào thần ký điện, chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là thông qua chiến đài lấy được 9 cái chiến bài, một loại khác là xông qua 18 thạch nhân trận. Chẳng lẽ hắn xông qua 18 thạch nhân trận? Doanh Bá đột nhiên kiếp sợ, 18 thạch nhân trận như thế nào khủng bố, hắn rõ ràng nhất. Mà trước mắt hắn, cũng chỉ là xông qua 9 người thạch nhân trận mà thôi, 18 thạch nhân trận căn bản là không cách nào xông qua. Chính yếu nhất chính là, hắn cho rằng 18 thạch nhân trận, căn bản cũng không có người có thể xông qua. Ngươi xông qua 18 thạch nhân trận? Doanh Bá đến gần hỏi, thanh âm kiên cường vô so, như là sắt đá tấn công, mặc dù 10 điểm có nghe, nhưng tràn ngập bá khí. Hắn có chút không tin, sẽ có người xông qua 18 thạch nhân trận. 18 thạch nhân trận, căn bản không phải bọn hắn cảnh giới này có thể xông qua được. Thân ảnh màu đen vẫn là lặng lặng ngồi xếp bằng, như là tượng đất không nhúc đích, căn bản cũng không có để ý tới Doanh Bá nói chuyện, cả người đều giấu ở màu đen ngay cả mũ áo choàng bên trong. Xem ra 10 điểm quỷ dị. Giả thân giả quỷ, nhìn ta không đem ngươi đánh ra nguyên hình. Doanh Bá nhìn thấy đối phương không để ý đến mình, hoàn toàn không nhìn mình tồn tại, trong lòng nộ khí tăng nhiều. Trong tay trường thương đột nhiên quét ra, một đạo hắc sắc quang mang phun ra, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, hóa thành một đầu dữ tợn ác long hướng thân ảnh màu đen đánh tới. Cái này một thương, như khí thế như cầu vồng, khiến người căn bản là không có cách địch nổi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 76, đi tiến vào thần kỹ điện ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, thần kỹ điện khổng lồ vô so, một chút vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Bên trong, thần hỏa đoá đoá, tản ra một cỗ khiếp người bị áp. Doanh Bá một thương quét ra, không thể địch nổi, nhưng là thân ảnh màu đen kia vị nhưng bất động, nếu như một ngọn núi. Mà kia một đạo kinh khủng hắc sắc quang mang, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Doanh Bá sửng sốt một chút, tiếp lấy sắc mặt đại biến, trên thân huyết khí điên cuồng hiện lên, trường thương quét ngang một vòng. Bởi vì, một cái kia thân ảnh màu đen đã không còn tại kia đóa màu đen thần hỏa phía dưới, tại trước mắt của mình, đột nhiên biến mất. Doanh Bá nắm thật chặt trường thương, ánh mắt bắn ra bốn phía, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, giả thần giả quỷ, có dám hay không đi ra đánh một trận?" Tại Doanh Bá sau lưng mấy trượng, một cái thân ảnh màu đen lặng lặng đứng thẳng, cả người đều giấu ở màu đen ngay cả mũ áo choàng bên trong. Mặc dù trên mặt không có mặt nạ, nhưng là kia bên trong một mảnh hắc ám, chỉ thấy hai cái đen thẫm con mắt. Đôi mắt kia trầm tĩnh vô so, tựa hồ không có tình cảm chút nào ba động. Nhìn xem liền khiến người ta run sợ. Sau đó không lâu, thần kỹ điện đi tiến vào từng cái thiếu niên, khí vũ hiên ngang xài thiên môn, một thân phế phẩm thiết ý cổ dương, một thân hoàng kim thần giáp thần luật. Thần kỹ điện bên ngoài trên chiến đài, Yến Thanh đứng bình tĩnh, đang chờ đợi thứ 8 trận chiến đài xuất hiện, lúc này hắn đã ngay cả tiếp theo 8 tháng liên tiếp. Tình thế vẫn là dũng manh vô so, không người dám áp chế kỳ phong mang, càng không người có thể vượt qua hắn. Theo thời gian trôi qua, thứ 8 trận chiến đài rốt cục xuất hiện, tiếp lấy hai người cũng tiến vào chiến đấu bên trong. Thứ 9 tu luyện tràng bên trên, không ít thiếu niên đều đang lặng lặng chú ý, chỉ cần Yến Thanh lại thắng một lần liền có thể tiến vào thần kỹ điện, trở thành thứ 9 tu luyện tràng bên trên cái thứ nhất đi tiến vào thần kỹ điện người. Thấy thời gian trôi qua một hồi lâu, chúng thiếu niên còn không nhìn thấy Yến Thanh ra, đều hơi nghi hoặc một chút. "A, không sai biệt lắm một khắc, làm sao còn chưa kết thúc chiến đấu?" có thiếu niên hỏi. "Cũng thế, Yến Thanh mấy lần trước chiến đấu đều không có vượt qua một khắc, rất nhanh liền ra. Chẳng lẽ hắn lần này gặp một cái 10 điểm cường hãn đối thủ?" Đồng dạng có thiếu niên nói. "Rất có thể lần này kết quả có chút treo a, không bị thua đi." Lúc này, dưới chiến đài chúng thiếu niên thật lâu không gặp Yến Thanh ra, đều nhao nhao nghị luận lên, tựa hồ là tại vì Yến Thanh chiến quả lo lắng. Luôn luôn nho nhã Phương Liên Sơn, vào lúc này cũng như mày, bên người Hạng Nộ la hét lớn cuống họng quát lên nói, "Lưu Dịu nhốn nháo cái gì mà nhốn náo, phiền người chết." Chúng thiếu niên nhìn thấy Hạng Nộ trừng trong mắt, một mặt hung ác bộ dáng, cũng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tu luyện tràng bên trên, Cao Thắng Hàn Phi thường an tĩnh tu luyện, trong khoảng thời gian này bên trong cũng không có đội vã trèo lên chiến đài, mà là tại nghĩ đến kế tiếp theo sông chín người thạch nhân trận sự tình. Thạch nhân trận đối tôi luyện chiến kỹ, tăng lên chiến lực, là phi thường có trợ giúp. Mà lại, hắn đang xông thạch nhân trong trận, cũng là có đại thu hoạch. Bất quá nhìn thấy Yến Thanh thật lâu không có từ trong sàn chiến đấu ra, cũng là hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Mặc dù hắn không thế nào để ý Phương Liên Sơn cùng Hạng Nộ bọn người, nhưng là Yến Thanh vậy mà trước so hắn xông qua 5 người thạch nhân trận, làm sao cũng được chú ý một chút. Mà Yến Thanh tại đông đảo lần đối chiến bên trong, cũng thật gặp ngay phải một tên mạnh mẽ phi thường đối thủ. Đối thủ người mang 30 đầu thần hổ chi lực, là đạt tới Luân Hải đại thành cảnh thiếu niên. Yến Thanh cũng không nghĩ tới, mình gặp phải đối thủ lại có 30 đầu thần hổ chi lực, chọn vẹn so với mình nhiều 10 đầu. Tại nhiều khi, thần hổ chi lực chính là cân nhắc một cá nhân tu vi cao thấp biểu hiện. Bình thường mà nói, thần hổ chi lực càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Lần này đối chiến bên trong, Yến Thanh tại thần hổ chi lực bên trên 10 điểm ăn thiệt thòi, lực lượng gắt gao bị đối thủ ngăn chặn. Mà lại, đối phương cũng tại cùng hắn chơi đơn thuần lực lượng ba chạm, một cuốn lên đến liền thì bắt. Nếu như đối phương chỉ là nhiều năm đầu thần hổ chi lực, Yến Thanh hay là vô cùng tự tin, khỏi phải một khắc thời gian liền có thể quét ngang đối phương. Nhưng là, đối phương chọn vẹn thêm ra 10 đầu. Nếu như không phải mình mài ra một thân mình đồng da sắt, khủng bố hiện tại đã sớm vết thương chẳng chịu, căn bản khỏi phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Bước ta liều mạng a. Yến Thanh nhìn thấy mình thật lâu không có cách nào cầm xuống đối thủ, không khỏi hận tâm địa cắn răng, mà lại cùng đối phương đối quyền, hai tay cũng hơi tê tê, thực tế là quá ăn thiệt thòi. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là ta so ngươi chọn vẹn nhiều 10 đầu thần hổ chi lực, ở trong đó lực lượng chênh lệch là không cách nào đền bù. Trong mắt của ta, thắng bại đã định. Thiếu niên cười nói, mặc dù Yến Thanh ý thức chiến đấu rất mạnh, chiến lực cũng là phi thường cường hãn, nhưng là mình nhưng nhất lực hàng tập hội, lực lượng có thể đủ áp chế đối thủ. Ha ha, như thế chứ hẳn, ai thắng ai thua cũng không phải ngươi định đoạt. Yến Thanh meo lại hai mắt, tinh tế đánh giá đối phương, ngươi thật sự cho rằng ta toàn tận toàn lực sao? Nếu như ta tận toàn lực, lực lượng cường đại đến ngay cả chính ta đều không cách nào khống chế. Mà ngươi, cũng sớm đã trở thành một đống bùn nhão. Ngươi lại còn lưu dư lực. Thiếu niên nghe tới chứa sắc mặt giận mình, tiếp lấy lại cười cười nói, ngươi là tại hù ta sao? Hù không hù ngươi, tiếp xuống ngươi không biết. Lúc này, Yến Thanh cũng không nói gì thêm, mà là quá chú tâm đầu nhập chiến đấu bên trong, chân chính đem mình mạnh nhất chiến lược biểu diễn ra. Bốn loại cơ sở võ học tu luyện tới viên mãn cảnh giới, uy lực của nó tự nhiên không phải chỉ là nói xuông, đặc biệt là Yến Thanh nắm giữ thế. Tại trước đó mấy lần chiến đấu bên trong, Yến Thanh căn bản là không có vận dụng đến thế. Khi Yến Thanh vận dụng thế về sau, chiến lược điên cuồng tiêu thăng, đạt tới một cái khiến người liễu lưỡi tình trạng. Đại Hoang Trưởng, Khai Thiên Trọng Quyền, Phong Thần Thối, Đại Bằng Dương Cánh, tại thế gia chỉ phía dưới, uy lực nháy mắt tăng nhiều, trở nên vô cùng kinh khủng. Một trước một sau bắt đầu so sánh, như là hai bộ võ học, uy lực chênh lệch đến kinh người. Đây là Đại Hoang Trưởng, uy lực làm sao có thể như thế lớn? Nó không phải cơ sở võ học sao? Thiếu niên trợn mắt hốt mồm, hắn cũng cùng có tu luyện qua Đại Hoang Trưởng thiếu niên đối chiến qua, nhưng là đối phương xuất ra căn bản cũng không có loại uy lực này, ngươi dùng chính là cái gì võ học? Ngươi không phải là đã biết sao? Tiến Thanh về một tiếng, Đại hoàng trưởng, cái này sao có thể, nó tuyệt đối không có uy lực như vậy. Thiếu niên không tin. Nếu như ta đem nó tu luyện tới viên mãn cảnh giới đâu, ngươi nói có hay không? Tiến Thanh một trưởng chủ được nói. Viên mãn? Thiếu niên rung động, vốn là muốn dựa vào mình thần hổ chi lực tới áp chế đối phương, nhưng lại bị đối phương dùng viên mãn võ học tới áp chế chính mình. Khi Yến Thanh lấy được trận thứ 9 thắng lợi về sau, đột nhiên có thể mặc qua chiến đài sau bình chướng, rơi vào thần kỳ trước điện đá bạch ngọc trên cầu. Doanh bá, Sai Thiên Môn, Cô Dương, Thần Duật, Xanh Thớm, Yến Chi. Yến Thanh vừa đi, một bên từng cái đếm lấy đã đi tiến vào thần kỳ điện danh tự. Hết thảy 10 cái. Mà mình, thì là thứ 11 cái. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. Bộ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 77, đều là bạn cổ yêu nghiệt thuê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại cái này đi tiến vào thần kỹ điện trong 10 người, Tiến Thanh Phát phát hiện mình nhận biết vậy mà đạt tới 5 người, đều là tới từ thạch đạo. Bọn hắn theo thứ tự là Cô Dương, Thần Duật, Xanh Thấm, Tiên Trì, Linh Phong. Nếu như lại thêm Yến Thanh chính hắn, thì là đạt tới 6 người, vậy mà vượt qua một nửa số lượng. Từ trước đến nay thạch đảo những thiếu niên này, cảnh giới đại thể giống nhau, đều là vừa bận tu đến luân hải trung cảnh tả hữu. Nhưng là tại cái này luân hải trong cự thành, không thiếu hụt luân hải thượng cảnh, thậm chí là luân hải đại thành cảnh thiếu niên. Nhưng là bọn hắn đều chiến thắng những này đối thủ, dẫn đầu đi tiến vào thần kỹ điện, biểu hiện được cường hãn vô so. Cô Dương, Thần Duật cùng Yên Chi bọn người có thể đi tiến vào thần kỹ, Yến Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng Đinh Phong lại là để có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra tu vi của hắn tăng phải nhanh như vậy. Đi tại thần kỹ trước điện đá bạch ngọc trên cầu, Tiến Thanh tâm tình thư sướng, ánh mắt rơi vào tòa này khí thế rộng lớn trên cung điện. Cung điện khổng lồ vô so, lóe ra từng đạo thần quang, tản ra một cỗ khiến người sợ hãi thần uy áp. Nó lặng lặng nằm ngang ở cái này trong hư không tăm tối, tỏ rõ lấy thần đồng dạng tồn tại, làm cho lòng người sinh thành kính. Tiến Thanh từng bước một đi tới, trong chốc lát liền đi tiến vào cung điện. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, khổng lồ vô so, khắp nơi tràn ngập nhân luân chi khí, một chút vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Tiến Thanh nhìn thấy, tại bên trong cung điện này nổi trôi từng đóa kỳ dị thần hỏa. Tại những này thần hỏa phía dưới đều là ngồi xếp bằng từng người thiếu niên. Thiếu niên hoặc trầm tư, hoặc nhíu mày, hoặc mờ mịt, hoặc sáng lộ, hoặc bức hai, thần thái khác nhau. Tựa hồ mỗi người đều tại nghiêm túc tu luyện. Ừm. Tiến Thanh nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, thần kỹ đâu? Chẳng lẽ thần kỹ trong điện không có thần kỹ, lại để cho mình bùa hụt? Nhưng nhìn những thiếu niên này, tựa hồ cũng là nghiêm túc tu luyện cái gì. Lúc này, Tiến Thanh ánh mắt rơi vào kia nổi trôi từng đóa kỳ dị thần hỏa bên trên, nghiêm túc quan sát đến. Những này nổi trôi kỳ dị thần hỏa nhan sắc các một, có màu trắng, có màu xanh, có hoàng sắc, có màu đen, có màu lam, có tử sắc. Phàm là có thể nói ra nhan sắc, từ đều có thể từ những này thần hỏa chi tìm được. Mà lại, thần kỹ trong điện thần hỏa cũng đạt tới trên trăm đóa nhiều. Mỗi một đóa thần hỏa hỏa diễm đều có trượng hơn lớn, ba trượng hơn cao, đồng bền tại một trượng phía trên. Những này thần hỏa, tựa hồ có chút quỷ dị. Tiến Thanh chậm rãi đi qua, ánh mắt gắt gao tại rơi ở trước mắt đóa này màu xanh thần hỏa bên trên, cũng phát hiện thần hỏa khác biệt. Thần hỏa tản ra một cỗ nhàn nhạt, thần bí uy áp, bên trong tựa hồ còn có thứ gì. Màu xanh thần hỏa cháy hừng hực, Tiến Thanh không cách nào rõ ràng nhìn thấy thần trong lửa, đến cùng cất giấu thứ gì? Chẳng lẽ là thần kỹ? Tiến Thanh bỗng nhiên giật mình, tựa hồ cũng chỉ có loại này giải thích, tiếp lấy chậm rãi hướng thần hỏa tới gần. Nhưng là, càng đến gần, thần hỏa tán phát uy áp càng là khủng bố. Ngoài một trượng cùng một trượng bên trong, cái này căn bản là một cái kinh khủng khoảng cách giới hạn. Khi Yến Thanh đi đến khoảng cách thần hỏa một trượng bên trong khoảng cách về sau, lập tức cảm nhận được thần hỏa ngập trời uy lực, tựa hồ mình chỉ cần có chút dính vào một chút xíu, liền sẽ bị đốt phải hình thần câu diện. Thần kỹ, thần hỏa. Yến Thanh nhíu mày, trong lòng âm thầm mắng, muốn hay không làm trò kinh khủng như vậy. Mà lại, dù cho mỗi đóa thần hỏa bên trong đều cất giấu một bộ thần kỹ, mình cũng không biết là cái gì thần kỹ, căn bản là không cách nào phán đoán là có thích hợp hay không chính mình. Bất quá, mỗi đóa thần hỏa nhan sắc cũng khác nhau, đây có phải hay không đại biểu cho? Tiến Thanh ám tự suy đoán, nhìn chằm chằm kia đóa màu xanh thần hỏa suy tư. Thần kỹ trong điện 10 điểm khổng lồ, xem ra như vô biên vô hạn, ở bên trong nhìn căn bản cũng không giống một tòa cung điện. Những thiếu niên này bên trong có người mở mắt, hướng Yến Thanh nhìn sang, ánh mắt như là dao găm sắc bén, lăng lệ vô so. Ánh mắt phóng tới, Tiến Thanh liền lập tức cảm nhận được, không khỏi nhíu mày một cái, cũng hướng tên thiếu niên kia nhìn lại. Thiếu niên này xem ra rất phổ thông, nhưng là toàn thân tản ra một cỗ lăng lệ vô song khí tức, như là ra khỏi vỏ kiếm bản. Mạnh. Đây chính là tên thiếu niên kia cho Yến Thanh cảm giác, cho dù là mình đối mặt, cũng không biết là ai thắng ai thua. Đương nhiên, có thể dẫn đầu chiến thắng cái khác chín cái chiến này, đi tiến vào thần kỹ điện thiếu niên, tự nhiên là cường hãn vô so. Lúc này, Yến Thanh rời đi kia đóa màu xanh thần hỏa, đi đến khắc một đóa hoàng sắc thần hỏa phía dưới. Nhan sắc, khí tức. Tiến Thanh cảm nhận được đóa này hoàng sắc thần hỏa cùng màu xanh thần hỏa khác biệt, màu xanh thần hỏa lăng lệ, tràn ngập sát ý, hoàng sắc thần hỏa cường hãn, cho người ta dày đặc cảm giác. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tiến Thanh chỉ là cảm thụ hai đóa thần hỏa khí tức, cơ hồ đoán ra nguyên trạng, vì chứng thực suy đoán, lại đi đến một đóa màu đỏ thần hỏa hạng. Mặc dù nhan sắc cùng khí tức có thể suy đoán ra thần kỹ đại khái, nhưng là cụ thể là cái gì thần kỹ, căn bản là không cách nào phỏng đoán. Tiến Thanh mặc dù chứng thực chính mình suy đoán, nhưng là mỗi một cái loại hình thần kỹ đều có thể phân ra rất nhiều loại tới. Trước cùng các loại, tìm người tìm hiểu một chút. Yến Thanh nhìn một chút cái này mấy trăm đóa thần hỏa, sau đó lập tức tìm kiếm Yên Chi thân ảnh. Trong cung điện, Yên Chi vẫn là một thân đại hồng cung bào, sau lưng hoành có một trường phá đàn, đang lặng lặng ngồi xếp bằng tại một đóa màu đỏ chót thần hỏa hạ. Chỉ gặp nàng chau mày, con mắt không khỏi híp lại, xem ra mười điểm lãnh cốc. Một lát sau, Yến Thanh cũng tìm được Yên Chi thân ảnh, lập tức hướng nàng đi đến. Nhìn thấy Yên Chi một thân đại hồng cung bào, đôi môi đỏ như Yên Chi, trước mắt thần hỏa cũng đỏ như Yên Chi, không khỏi cười cười. Quả nhiên là tên như tính tình cũng như tên a cái dạng này ngược lại là rất có khí khái hào hùng cùng linh khí, bất quá lạnh lùng chút, lộ ra có chút lăng lệ, cũng nhiều một phân sát khí. Yến Thanh vừa quan sát, một bên đánh giá. Trong chốc lát, Tiên Chi cũng phát hiện Yến Thanh, trong ánh mắt cũng không có cái gì kinh ngạc hoặc ngoài ý muốn, chỉ là khẽ gật đầu, nói, chê chút. Không tính chế. Yến Thanh nở nụ cười. Bất quá, nhìn thấy Yên Chi một bức cự người tại ngàn bên trong lạnh lùng, ngươi không nói lời nào, nàng liền trầm mặc 10.000 năm dáng vẻ, thế là chủ động không nói chuyện tìm lời nói, nói, có thể nói một chút cái này bên trong là tình huống như thế nào sao? Tiên Chi nhíu mày một cái, tựa hồ không vui Yến Thanh tới quấy rầy mình, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, trịnh trọng nói, cái này bên trong đều là chút có thể tung hoành vạn cổ yêu nghiệt. Ừm. Yến Thanh ngơ ngác một chút, có chút không nghĩ ra, hỏi, cái gì đều là chút có thể tung hoành vạn cổ yêu nghiệt? Đây là ý gì? Bọn hắn những người này, nếu như chân chính trưởng thành, tuyệt đối có thể tung hoành vạn cổ, thành đế cũng không phải là không được. Tiên Chi trầm mặc một chút nói, sau đó nhìn thoáng qua Yến Thanh, lại nói, bọn hắn đều là đại địch của ngươi, cũng là đại địch của ta. Trước một câu còn dễ lý giải, nhưng sau một câu lại là Yến Thanh càng thêm nghi hoặc, cái gì đại địch của ta, đại địch của ngươi? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 78, đường, không nên mà dừng về, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, khổng lồ thần kỹ trong điện, một đóa lửa đỏ như máu thần hỏa dưới. Tiên Chi một thân đại hồng cung bảo, lạnh lùng như băng. Lúc này, lặng lặng nhìn chăm chú trước người thần hỏa, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Nhìn thấy Yến Thanh cau mày, tựa hồ không hiểu mình nói chuyện, lại mở miệng nói lấy, trên con đường tu hành không có tồn tại, cả đời cạnh dài tranh ngắn, gặp nhau chính là ngươi chết ta sống. Thần đường tranh phong, thiên hạ người tu hành đều là ta bối đại địch, giết chi. Yến Thanh cảm nhận được Yên Chi trên thân hiện lên sát khí, trong lòng đột nhiên run lên, đồng nhiên mình chẳng đi. Con đường thành thần, giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Ai nên qua, ai lại không nên qua. Qua người chính là thần, bất quá người chính là sâu kiến. Thế gian lại có người nào muốn làm sâu kiến, bị người nắm giữ sinh tử? Lúc này chỉ có ai cản ta thì phải chết, thần cản giết thần, phật trở giết phật. Dùng kiếm trong tay giết ra một đường máu, đây chính là con đường thành thần. Chết không được, trên đường đi gặp phải những thiếu niên kia, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một cỗ lăng lệ sát khí, nguyên lai là thế giới này hoàn cảnh bố trí. Thật cần như thế? Yến Thanh trầm mặc một hồi hỏi, như thế đấm máu tu hành, nhất thời còn không quen. Tiên Chi chỉ là lặng lặng nhìn thoáng qua Yến Thanh, tiếp theo tiếp tục tu luyện, không đi thảo luận cái này ngây thơ vấn đề. Mà Yến Thanh nhận hơn 20 năm giáo dục, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể cải biến, lập tức liền có thể thích ứng thế giới này pháp tắc sinh tồn. Chỉ có thể chậm rãi đi dung nhập. Nhìn thấy Yên Chi không nhìn thẳng mình, Yến Thanh không khỏi có chút lúng túng, một hồi sau hỏi, những này thần hỏa, mỗi một đóa thần hỏa đều cất giấu một bộ thần kỹ. Còn không có đợi Yến Thanh nói xong, Yên Chi liền mở miệng nói ra, chủ yếu từ nhan sắc cùng khí tức phương diện để phán đoán, thần hỏa bên trong cất giấu thần kỹ là thiên về tại một loại kia. Bình thường đến nói, màu đen thiên về tại giết chóc, lục sắc thiên về tại khôi phục. Bất luận là loại nào, chủ yếu nhất vẫn là muốn phù hợp mình, lợi hại nhất cũng không nhất định chính là tốt nhất. Yến Thanh nhẹ gật đầu, hắn cũng cơ bản phán đoán ra, hỏi, có thể cụ thể biết là một bộ nào thần kỹ sao? Yên Chi lắc đầu một cái, nói, chỉ có ngươi tu luyện mới sẽ biết. Mà tu hành cái này một đường, vận khí cũng là thực lực một loại biểu hiện, tại rất nhiều thời điểm đều không thể thiếu. Yến Thanh nhíu mày, nhìn xem cái này nổi trôi từng đóa thần hỏa, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau đó, ánh mắt rơi vào một thiếu niên trên thân, có chút quan sát một chút. Đón lấy, lại rơi vào Doanh Bá trên thân. Hắn chính là Doanh Bá. Yến Thanh có chút giật mình, đang tu luyện trên trận hắn liền đã nghe nói qua người này. Nghe nói là thượng cổ Tần Thủy Đại Đế hậu nhân, thực lực cường hãn vô so, tại trên chiến đài tồi khô lạc hủ quét ngang hết thảy, cơ hồ được vinh dự luân hải cự thành người mạnh nhất. Tiên Chi nhìn về phía Doanh Bá, nhíu mày một cái, nói, không sai, hắn thật là thượng cổ Tần Thủy Đại Đế hậu nhân. Yến Thanh hơi tốt kỳ, không sai, Doanh thị nhất tộc được trời ưu ái, đã từng xuất hiện rất nhiều cái thế đại năng, là phi thường cường hãn một cái thị tộc. Tiên Chi trầm mặc một hồi, lại nói, tốt nhất đừng đi cho hắn, còn có một cái gọi là Xài Thiên môn người, cũng là phi thường lợi hại. Bọn hắn là thực lực gì? Không biết, nhưng là rất mạnh. Cho dù là cô dương cùng thần duật, có lẽ cũng có không bằng. Tiên Chi suy tư một chút nói, nhưng là, tại cái này bên trong, bọn hắn còn không phải mạnh nhất tồn tại. Yến Thanh con ngươi đột nhiên co bảo, hỏi, còn có so Doanh Bá mạnh hơn, là ai? Hắn là cái thứ nhất đi tiến vào thần kỹ điện người, tên là Thái Nhất. Tiên Chi trầm giọng nói, cái thứ nhất đi tiến vào thần kỹ điện, Thái Nhất. Yến Thanh kinh ngạc một chút, nói, Doanh Bá không là cái thứ nhất đi vào sao? Không phải. Tiên Chi lắc đầu. Doanh Bá không là cái thứ nhất, như vậy. Yến Thanh rung động trong lòng, trên mặt cũng lộ ra chút kinh sợ, nói, chẳng lẽ hắn là xông qua 18 thạch nhân trận? Không sai, cho nên nói hắn so Doanh Bá còn muốn lợi hại hơn. Tiên Tri nhẹ gật đầu. Cái kia là? Tiễn Thanh hướng nhìn một phía, muốn tìm Thái Nhất thân ảnh, nhưng cũng không nhìn thấy. Hắn không tại cái này bên trong, không biết đi cái kia bên trong, ta cũng chỉ là gặp qua một chút mà thôi. Tiên Tri lắc đầu, trên mặt có chút kinh sợ, hắn người này rất nguy hiểm, là ta gặp qua mạnh nhất tồn tại. Tiễn Thanh cũng biết cái này mạnh nhất là chỉ tại giữa đồng bối, nhưng cái này cũng nói Thái Nhất khủng bố, tiếp lấy cũng hơi nghi hoặc một chút. Thái Nhất không tại thần ký điện, hắn đi đâu bên trong? Thần ký điện về sau còn có cái gì? Luân Hải cự thành trừ thần ký điện, còn có cái gì? Tiễn Thanh hỏi. Không biết. Tiên Tri nói. Đi qua thần ký điện về sau, còn có cái gì chờ lấy chúng ta? Tiễn Thanh nói. Không biết. Tiên Tri nói. Một hồi về sau, Tiễn Thanh cũng bắt đầu chọn lựa mình thần ký, trải qua thận trọng cân nhắc về sau, cuối cùng chọn lựa một đóa màu đen thần hỏa. Đã đạp lên con đường này, như vậy liền đi thích ứng, cố gắng sống sót, cuối cùng thành thần. Sẽ là gì chứ? Tiễn Thanh ném ra ngoài 10 cái chiến bài, trong lòng đột nhiên có chút mong đợi. 10 cái chiến bài bay vào màu đen thần hỏa về sau, một đạo hắc quang lập tức từ thần lửa bên trong bay ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng chạy Yến Thanh mi tâm mà đi. Trong chớp mắt, đạo hắc quang kia liền tiến vào Yến Thanh mi tâm, trực tiếp xuất hiện trong đầu. Một cái nhàn nhạt màu đen đơn ký. Thần ký cần kim đan cảnh mới có thể chân chính sử dụng, cho dù là hiện tại thôi diễn cũng vô pháp sử dụng, mà lại tại luân hải cảnh thôi diễn cần thiêu đốt càng nhiều tuổi thọ. Yến Thanh đang trầm tư, tạm thời không đẩy ra diễn, trừ phi tìm được có thể tăng lên sử dụng thần ký bí pháp. Tất nhiên không có giống thiếu niên khác như thế đi tu luyện thần ký, ngay tại thần ký trong điện thăm dò. Thần ký điện rất lớn, lớn đến Yến Thanh đi vài ngày vẫn là tìm không thấy giới hạn, tựa hồ không có cuối cùng lộ ra phi thường quỷ dị. Mà theo thời gian trôi qua, đi tiến vào thần ký điện thiếu niên cũng càng tới nhiều. Cao Thắng Hàn cái thứ 12 đi tiến vào, Hàn Nộ thứ 15 cái đi tiến vào, Phương Liên Sơn thứ 16 cái đi tiến vào. Một tháng sau, thần ký điện thiếu niên đạt tới hơn 20 người, có chút náo nhiệt. Mà Yến Thanh đối thần ký điện thì là càng ngày càng cảm thấy lẫn lộn, lúc này ai cũng không biết đi tiến vào thần ký bao hậu, còn có cái gì chờ đợi mình. Chẳng lẽ Luân Hải cự thành chỉ là đến thần ký điện mới thôi? Yến Thanh hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú cái này trống trải vô so đại điện, tựa hồ còn thiếu chút cái gì. Thần ký trong điện, rất nhiều thiếu niên cũng là như thế, nhao nhao tại thần ký trong điện tìm tìm cái gì. Đường, không nên như vậy mà dừng. Thần ký bao hậu, hẳn là còn có một đoạn thí luyện. Lại là một tháng trôi qua, đi tiến vào thần ký điện thiếu niên đã đạt tới hơn 30 người. Thứ sau 3 tháng, đạt tới 40 người, tháng thứ 4 sau 42 người, tháng thứ 5 sau 47 người. Đi tiến vào thần ký điện người cũng càng ngày càng ít. Thần hòa dưới, Yến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, tựa hồ đang đợi cái gì. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 79, giết hết phong thần cổ lậu người PS, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thần kỹ trong điện, thần hỏa đoá đoá. Theo thời gian trôi qua, các thiếu niên cũng càng ngày càng sao động bất an, thỉnh thoảng phát sinh một chút ma sát nhỏ. Nhưng là giống Doanh Bá, Sài Thiên Môn, Cô Dương cùng những này khiến người chú mục thiếu niên, lại là không người nào dám đi làm tức giận, tránh ra thật xa. Tại nửa năm này bên trong, Yến Thanh mặc dù không có dùng tuổi thọ tới suy đoán thần kỹ, nhưng là tại nghiêm túc tu luyện cơ sở võ học, thử nghiệm một chút xíu đi lĩnh hội. Mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng cũng có thu hoạch, thời gian 6 tháng cũng coi là không có uổng phí. Mà lại, tại thời gian nửa năm này bên trong, Yến Thanh tu vi cũng đột bay manh tiến vào, đến Luân Hải thượng cảnh. Thân hổ chi lực đạt tới kinh người 36 con, cường hãn vô so. Chuyện gì xảy ra? Có nói chúng ta bị vây ở thần ký điện bên trong rồi. Có bực bội thiếu niên bất an hỏi, ở chỗ này bên trong như ngồi trung lao, 10 điểm khó chịu. Ai biết là chuyện gì xảy ra? Có thiếu niên cao mày trả lời. Chẳng lẽ là phong thần cổ lộ kết thúc rồi? Bằng không tại sao có thể như vậy, cái gì cũng không có. Tên kia bực bội thiếu niên hỏi. Cái này sao có thể? Thiếu niên lắc đầu trả lời. Làm sao không thể nào, ta nghe nói qua phong thần cổ lộ từng bị chém đứt qua, có lẽ vừa vặn chém tới thần ký điện về sau, bằng không tại sao có thể như vậy, động tĩnh gì đều không có. Bực bội thiếu niên nói. Các thiếu niên, cảm xúc dần dần sóng gió nổi lên. Màu đen thần hỏa dưới, một mực tại tu luyện Yến Thanh mở mắt, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem những thiếu niên kia. Nghe tới bọn hắn lời nói, trong lòng cũng đang suy tư, phong thần cổ lộ bị chém đứt, cũng là có khả năng. Bất quá, Tiên Tri từng nói, Tần Thủy Đại Đế đã đem phong thần cổ lộ chữa trị một lần. Đã chữa trị, như vậy, chẳng lẽ là thời gian còn chưa tới? Yến Thanh ánh mắt rơi vào kia từng đóa nổi trôi thần hỏa bên trên, trong lòng dòng tư tưởng chập trùng, một hồi sau đi đến Yến Tri trước người, có chút trầm ngâm một lát hỏi, Yến Tri, ngươi cũng đã biết phong thần cổ lộ, có thể hay không nói một chút? Tiên Tri nhíu mày một cái, một bức lãnh khốc bộ dáng, sau đó lẳng lặng nhìn Yến Thanh một chút. Mà Yến Thanh thì là bị nhìn thấy có chút xấu hổ, cảm giác mình hỏi quá mức đường đột, tiếp lấy nghe tới Yến Tri nói, có chút biết một chút. Truyền ngôn, phong thần cổ lộ trên có Luân Hải cự thành, có Kim Đan thần điện, có Long Môn. Mặc dù Yến Tri thật chỉ là có chút biết một chút, nhưng Yến Thanh sau khi nghe được cũng không nhịn được kinh ngạc, nghĩ không ra Yến Tri thật biết. Lúc này, không khỏi nhìn một chút cái khác một mặt mê mang thiếu niên, tò mò hỏi, truyền ngôn phong thần cổ lộ 10.000 năm hiện thế một lần. Thế gian căn bản cũng không có bao nhiêu ghi chép, cũng không có bao nhiêu người biết, ngươi là làm sao biết? Tiên Tri nhíu mày một cái, khí tức trên thân bỗng nhiên lạnh lẽo, tựa hồ có chút không vui. Ê! Chỉ là có chút hiếu kỳ, đừng nên trách. Yến Thanh có chút xấu hổ, mình nói chuyện quá không thỏa đáng. Phụ thân ta đã từng đi qua phong thần cổ lộ. Yến Chi lạnh nhạt nói, ánh mắt lẳng lặng rơi ở phương xa, tựa hồ đang nhìn cái gì. Nghe vậy, Yến Thanh con mắt đột nhiên chừng một chút, trong lòng có chút kinh hãi. Phong thần cổ lộ 10.000 năm hiện thế một lần, phụ thân của nàng vậy mà đi qua, điều này nói rõ Yến Chi phụ thân chí ít là 10.000 năm trước người. Nhưng là tại cái này thần thoại thế giới, cho dù là đệ thất cảnh người tu hành, được xưng là bán thần tồn tại, cũng vô pháp sống đến 10.000 tuổi. Đây là một đầu thiên địa pháp tắc, trừ thần, dù ai cũng không cách nào vượt qua. Cho dù hắn ăn vô số tam thọ ngư, thậm chí là ăn vạn thọ quả, y nguyên không cách nào sống qua 10.000 tuổi. Son, Yên Chi, ngươi, phụ thân của ngươi là thần. Yến Thanh kinh hái hỏi, như là gặp ủy, nghĩ không ra Yên Chi địa vị lớn như thế. Năm đó, phụ thân ta là duy nhất đi đến phong thần thai người. Yên Chi lạnh lùng tốt, cũng không trả lời thẳng, nhưng trên thân xuất hiện một cô ít có ngạo khí. Hô, Yến Thanh không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng cực kỳ rung động, nghĩ không ra Yên Chi phụ thân vậy mà là thần, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, duy nhất một người. Chẳng lẽ phong thần thai chỉ có thể một người leo lên đi? Không phải. Yên Chi nói. Yến Thanh nhẹ gật đầu, tựa hồ thở dài một hơi, tiếp lấy nghe tới một câu vô so kinh hãi nói chuyện, năm đó, phong thần cổ lộ trên chỉ còn lại có phụ thân ta một người. Làm sao lại chỉ còn lại có một người? Yến Thanh có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì phụ thân ta đem bọn hắn đều giết. Yên Chi lạnh nói, một cỗ sát khí đột nhiên bắn ra, lộ ra lăng lệ vô song, như cùng một đời nữ sát thần giáng lâm. Cái gì? Yến Thanh trong lòng kịch liệt chấn động, rất lâu không cách nào bình tĩnh, ba phen mới bận muốn nói lại thôi. Hắc hắc, tiểu Khô Lâu, ngươi muốn biết hắn là một cái thế nào tồn ở đây sao? Lúc này, một mực trầm mặc không nói Buôn Lôi Đàn, đột nhiên nhỏ giọng nói, tựa hồ 10 điểm hiểu rõ Yên Chi phụ thân. Yến Thanh nhìn thoáng qua Yên Chi, thấy Yên Chi trầm mặc không nói, nói, thế nào tồn tại? Có thể đem phong thần cổ lộ giết đến một cái cũng không lưu lại, tự nhiên là một cái hung nhân ngon nhân. Buôn Lôi cầm đạo, trong lòng mắng to lấy hỗn trướng, rùa đen vương bắt đàn. Yến Thanh nghe xong không khỏi ngạc nhiên, nói, cứ như vậy. Không nói, bản tọa sợ người nào đó sẽ báo nổi, bị hắn lần nữa để mắt tới. Buôn Lôi Đàn đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói, thanh âm 10 điểm thấp. Yến Thanh lại liếc mắt nhìn Yên Chi y nguyên không nói một lời. Tiểu Khô Lâu, muốn thành thần, liền phải muốn leo lên phong thần thai, đem tất cả mọi người đạp xuống đi, giết gái không chừa mảnh giáp. Giết một là vì tội, đồ bạn là vì hùng. Đồ phải 9 triệu, tức là hùng bên trong hùng. Yến Thanh lập tức lật một cái liếc mắt, nói, phá đàn, ngươi đây là cái gì ngụy biện? Hắc hắc, ngụy biện. Buôn Lôi Đàn có chút khinh bỉ, bản tọa nói đều là chân lý, chỉ cần 10.000 năm sau ngươi không chết, ngươi cũng là bọn hắn một người trong đó. Có thể thành thần, cái kia không phải đổ phải 9 triệu. Ta có thể sống được 10.000 năm rồi nói sau. Yến Thanh nói, hỏi tiếp, Buôn Lôi, ngươi có biết hay không kim đan cảnh phía dưới sử dụng thần kỹ bí pháp?
Biết.
Chạy lộ đàn 10 điểm dứt khoát.
Thật.
Yến Thanh có chút kích động. Có một thanh thần binh là được. Buôn Lôi Đàn cười ha hả. Yến Thanh ngạc nhiên một chút, mình đi cái kia bên trong tìm thần binh. Dù sao thần binh không phải rau cải trắng nhưng tùy chỗ có thể thấy được, chỉ có một ít truyền thừa cổ lao thánh địa mới có. Chưa từ bỏ ý định hỏi, còn có không có biện pháp nào khác? Để bản tọa ngẫm lại, hẳn là có, nhưng là bản tọa lại không muốn nói cho ngươi biết, làm sao bây giờ? Buôn Lôi Đàn 10 điểm muốn ăn đòn nói. Cần gì đại giới? Yến Thanh trầm mặc một chút nói. Làm bản tọa nô bộc như thế nào? Buôn Lôi Đàn hỏi.
Cút.
Yến Thanh giận quát to một tiếng. Tiểu Khô Lâu, bản tọa năm đó dù sao cũng là bất tử thần binh, thu ngươi một kẻ phàm nhân làm nô bộc, là bản tọa ném thân phận. Buôn Lôi Đàn tại thao thao bất tuyệt nói, đột nhiên một tiếng sét từ thần kỹ trong điện vang lên, như là nổ tung, khiến chúng thiếu niên tâm thần chấn động. Một trận gió thổi tới, thần kỹ điện tại chúng thiếu niên trong mắt một chút xíu biến mất. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 80, 12 mai phong thần lệnh về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại một trận này trong gió nhẹ, thần kỹ điện tựa hồ hóa thành một cỗ từng sợi khói xanh, theo gió lướt tới. Đây là tình huống như thế nào, thần kỹ điện làm sao biến mất? Có thiếu niên kinh ngạc, tựa hồ bị tình hình trước mắt kinh đến. Thần kỹ điện không gặp, kia nổi trôi từng đóa thần hỏa cũng không thấy. Thần kỹ điện biến mất, chẳng lẽ là mới thí luyện muốn bắt đầu? Có thiếu niên thì là kinh hỉ nói. Tất cả thiếu niên đều từ trong tu luyện tỉnh táo lại, hết sức quan tâm lấy tình hình trước mắt, Yến Thanh cũng bị tình huống trước mắt kinh đến một chút, hỏi, Yên Trì, ngươi cũng đã biết đây là tình huống như thế nào? Yên Chi bình tĩnh nhìn bốn phía một chút, lông mày cau lại, nói: "Ta cũng không rõ lắm, có lẽ là đường thông." Yến Thanh nhíu mày một cái, không biết tiếp xuống sẽ có cái gì chờ đợi mình. Thần kỹ điện hóa thành khói xanh theo gió mà đi, thần hỏa cũng không biết tung tích, chỉ còn lại có một mảnh mù sương trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy bờ như cùng ở tại trên trời. Cũng không phải là thần kỹ điện biến mất. Lúc này, có thiếu niên lớn tiếng nói: "Có ý tứ gì?" Có người hỏi. "Ý tứ của ta đó là thần kỹ điện cũng không có biến mất, mà là chúng ta từ thần kỹ trong điện biến mất, kế mà xuất hiện ở nơi này mà thôi." Tên thiếu niên kia giải thích nói. Chúng thiếu niên nghe tới không khỏi sửng sốt một chút, đều là nghiêm túc quan sát, tựa hồ thật là có loại khả năng này. A, chẳng lẽ thật là chúng ta từ thần kỹ trong điện biến mất? Yến Thanh cũng không khỏi khẽ giật mình, nhưng cũng không nhìn thấy manh mối gì. Lúc này, mười mấy tên thiếu niên bắt đầu đi động, nghiêm túc quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, nhưng là nơi đây khí vụ tràn ngập, tầm nhìn không cao. Trong đám người, toàn thân khoác đầy áo giáp doanh bá, đột nhiên hướng phía trước chạy đi, tốc độ 10 điểm nhanh. Trừ Doanh Bá bên ngoài, còn có một thân hoàng kim thần giáp thần thuật, khí vũ hiên ngang xài thiên môn. Chúng thiếu niên nhìn thấy Doanh Bá cùng hướng phía trước chạy đi, nhao nhao nổi lên nghi ngờ, nói: "Bọn hắn đây là đi cái kia bên trong, chẳng lẽ bọn hắn phát hiện cái gì?" "Đi, theo sau." Hưu Tâm gấp thiếu niên nói. "Không sai, chúng ta theo sau, bọn hắn tựa hồ biết cái gì." Trong chớp mắt, lại có mấy tên thiếu niên hướng Doanh Bá, thần thuật đám người phương hướng chạy đi, bọn hắn chạy đi, cũng dẫn động thiếu niên khác. "Bọn hắn làm cái gì vậy?" "Đi, truy đi lên xem một chút." Có thiếu niên nói. Thế là, đuổi theo thiếu niên cũng càng ngày càng nhiều. Tiễn Thanh nhìn thấy nhướng mày, nói: "Bọn hắn đây là đi cái kia bên trong, chẳng lẽ Lui Bá biết cái gì?" Doanh Bá là Tần Thủy Đại Đế hậu nhân, hắn biết cái gì rồi cũng không kỳ quái, thế giới này có lẽ lại không có so Doanh Thị nhất tộc rõ ràng hơn phong thần cổ lộ, đi theo hắn có lẽ sẽ không sai. Tiên Chi suy nghĩ một chút nói, sau đó cũng đi tới. Tiễn Thanh nghe xong, cảm thấy cũng là đạo lý này, thế là cũng đi theo. Tiên Chi có thể nghĩ đến, thiếu niên khác cũng có thể nghĩ đến, một lát sau, cơ hồ tất cả thiếu niên đều đuổi theo. Trên đường đi, khí vụ tràn ngập, vô biên vô hạn, Tiễn Thanh cũng đi ra mấy chục bên trong, nói: "Cái này bên trong đến cùng là địa phương nào, làm sao có thể không có cuối cùng? Khó nói chúng ta đã không tại cự thành bên trong rồi. Cái này bên trong hay là Luân Hải cự thành, khả năng chúng ta chỉ là tại một cái trận cảnh bên trong." Tiên Chi suy nghĩ một chút nói. "Trận cảnh?" Tiễn Thanh hiếu kỳ hỏi. "Không sai, chỉ cần một bước vào trận cảnh, nếu như không cách nào phá mở, cả một đời đều phải muốn bị nhốt ở bên trong." Tiên Chi nói, tiếp lấy lông mày đột nhiên lớn nhíu lại. Tiễn Thanh tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, nói: "Chẳng lẽ là để chúng ta phá trận? Chỉ có phá trận mới có thể tiếp nhận kế tiếp thí luyện, hoặc là hiện tại chính là thí luyện, có khả năng này. Vậy ngươi biết hay không trận pháp?" "Không hiểu." Tiễn Thanh nhíu mày một cái, nhìn một chút cái khác kế tiếp theo tại đuổi theo thiếu niên, nói: "Đã chúng ta có thể thấy được khả năng này là trận cảnh, nhưng là bọn hắn vì sao còn muốn kế tiếp theo truy Doanh Bá? Chỉ là khả năng, cũng không nhất định là trận cảnh." Tiễn Chi ngừng lại, nghiêm túc đang quan sát. Tiễn Thanh cũng ngừng lại, còn ngồi xuống thân thể, dùng tay sờ sờ dưới mặt đất, nói: "Mặt đất cũng không có cái gì chỗ đặc thù." Lúc này, phía trước đột nhiên sôi trào lên, làm ra động tĩnh rất lớn, tựa hồ còn có người đánh lên, từng đạo bàng bạc khí tức phóng lên tận trời. Còn có mấy đạo vô so lăng lệ sát khí, xông phá hết thảy, thẳng hướng tứ phương. "Phong thần lệnh là của ta, giết!" Phía trước, không ít thiếu niên đều giống giận, tựa hồ đang liều mạng. Mà Yên Chi nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía trước điên cuồng chạy đi. Yến Thanh khẽ giật mình, cũng lập tức chạy đi lên, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Phong thần lệnh." Yên Chi nói. "Phong thần lệnh?" Yến Thanh cũng khẽ giật mình, phong thần lệnh thế nhưng là có làm được cái gì? Chỉ có phong thần lệnh mới có thể leo lên phong thần sơn, mà phong thần thai ngay tại phong thần sơn bên trên. Yên Chi nói, thân ảnh phi tốc cấp đi. Yến Thanh biến sắc, ra tốc đuổi theo. Khí trong sương mù, có 12 tòa cửa như ẩn như hiện. Lúc này, đi tiến vào thần kỹ điện mười mấy tên thiếu niên, đã có 30, 40 người chạy vội tới cái này 12 tòa trước cửa. Mỗi một cái cửa đều cao tới 3 trượng cửa, từ cẩm thạch chế tạo thành, lộ ra khí thế bằng bạc, đều ghi ba cái chữ tiểu triện, phong thần lệnh. Phong thần lệnh là một cái nửa cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân lệnh bài, toàn thân màu đen, nặng nề vô so. Chỉ có được nó, mới có thể leo lên phong thần cổ lộ cuối kia một ngọn núi, cũng là phong thần sơn. Mà phong thần sơn trên có phong thần thai, chỉ có leo lên phong thần thai mới có thể thành thần. Những thiếu niên này bên trong, có không ít đều là sinh ra ở truyền thừa cổ xưa lớn thị tộc hoặc thánh địa, ngầm trộm nghe nói qua phong thần lệnh tồn tại. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới tại Luân Hải cự thành, lại có phong thần lệnh tồn tại. Chẳng những tồn tại, lại còn đạt tới 12 mai nhiều. Truyền ngôn, tại đại hoang thế giới, mỗi 500 năm xuất hiện một viên phong thần lệnh, nhưng là mỗi một viên phong thần lệnh như thế, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vô số chư hầu cùng vương giả, đều chết bởi cái này dưới miếng lệnh bài, thậm chí còn có bán thần. Mặc dù như thế, nhưng là người tu hành chạy theo như vịt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng lên đi. Vì tranh đoạt cái này một viên phong thần lệnh, không từ thủ đoạn, đều giết đỏ cả mắt. Thành thần là mỗi cái người tu hành mục tiêu cuối cùng nhất. Phong thần lệnh, vậy mà là phong thần lệnh, cái này sao có thể? Có thiếu niên kinh hãi địa đạo, có chút không tin phong thần lệnh xuất hiện tại trước mắt của mình. Ha ha, vậy mà là phong thần lệnh. 10 cái, ha ha. Cái gì phong thần lệnh? Có không ít hiểu biết năm, nhìn thấy những cái kia đột nhiên trở nên điên cuồng, con mắt cũng thay đổi huyết hồng thiếu niên, phi thường không hiểu hỏi. Ha ha, cái này 12 mai phong thần lệnh toàn là của ta, không muốn giành với ta. Giết, là của ta. Ai cản ta thì phải chết. Đi chết. Đương nhiên, những thiếu niên này đều điên cuồng lên, liều mạng hướng phía sau cửa phóng đi, lập tức đao quang kiếm ảnh, hào quang lấp lóe, máu tươi không ngừng chảy ra. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 81, Luân Hải ai là đệ nhất? V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Luân Hải trong cự thành, không biết ở nơi nào đứng thẳng 12 tòa cửa, mỗi cái phía sau cửa đều có một viên khiến thế giới điên cuồng phong thần lệnh. Phong thần lệnh toàn thân màu đen, chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn tay nhỏ, ở chính diện khắc lấy một cái khiến chữ, mặt trái khắc lấy một ngọn núi. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phong thần lệnh. Vì đoạt được cái này phong thần lệnh, 12 tòa trước cửa thiếu niên đều điên cuồng lên, ánh mắt đỏ như máu. Doanh Bá, Cô Dương, Thần Duật, Sài Thiên Môn cùng thiếu niên, dựa vào vượt xa người khác lực lượng, đại sát tứ phương, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Khi Yến Thanh cùng Yên Chi chạy đến thời điểm, 12 tòa trước cửa đã là một mảnh huyết sắc, mấy người ngã vào trong vũng máu, một mảnh thảm trạng. 12 tòa cửa, 12 mai phong thần lệ. Yên Chi nhìn xem đang thì thầm. Yến Thanh nhíu mày một cái, tựa hồ còn có chút không quen trước mắt thảm trạng, ở cái thế giới này, nhân mạng quá tiện, trầm mặc một hồi, nói, ngươi lựa chọn tòa kia cửa. Tùy ý đi. Yên Chi thản nhiên nói, khí tức 10 điểm bình tĩnh, tiếp lấy tiện tay chỉ một cái cửa, thứ 7 cái. Yến Thanh chau mày, suy nghĩ một chút nói, mỗi cái cửa chỉ có một viên phong thần lệnh, xem ra chúng ta chỉ có thể tách ra. Tiên Chi trầm mặc một chút, nói, chiếm phong thần lệnh về sau, Luân Hải Cự Thành cũng đem phải kết thúc, gặp lại thời điểm có lẽ là tại Kim Đan Thần Điện, bảo trọng. Tạ ơn, ngươi cũng phải bảo trọng. Tiễn Thanh cười cười, nhưng trong lòng có chút nặng nề. Đón lấy, Tiên Chi quăng buôn lôi đàn đi tiến vào thứ 7 cái cửa, nhìn xem Yên Chi biến mất thân ảnh, Tiễn Thanh đứng trong chốc lát, cũng đi tiến vào một cái cửa. Hơn 50 người, 12 tòa cửa, bình quân mỗi cái cửa đi tiến vào 4-5 người. Chỉ cần mình đi tiến vào tòa kia cửa, không có gặp được doanh bá, Sài Thiên Môn cùng đỉnh tiêm những người kia, mình hẳn là có thể đoạt đến một viên phong thần lệnh. Đặt tiến vào kia một cái phía sau cửa, Yến Thanh lập tức nhìn thấy một viên lệnh bài màu đen, chính là phong thần lệnh. Phong thần lệnh lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, tản ra một cỗ nhàn nhạt hắc sắc quang mang, khí tức cổ xưa. Phong thần lệnh. Yến Thanh lập tức trong lòng vui mừng, nhưng nhìn đến dưới lệnh bài ngã xuống 4 người, sắc mặt hơi đổi một chút. 4 người này chết được 10 điểm quỷ dị, trên thân vậy mà không có một chút vết thương, sắc mặt cũng là 10 điểm bình tĩnh, tựa hồ đang say ngủ. Yến Thanh trong lòng lộ ra chút kinh hãi, tiếp theo tại phong thần lệnh hậu phương, phát hiện một cái thân ảnh màu đen. Kia một thân ảnh, một thân trường bào màu đen, cả người đều ẩn tại màu đen bên trong, căn bản là không cách nào thấy rõ diện mạo của hắn, lộ ra thập phần thần bí cùng kỳ dị. Là bị giết. Đó lấy, Yến Thanh con người đột nhiên co rút lại, trong lòng chấn động kịch liệt, một cái tên đột nhiên hiện hiện trong đầu. Thái Nhất. Yến Thanh nhịn không được nhẹ kêu lên, mặc dù mình chưa từng gặp qua Thái Nhất, nhưng là 10 điểm khẳng định một cái kia thân ảnh màu đen chính là Thái Nhất. Mình vậy mà gặp Thái Nhất, Luân Hải Cự Thành bên trong mạnh nhất tồn tại. Yến Thanh trong lòng có chút rung động. Lúc này, Thái Nhất có chút hơi ngẩng đầu, hắc ám mũ bên trong lộ ra một đôi đen tấm con mắt, xem ra 10 điểm cùng bố. Yến Thanh sắc mặt không khỏi trầm xuống, lập tức lui 2 bước, sợ đối phương đột nhiên tập kích. Một hồi về sau, phát hiện đối phương cũng không có đối tự mình động thủ, Yến Thanh có chút thả lỏng một chút. Nhưng là, có thể khẳng định, chỉ cần mình dám hướng phong thần lệnh đạp tiến một bước, đối phương sẽ không chút do dự động thủ. Lấy hay là không lấy? Yến Thanh tất nhiên muốn làm ra một lựa chọn, lấy liền muốn đối mặt Luân Hải Cự Thành bên trong mạnh nhất tồn tại, mà mình không sử dụng núi tướng thần thông tuyệt đối không phải Thái Nhất đối thủ. Hoặc là, vận dụng cũng không nhất định liền có thể thắng được, có lẽ sẽ còn dựng vào tính mạng của mình. Yến Thanh đứng bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái kia thân ảnh màu đen, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Suy tư rất lâu một hồi, liền hướng phong thần lệnh đi đến, từng bước một đến gần. Thái Nhất như cũ tại đứng bình tĩnh, tựa hồ cũng không nhìn thấy Yến Thanh đến gần. Lúc này, Yến Thanh hai tay kết tại trước ngực, núi tướng thần thông tùy thời chuẩn bị đánh ra. Đối với Thái Nhất loại này mạnh đến lực áp hết thể cường nhân, Yến Thanh chỉ có thể vừa ra tay chính là mạnh nhất át chủ bài, nếu không mình sẽ chết không có chỗ chôn. Ta biết ngươi rất mạnh, được xưng là Luân Hải Cự Thành mạnh nhất tồn tại, cho dù là doanh bá, có lẽ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như không phải vì cái này Mai Phong Thần Lệnh, ta tuyệt đối không nguyện ý cùng ngươi đối đầu. Nhưng là vì cái này Mai Phong Thần Lệnh, ta lại không thể không liều mạng. Mặc dù ngươi rất mạnh, có thể áp chế hết thảy, nhưng là ta có thể sử dụng 3 lần thần thông, là đại thần thông. Chỉ cần thất cảnh phía dưới bị khóa định, tuyệt không còn sống khả năng. Yến Thanh chậm rãi đến gần, tinh tế nói, khai triển tâm lý công kích, tại cổ lộ thời điểm, vì đối kháng thực thi quỷ, ta đánh nát một đoạn cổ lộ, mặc kệ ngươi tin hay không. Thái Nhất thân thể có chút đông lúc đích, tựa hồ có chút kinh ngạc Yến Thanh lại có thể sử dụng thần thông. Lúc này, Yến Thanh lập tức đem khí tức trên thân phóng xuất, một đạo khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, hy vọng có thể để Thái Nhất sinh ra cố kỵ, không dám tùy tiện đối tự mình độc thủ. Nhưng là, Yến Thanh lại là nghĩ sai. Hắn thủ đoạn, không chỉ có không có để Thái Nhất sinh ra cố kỵ, ngược lại để Thái Nhất càng thêm hưng phấn lên. Oanh, một đạo màu đen khí trụ từ Thái Nhất trên thân xông ra, nhấc lên một cô vô biên khí lãng. Yến Thanh nhìn thấy không khỏi biến sắc, nghĩ không ra Thái Nhất so chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, kết tại trước ngực hai tay cũng có chút rung động, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Núi tướng, lên! Yến Thanh song trưởng lúc lên lúc xuống, lòng bàn tay đối diện nhau, như ông tiểu cầu trạng lập tức kết tại ngực, chân chính kết xuất núi tướng thần thông đại thủ ấn. Lúc này, một cỗ vô so bàng bạc khí tức phóng lên tận trời, sau lưng bước lên lấy một tòa núi cao cái bóng. Một cỗ bàng bạc cực điểm khí tức khủng bố, chống rông sinh ra, như do trời hàng. Yến Thanh không gian chung quanh xuất hiện chấn động kịch liệt, như là nước sôi không ngừng nhảy lên, phát ra trận trận vô so chói tai không nứt âm thanh. Hư không bên trên, đứng thẳng một cái cao tới vạn trượng sơn nhạc nguy nga, tản ra một cỗ cổ lão mà hoang vu khí tức, tựa hồ từ viễn cổ thời không xuyên qua mà tới. Khí thế đè người, làm cho lòng người bên trong kinh hãi cùng chấn động. Vô so khủng bố. Thái Nhất khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hư không bên trên tòa sơn nhạc kia. Bắt ra thủ lớn về sau, Yến Thanh cũng không còn dự định thu hồi đi, con đường tu hành từ xưa chính là ngươi chết sống, không ai nhường ai, thế là quát to một tiếng, chấn, kết tại trước ngực thủ lớn, đột nhiên đánh ra. Kia một cỗ cường hành tới cực điểm khí tức khủng bố, lần nữa chống rống bùng lên, tản ra vạn đạo thần quang, xé rách vô số hư không. Sơn nhạc từ không trung bên trên rơi xuống phía dưới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thế không thể đỡ. Oanh, một tiếng vang thật lớn xé qua, kích thích vạn đạo bụi sóng, một tòa núi cao nặng nề mà đổ xuống. không gian chung quanh bị một cỗ cường hành tới cực điểm lực lượng xé nát, phát ra trận trận tiếng xé gió. Trong chớp mắt, toàn bộ phiến hư không đều sụp đổ mà ra. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kéo thầy, rồi hay sọ điểm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 82, tên bên trên phong thần bảng ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Luân Hải cự thành thứ 12 tòa phía sau cửa, một cô không phải Luân Hải cảnh người tu hành tất cả lực lượng kinh khủng, nháy mắt liền hủy diệt hết thảy, chỉ còn lại có một vùng tăm tối hư không. Núi tướng thần thông, chém giết hết thảy thất cảnh phía dưới. Tiến Thanh sắc mặt nghiêm túc, cũng có chút kinh hãi mà nhìn trước mắt hết thảy, tựa hồ theo mình thực lực tăng nhiều, núi tướng thần thông uy lực lần lượt tăng nhiều. Lần thứ 3 sử dụng núi tướng thần thông, so thứ nhất cùng lần thứ 2 uy lực lớn rất nhiều. Như thế một nhân vật, liền chết đi như thế, ngược lại là có chút đáng tiếc. Tiến Thanh đa sầu đa cảm thán một tiếng, nếu như còn có cái khác lựa chọn, hắn tất nhiên không sẽ như thế làm, dù sao cũng là một cái mạng. Một hồi về sau, trong lòng tội ác cảm giác cũng tiêu tán theo. Phong thần lệnh. Tiến Thanh đem hết thảy đều ném sau, tất cả lực chú ý đều rơi vào kia một viên lệnh bài màu đen bên trên, tiếp lấy đem nó nắm trong tay. Ừm. Tiến Thanh phát hiện mình vậy mà cầm chống đỡ hết nổi, không khỏi lần nữa dùng sức, nhưng là phong thần lệnh bài lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Oen, chân nguyên vận chuyển, chung quanh khí tức đống nhiên sóng gió nổi lên, 36 con thần hổ chi lực đột nhiên sử xuất, nhưng phong thần lệnh vẫn là không nhúc nhích. Lúc này Yến Thanh có chút kinh hãi, mình vận dụng 360.000 cân lực lượng, vậy mà đều không có lấy phải động, lệnh bài này phải nặng bao nhiêu? Yến Thanh lông mày cao chặt, nếu như bài quá nặng đi, hay là lệnh bài thụ lực lượng nào đó không chế? Lúc này nhìn chăm chú lệnh bài, cũng minh bạch vì sao Thái Nhất rõ ràng đạt được phong thần lệnh, nhưng không có lấy đi. Không phải là không muốn lấy đi, mà là không cách nào lấy đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yến Thanh có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ một mực tại cái này bên trong chờ đợi? Đợi đến mình có thể cầm lấy nó. Nhưng là, dù cho dạng này chờ chút đi cũng không được biện pháp, chỉ có mau chóng đem phong thần lệnh thu nhập mình tay mới được, bằng không tất nhiên sẽ có người xông tới cùng mình tranh đoạt. Cầm không được, tất nhiên có cái khác nguyên cơ. Tiến Thanh tỉnh táo lại về sau, bắt đầu tinh tế suy tư, tìm kiếm phong thần lệnh nguyên cơ. Lúc này, không khỏi tinh tế hồi tưởng mình đạp lên phong thần cổ lộ tất cả những gì chứng kiến, hy vọng từ đó tìm được một chút dẫn dắt. Thần hồ bảng, quảng trường, thạch nhân trận, tu luyện tràng, chiến đài, thần khí địa. Suy tư một lần về sau, Tiến Thanh chau mày, ánh mắt lại rơi vào bốn phía. Nhưng bốn phía là một mảnh hắc ám hư không, cái gì cũng không có, tiếp lấy không khỏi giật mình, chẳng lẽ bị núi tướng thần thông đánh nát rồi? Đi tiến vào kia một cái phía sau cửa, liền không cách nào lại đi ra ngoài, bằng không Yến Thanh rất muốn đi xem một chút, cái khác 11 mai phong thần lệnh tình huống, bọn hắn phải chăng cũng giống như mình, đều là không cách nào cầm động. Theo thời gian một chút xíu quá khứ, Yến Thanh cũng không có đi nhớ là bao nhiêu ngày, nhưng trong đoạn thời gian này đi tiến vào một tên thiếu niên. Rơi vào đường cùng, Yến Thanh không thể không đem thiếu niên này cho hành sát rơi. Yến Thanh lần nữa tinh tế tường tận xem xét phong thần lệnh, muốn tìm ra nó huyền cơ chỗ. Thử mấy lần sau không khỏi nói, không biết có thể hay không nhỏ máu nhận chủ. Mặc dù có chút cầu huyết, nhưng không có cách nào về sau, Yến Thanh cũng chỉ đành thử một lần. Một giọt máu tươi nhỏ xuống, lệnh bài màu đen đột nhiên hào quang tỏa sáng, tản ra một cỗ tim đập nhanh khí tức. Thật đúng là có thể. Yến Thanh không khỏi trợn mắt hốt mồm, tiếp lấy trong lòng kinh hỉ, cảm nhận được một cỗ hết sức đặc thù khí tức, cỗ khí tức này đến từ phong thần lệnh. Phong thần lệnh hào quang tỏa sáng về sau, đột nhiên hóa làm một điểm hắc quang, bay vào Yến Thanh vòng trong biển, lẳng lặng lơ lửng. Cuối cùng cũng đến tay. Yến Thanh không khỏi thở dài một hơi, mà vào lúc này, không gian bốn phía đột nhiên rung động kịch liệt, từng mảnh đất sụp bại. Nhìn thấy dưới chân từng mảnh sụp đổ, Yến Thanh lập tức sắc mặt đại biến, phi tốc lui lại. Nhưng là, lúc này nghĩ lui bước là không chỗ tối lui, trong chớp mắt liền sụp đổ đến chân dưới, tiếp lấy rớt xuống. Rớt xuống về sau, Yến Thanh mở to mắt nhìn thấy một cái sắc thái lộng lây không gian thông đạo, tựa hồ mình tại xuyên qua thời không. Cuối cùng, sẽ là một thế giới như thế nào? Yến Thanh đột nhiên có chút mong đợi, lần này phải chăng có thể đến tiểu mập mạp nói tới đại hoang thế giới, kiến thức truyền thừa vạn cổ thánh địa. Mà vào lúc này, thế gian thần bí nhất phong thần bảng bên trên, đột nhiên tách ra một vệt thần quang, một cái tên xuất hiện ở trong đó. Phong thần bảng lặng lặng nằm, theo thời gian trôi qua, cũng ra hiện 12 cái danh tự, mà Yến Thanh chính là trong đó một trong một cái tên. Đến tận đây, phong thần cổ lộ chi luân biển tự thành, kết thúc. Từng cái thiếu niên cũng lần lượt biến mất không thấy gì nữa, rơi vào đại hoang các nơi trên thế giới các cảnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo thầy, rồi hay sọ điểm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 83, danh chấn thiên hạ thiên đế học viện ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tháng 22, lòng sĩ đầu. Lúc này, dương khí tăng trở lại, đại địa làm tan, thầy bữa vụ xuân đem bắt đầu. Đồng thời, cũng là danh chấn thiên hạ thiên đế học viện, mở cửa thu đầu ngày. Ngày hôm đó sáng sớm, thiên đế học viện ngoại lai một tên thiếu niên. Thiếu niên đại khái 14-15 tuổi, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, trên mặt đều là mỏi mệt thái độ. Mặc dù như thế, nhưng y nguyên không cách nào che giấu, trên thân lưu lộ ra ngoài kia một phần phi phạm trầm tĩnh khí tức. Chỉ là thiếu niên đi trong đám người, lại tan không vào đám người, lộ ra cùng hết thể chung quanh không hợp nhau. Thiếu niên này tên là Yến Thanh. Hắn không phải người của thế giới này, cũng không biết mình là như thế nào đến thế giới này. bởi vì hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy cái này như là thần thoại thế giới. Người nơi này như cổ lão tương truyền thần tiên, có thể phi thiên độ địa, có thể gánh núi vai nhạc, có thể tay trích tinh thần, thậm chí càng có còn sống thần truyền thuyết. Từ mới đầu kinh hãi khủng hoảng, càng về sau tiếp nhận thích ứng, hắn cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Hắn biết một người muốn tại một thế giới lạ lâm sinh tồn tiếp, liền đầu tiên phải tiếp nhận thế giới này, sau đó đi thích ứng thế giới này. Bởi vậy hắn đi tới Thiên Đế Học Viện. Thiên Đế Học Viện chính là danh chấn thiên hạ thánh địa tu hành, thu đồ phi thường nghiêm ngặt, không phải ý chí hơn người người không thể nhập, không phải ngộ tính hơn người người không thể nhập, không phải thiên phú hơn người người không thể nhập. Yến Thanh đi tới thế giới này, mặc dù còn không đến thời gian nửa năm, nhưng là đầy đủ hắn đi tìm hiểu một chút tình huống căn bản. Lúc này Thiên Đế Học Viện trước Cẩm Thạch Đại Quảng Trường bên trên đã trồng đầy người, người ta tấp nập. Quả nhiên là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục a. Nhìn thấy tình huống này, Yến Thanh không khỏi lớn cao mày, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Theo hắn biết, Thiên Đế Học Viện hàng năm chỉ lấy 300 tên tả hữu đệ tử, nhưng là hàng năm đều có hơn ngàn hơn vạn thiếu niên từ các nơi đến đây cầu học, khẩn cầu có thể bái nhập học viện. Hơn 10.000 tên thiên tài thiếu niên cạnh tranh 300 cái danh ngạch. Đây là gì chờ kịch liệt, thậm chí là thảm liệt. Đây cũng là sự lo lắng của hắn nguyên nhân, mặc dù có chút tự kiểm chế nội tính, ý chí hơn người, càng nắm chắc hơn bài tồn tại, nhưng là tại cái này thần thoại thế giới bên trong, có rất nhiều chuyện đều vượt xa tưởng tượng của hắn. Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, chính là 10.000 có một tu hành kỳ tài, ngày sau Thiên Đế Học Viện thủ tịch đệ tử chính là ngươi. Lão phu cái này bên trong có một bản tuyệt thế bí tịch, thấy cùng ngươi hữu duyên, liền 10 cái chân nguyên đan bán cho ngươi. Một cái lao đầu đột nhiên nhảy tại Yến Thanh trước mặt, trong tay cầm một bản ố vàng bí tịch, tại quỷ quỷ túy túy khoa tay. Yến Thanh nhìn thấy lập tức là người, cảm giác một màn này vô so quen thuộc, đặc biệt là một câu kia vô so kinh điển nói chuyện, tựa hồ mình tại trước đây không lâu cũng đã nói. Tên kia lao đầu thân mặc một bộ màu xám, có chút trắng bệnh cũ trường bào, mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng thân thể xem ra lại là phi thường cứng rắn. Mà lại, từ trên người hắn, cảm thấy một cỗ phi phàm khí tức đập vào mặt. Tiên Phong Đạo Cốt. Yến Thanh cười cười, ánh mắt rơi vào kia một bản ố vàng bí tịch bên trên, chỉ thấy phía trên ghi bốn chữ khiến người động tâm chữ lớn, không khỏi có chút kinh ngạc. "Tiểu tử, không phải kinh ngạc, ngươi không có nhìn lầm. Lão phu trong tay bản này tuyệt thế bí tịch, chính là Thiên Đế Học Viện Trấn Sơn chi bảo, Thiên Đế Chân Kinh." Lão đầu tận lực hạ giọng nói, đem bí tịch tại Yến Thanh trước mắt lung lay, sau đó lập tức thu hồi mang bên trong. Nhìn thấy Yến Thanh bị trấn trụ, lão đầu trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, một bức lão phu xem trọng ngươi bộ dáng, nói lấy, "Muốn hay không? Chỉ cần 10 cái chân nguyên đan. Tiểu tử, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Ngày sau, thế giới này chính là của ngươi. Cái gọi là chân kinh nơi tay, thiên hạ có ta." Lão đầu một bức cao thâm mặt chắc nói, khiến người vô so tâm động. Yến Thanh kém chút liền lớn bật cười, cố nén lắc đầu khoát khoát tay, lão nhân này nhìn như tiên phong đạo cốt, nhưng thực chất là vô so hèn mọn. "Ha ha, ngươi sẽ không tưởng rằng giả đi." Lão đầu ngược lại là nhìn ra Yến Thanh trong mắt ý tứ, lộ ra chút khinh thường, tiếp lấy có chút nghi ngờ hỏi, "Tiểu tử, ngươi là tới tham gia nhập học khảo hạch?" "Không sai." Yến Thanh nhẹ gật đầu. Lão đầu uổng phí khẽ giật mình, tựa hồ phát hiện cái gì mới đại địa nhìn chằm chằm Yến Thanh nhìn, trong miệng còn phát hiện chợt chợt thanh âm, nói, "Thiên Đế Học Viện thu đồ có ba quan, cửa thứ nhất để ý chí, cửa thứ hai vì ngộ tính, cửa thứ ba vì thiên phú, ngươi có thể biết." "Có nghe thấy." Yến Thanh gật gật đầu, tự nhiên là có át chủ bài, bằng không cũng sẽ không tự tin như vậy đến Thiên Đế Học Viện, chỉ là không biết lão đầu này đang bán cái gì cái nút. "Bất quá." Lão đầu cười ha hả, nhưng lời nói xoay chuyển lại nói, "Những này đều chuyện không liên quan tới ngươi." "Vì sao?" Yến Thanh nhíu mày một cái, lão đầu này đến cùng đang làm cái gì? Lão đầu như cùng ở tại nhìn thằng ngốc nhìn xem Yến Thanh, nói, "Ngươi không biết Thiên Đế Học Viện không thu đã tu hành đệ tử sao?" "A." Yến Thanh mở to hai mắt nhìn, quả thực sấm sét giữa trời quang. "À, nguyên lai là thằng ngu à, còn tưởng rằng tiểu tử này khí tức trên thân bất phàm đâu, thật sự là mắt bị mù." Lão đầu nhỏ giọng ung ung một chút, kế tiếp theo đi chào hàng hắn tuyệt thế bí tịch. Lúc này, Yến Thanh hoàn toàn ngộ ở, hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiên Đế Học Viện lại còn có dạng này một đầu quy tắc, không thu đã tu hành đệ tử. Đây không phải tuyệt mình tiến vào Thiên Đế Học Viện đường sao? Vị huynh đài này, Thiên Đế Học Viện có phải là không thu đã tu hành đệ tử? Rất nhanh, Yến Thanh liền bừng tỉnh, nhanh đi tìm người bên cạnh đi cầu chứng. Quay người lại, phát hiện trước người của mình, đứng trước lấy một cái khí thế đè người tháp sắt. Định thần xem xét, nguyên lai không phải tháp sắt, mà là một cái vóc người vô so khôi ngô thanh niên trắng hán. Trắng hán trên thân tùy ý bọc lấy mấy trương không biết tên gia thú, trên vai còn khiêng một thành to đến có chút hoa trường cự phủ, trên thân cơ bắp phình lên điện, gân xanh như cùng một cái đầu đâm vào làn da bên trong trường xà, nhìn thấy cũng làm người ta cảm giác đến đáng sợ. Cả người lộ ra thu kịch, cùng giá vô so, tản ra một cỗ khí thế bức người, như một cái sống sờ sờ man nhân cùng chiến sĩ. Lúc này, ngay tại nhìn chăm chú phía trước khí thế rộng lớn Thiên Đế Học Viện, trong mắt còn ẩn ẩn lộ ra hướng về chi sắc. "Đúng vậy a." Tráng hán nhẹ gật đầu, thanh âm to như hồng trùng, chấn người lỗ tai đau nhức, khiến Yến Thanh nhíu mày một cái. Nhìn thấy có người chủ động nói chuyện cùng chính mình, tráng hán không khỏi lộ ra chút vui mừng, đem cự phủ nhẹ nhàng để dưới đất, phi thường nhã nhặn chắp tay, nắm bắt người đọc sách lời nói khang đạo lấy, "Tại hạ sơn phủ, một giới là người sơn dã, xin hỏi tên họ đại danh, thần hương phương nào?" Lúc này, Yến Thanh lông mày chăm chú xoay cùng một chỗ, ngược lại là không có chú ý tới tráng hán phía sau nói chuyện cùng làm dáng, nếu không chừng ra con mắt tới. Mặc dù tại không có hỏi ra trước, hắn liền đã phán đoán ra, bởi vì tại quảng trường này bên trên thiếu niên, cơ bản đều là tuổi. Chẳng lẽ đã tu hành, liền thật không thể tiến vào học viện. Yến Thanh chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Nghe nói là dạng này, Sơn phủ trong lòng hơi có chút không vui, mình lễ độ như vậy mạo, đối phương vậy mà không để ý đến mình, có phải là lấn ta không có văn hóa à? Bất quá, trong thôn dạy người biết chữ lao tiên sinh dạy bảo, thời thời khắc khắc trong đầu vang lên, làm người muốn có lễ phép, phải có văn hóa. Cái này vóc người một bức hào hoa phong nhã dáng vẻ, lại nghĩ không ra như thế thô bị vô lễ, chẳng hán tâm lý không khỏi khinh bị một chút. Khinh bị qua đi, từ cảm thấy mình làm một có lễ phép có văn hóa người, không nên cùng thô bị vô lễ người so đo, thế là nhẹ gật đầu nói. Sau đó, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, vị huynh đài này, ngươi không phải là muốn tiến vào học viện à? Tiến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thấy đối phương tại lắc đầu, cũng biết hắn là có ý gì, vì vậy nói, ta sẽ tiến vào học viện. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 84, tiến vào học viện hy vọng ê. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thiên đế học viện trước công chính, 10 tên niên kỷ không một học viện sư trưởng, chính xếp thành một hàng tại đăng ký chứ danh sách. Tiến Thanh chen a chen, rốt cục chen đi lên, đang nghị hướng trong đó một tên sư trưởng chứng thực. Đã tu hành liền không được lại tiến vào học viện, tiểu tử, ngươi đã tu hành, đi xuống đi. Tên kia tuổi già sư trưởng cũng không ngẩng đầu lên há miệng lên đường. Tiến Thanh kinh ngạc một chút, mình còn không hỏi ra miệng, hắn vậy mà biết mình muốn hỏi gì. Nhưng là, trong lòng thủy chung là có chút không cam lòng, mặt mũi tràn đầy thành khẩn hỏi, sư trưởng đại nhân, có thể hay không cho cái cơ hội? Năm lão sư trưởng trong tay dừng lại, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem Yến Thanh lắc đầu, nói: "Đây là học viện tử quý cự, đã tu hành, dù cho ngươi là Thiên Vương lão tử cũng không được, lão phu cũng là không có cách nào." "Thật không được." Yến Thanh có chút bất đắc dĩ nói. "Không được." Năm lão sư trưởng chém đinh chặt sắt nói. Yến Thanh nhíu mày. Lúc này, bên cạnh lại là náo ra không nhỏ động tĩnh, nhìn thấy nhân vật chính là cái kia khôi ngô vô so thân ảnh, hơi hơi kinh ngạc một chút. "Đều nói, ta mới 14 tuổi, ngay cả 15 tuổi cũng chưa tới." Lúc này, một cái vô cùng phẫn nộ tiếng giống truyền đến, như là hùng trùng khiến quảng trường đống nhiên yên tĩnh. Chính ngươi soi gương nhìn xem. Cái kia phụ trách đăng ký thanh niên sư trưởng cũng tức giận, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đến một cái như thế kỳ hoa thanh niên, còn dám ở trước mặt mình đùa nghịch nhất ngang tới. Rõ ràng hơn 20 tuổi, lại trợn tròn mắt nói mình mới 15 tuổi không đến. Mọi người cũng không biết thanh niên sư trưởng từ chỗ nào móc ra một mặt gương đồng ném ra ngoài, không khỏi ngạc nhiên một chút. Mà nhìn thấy trên mặt bàn gương đồng sân phủ, lúc này vừa tức vừa giận, cầm lên chiếu chiếu, một mặt tức giận nói, rõ ràng là 14-15 tuổi dáng vẻ, như thế non mịn mặt, ngươi nhìn không ra. Ngươi mù rồi. Tiến Thanh nghe được câu này, không khỏi trừng trừng mắt, trong lòng lập tức đối tên tráng hán này bội phục sát đất. Cút. Tên thanh niên kia sư trưởng nghe tới, kém chút một ngụm lao huyết dâng lên mà ra, mà mọi người nghe tới Sơn phủ nói chuyện đều là say mềm. Tức chết ta. Sơn phủ vô so sinh khí, mình rõ ràng vẫn chưa tới 15 tuổi, hắn không thấy như vậy đâu. Hắn rõ ràng là nhìn không nổi chính mình, không nghĩ mình tiến vào học viện, không nghĩ mình đạt được thiên đế truyền thừa, mà lại còn gọi mình lăn. Cái này thô bỉ, quá vô lễ. Sơn phủ trong lòng tương đương bị khuất, càng nghĩ càng giận, không khỏi trừng trừng mắt. Thanh niên sư trưởng nhìn thấy cái này man hán vậy mà tại trường mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng. A, ngươi khinh người quá đáng, ta muốn bổ ngươi. Sơn phủ cũng nhịn không được nữa, vô cùng phẫn nộ giơ lên trên vai cự phủ, tráng kiện như là người eo trên cánh tay, xuất hiện từng đầu như là ác xà gân xanh. Cự phủ tản ra một cỗ khí thế bằng bạc, hung mạnh hướng thanh niên sư trưởng đánh rớt. Người vây xem nhìn thấy, không khỏi kinh hô một tiếng, nghĩ không ra có người dám hướng học viện sư trưởng đập võ, vậy đơn giản chính là muốn chết. To con, không thể. Tiến Thanh nghĩ không ra sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này, vội vàng hô một tiếng. Nhưng là Sơn phủ lúc này nghĩ thu cũng thu không trở về. Chỉ thấy tên thanh niên kia sư trưởng, ngay cả đầu đều chẳng muốn bóng núp nhích, tùy ý rôi tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cự phủ. Cự phủ bị kẹp lấy, không núp nhích tí nào. Dù cho Sơn phủ cố gắng về sau kéo, trên hai tay gân xanh nâng lên, cũng là thu không trở về cự phủ. Tiến Thanh ngược lại là không có ngoài ý muốn, đây là trong dự liệu một màn, nhìn thấy thanh niên sư trưởng khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, không khỏi hô to một tiếng, "Sư trưởng, mời hạ thủ lưu tình." Thanh niên sư trưởng đột nhiên buông tay, sau đó ngón giữa hướng Sơn phủ trước ngực bắn ra, liền đem Sơn phủ cùng cự phủ bắn ra ngoài, bay ra ngoài mấy chục thước. Với anh, Sơn phủ cùng cự phủ ngã rầm trên mặt đất, nhấc lên một cỗ bụi bặm. Lúc này, lớn tuổi sư trưởng cười ha hà nói, ngươi là mình đi xuống, hay là nghĩ bay ra ngoài? Chính ta đi. Tiến Thanh có chút hoảng sợ, cũng không biết Sơn phủ sống hay chết, cũng không muốn giống hắn như thế bay ra ngoài. Đi ra hai bước, không cam lòng quay đầu lại hỏi lấy, thật không thể cho một cái cơ hội. Cút. Tên kia lớn tuổi sư trưởng tựa hồ mất đi tính nhẫn lại, ánh mắt chừng một cái, trở nên lạnh như băng. Tiến Thanh giật nảy mình, lập tức đi xuống, nhưng trong lòng cũng sinh ra chút nộ khí. Đi ra một khoảng cách về sau, sau đó quay đầu nhìn xem tòa này danh chấn thiên hạ học viện, trong lòng âm thầm dưới một quyết tâm. To con, ngươi không sao chứ? Tiến Thanh đi đến Sơn phủ bên người hỏi. Không có việc gì. Sơn phủ thanh âm y nguyên to vô so, như là trung lớn, đinh hay nhức óc. Chỉ là lặng lặng nằm trên mặt đất, trừng trong mắt tại nhìn thiên không, không biết đang làm gì. Nếu không còn chuyện gì, con nằm trên mặt đất làm gì? Đang tỉnh lại. Tiến Thanh sửng sốt một chút, Sơn phủ nói tiếp, vừa mới ta thực tế là quá hứng động, dù cho sư trưởng lại thế nào vô lễ, lại thế nào thô bỉ, ta cũng không nên hướng sư trưởng bất kính. Trong thôn tiên sinh dạy qua ta, làm người muốn có lễ phép, phải có văn hóa, không thể động một chút lại kêu đánh kêu giết. Còn nói, xúc động là ma quỷ. Ta hiện tại thật hối hận, ta muốn hướng sư trưởng nhận lầm, ta không thể cho thôn của ta mất mặt. Sơn phủ một mặt hối hận, hạ không được hiện tại liền dập đầu nhận lầm. Tiến Thanh có chút ngạc nhiên nhìn xem, cái này to con sẽ không là tinh thần rối loạn a? Ai bảo hắn khinh người quá đáng? Sơn phủ từ hối hận biến thành phẫn nộ, ôm Yến Thanh đùi khóc lớn tiếng tố, như là một cái bị ủy khuất tiểu hải tử, còn một đem nước mắt một đem nước mũi hướng Yến Thanh trên thân môi. Ta rõ ràng vẫn chưa tới 15 tuổi, hắn không phải nói ta đã quá tuổi, hắn đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa là sao? Yến Thanh lập tức trợn mắt hốt mồm, đây rõ ràng chính là một người điên, muốn tránh thoát, lại là bị Sơn phủ gắt gao ôm lấy, không thể động đậy. Dãy rủa trong chốc lát, cũng liền từ bỏ. Nhưng là ai nghĩ đến, Sơn phủ càng ôm càng chặt, siết phải Yến Thanh đau nhức, cảm giác tối quái, nhanh chân muốn đoạn mất. Buông tay. Yến Thanh nộ khí quát to một tiếng, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, cái này bên trong cũng chỉ có hai người chúng ta, ngươi không thể thành thật một chút sao? Người gương mặt này, nói 15 tuổi, ngươi tin không? Ta thật vẫn chưa tới 15 tuổi. Sơn phủ đột nhiên đứng lên, trừng trong mắt, một bức muốn ăn thịt người dáng vẻ. Yến Thanh nhìn thấy ép lên đến, khí thế đè người Sơn phủ, trong lòng căng thẳng, không khỏi lui ra phía sau hai bước. Đón lấy, Sơn phủ khí tức một yếu, có chút chột dạ nói, kỳ thật, ta chỉ là dáng dấp sốt ruột chút. Yến huynh, ngươi phải tin tưởng ta Sơn phủ thật vẫn chưa tới 15 tuổi. Tiến Thanh cũng không nghĩ lại tranh luận cái này không có chút ý nghĩa nào vấn đề, nhíu mày, sau đó hỏi, tiến vào Tiên Đế học viện, còn có những biện pháp khác sao? Không có. Sơn phủ đang nghĩ nói không có, nhưng là trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thần bí khó lường lão đầu, hắn tựa hồ có tiến vào Tiên Đế học viện biện pháp. Là, Tiên Đế cảnh còn có cái khác nổi danh thánh địa tu hành sao? Đã Tiên Đế học viện không thể làm, Tiến Thanh chỉ có thể đi mưu cái khác tu hành một phái, mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng tóm lại là cái hy vọng. Có là có, nhưng là những môn phái kia cũng không sánh nổi Tiên Đế học viện, Tiên Đế học viện là thiên cảnh duy một thánh địa tu hành. Sơn phủ lắc đầu, sau đó có chút không khẳng định nói, trước đó có cái lão đầu nói với ta, hắn có biện pháp giúp ta tiến vào Tiên Đế học viện. Chỉ là, cũng không biết là thật là giả. Đã có cơ hội, dù sao cũng phải muốn thử một chút. Yến Thanh suy nghĩ một chút nói, hắn nói, giờ tí thời điểm để ta đi học viện góc đông bắc tìm hắn. Sơn phủ nói, ánh mắt lộ ra chút hy vọng. Hắn là ai? Yến Thanh ngược lại là có chút hiếu kỳ. Không biết. Sơn phủ lắc đầu. Yến Thanh ngược lại là sững sờ nói, ngươi không biết hắn, vậy hắn làm sao lại giúp ngươi tiến vào học viện? Không biết. Sơn phủ cũng là ngẩn người, sau đó nói, Yến huynh, ngươi nói ta đi hướng học viện sư trưởng dập đầu nhận lầm, bọn hắn còn có thể thu ta sao? Ngươi có thể thử một lần a. Yến Thanh mang theo lấy trêu chọc giọng điệu nói, ai, hay là không đi? Sơn phủ thở dài một cái, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 85, ảnh hưởng cả đời tiền đặt cược ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, giờ tí. Chính vào Nguyễn Hát Phong Cao. Yến Thanh cùng Sơn phủ hai người, lúc này chính hướng học viện góc đông bắc sở soạn. Cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, hai người đến học viện góc đông bắc, lại không nhìn thấy tên kia lão đầu. Sơn phủ, lão đầu kia có phải là đang trêu chọc người chơi? Cùng đại khái sau nửa canh giờ, Yến Thanh nhíu mày nói, mình đây có phải hay không là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vậy mà tại hơn nửa đêm bồi người điên ra thổi gió tây bắc. Ứng sẽ không phải đi, ta nhìn lao đầu kia tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ, ứng sẽ không phải gặp người. Sơn phủ cũng có chút không nhất định nói. Rất lợi hại. Tiến Thanh nhíu mày một cái, sau đó nói, có phải là một người mặc màu xám cũ trường bào, tóc có chút hoa râm, một thân tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Vâng vâng vâng. Sơn phủ liên tục gật đầu, sau đó tán thưởng nói, tiên phong đạo cốt, cái từ này nói đến thật tốt, Tiến huynh thật có tài hoa. A, Tiến huynh, ngươi gặp qua hắn? Gặp qua. Tiến Thanh lập tức có chút muốn khóc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Sơn phủ làm sao lại tin tưởng lão đầu kia nói lời. Bất quá lời nói đến, hai người bọn họ, một cái là tiên điên, một cái là lừa đảo. Ha ha, quá tốt. Nguyên lai Yến huynh cũng đã gặp a, vậy ta an tâm rất nhiều. Sơn phủ hưng phấn nói. Sơn phủ, chúng ta bị lừa, lão đầu kia là lường gạt. Yến Thanh bất đắc dĩ nói, xem ra chính mình cũng là điên, bằng không làm sao lại bồi một người điên tại cùng một cái lừa gạt. Cái gì? Sơn phủ trừng mắt, tựa hồ đầu óc có chút quá tải đến, còn hỏi lấy, hắn làm sao thành lừa đảo rồi? Ta nhìn hắn không giống lừa đảo a. Yến Thanh song tay vô lực che mặt, xem ra ta thật gấp bị điên. Đứa nhỏ, ngươi làm sao đem tên ngu ngốc kia mang đến rồi? Đột nhiên, một tiếng nói giản mua truyền đến, mang theo chút trách cứ ngữ khí. Đó lấy, Yến Thanh cùng Sơn phủ liền thấy một cái tiên phong đạo cốt thân ảnh, đột nhiên từ đen ngòm tường thành bên trong đi ra, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Ngớ ngẩn, hắn là nói ta? Yến Thanh nghi hoặc mà nhìn xem lão đầu, mình lúc nào thành ngớ ngẩn? Bất quá, ngược lại là có chút hiếu kỳ lão già lừa đảo này, dám dõng dạc, hiện tại còn dám xuất hiện. A, lão đầu, ngươi là từ tường này bên trong đi ra? Sơn phủ có chút ngạc nhiên nói, còn đi đến sở sở thành tường kia, à, nguyên lai cái này bên trong còn có một cánh cửa nhỏ à. Ngươi quản lão phu từ cái kia bên trong đi ra đến, lão phu hỏi ngươi, ngươi làm sao mang thằng ngu tới? Lão đầu một bức bất thiện ngữ khí nói, tựa hồ bất mãn hết sức Sơn phủ tự mình dẫn người tới. Lão đầu, ngươi nói người nào? không muốn há miệng ngậm miệng ngớ ngẩn. Tiễn Thanh nhìn thấy lao đầu lần nữa chửi mình, nhướng mày, không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu. Lao đầu, ngươi thật sự có biện pháp để ta tiến vào học viện? Sơn phủ ngược lại là không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng hỏi. Đương nhiên, lão phu là ai? Lao đầu không nhìn thẳng Tiễn Thanh, làm một bức cao thâm mặt chắc tư thái, hơi bệnh mặt lên nói lấy, lão phu chính là Thiên Đế học viện thập tứ gia, cho dù là viện chủ đại nhân, cũng sẽ bán lão phu ba phần mặt mũi. Ha ha, đương nhiên. Nhìn thấy lao đầu tựa hồ thật sự có biện pháp, Sơn phủ lập tức mượn gió bẻ măng, hỏi, thập tứ gia, kia như thế nào mới có thể tiến nhập học viện? Giao một kiện bảo vật. Lao đầu nói, bảo vật gì? Sơn phủ liền vội hỏi, đương nhiên là ngươi trên vai cái này đem cự phủ. Lao đầu híp mắt đánh giá cự phủ. Không được, tuyệt đối không được. Sơn phủ lập tức cự tuyệt, đem đầu lắc như là trống lúc lắc, đây chính là ta làng trấn thôn chi bảo, ta tuyệt đối không thể cho ngươi. Trừ cái này đem dịu, ngươi còn có khác bảo vật sao? Lao đầu hỏi ngược lại, khiến Sơn phủ không lời nào để nói, sau đó nhìn một chút Tiễn Thanh, hỏi, tiểu tử, ngươi cũng nghĩ tiến vào học viện, thế nhưng là có cái gì đem ra được bảo vật? Không có. Tiễn Thanh lắc đầu, đối lao nhân này năng lực ngược lại là có chút hoài nghi, dù sao lao đầu cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, kém chút ngay tại trên trán khắc lên lửa đảo hai chữ. Đã không có bảo vật, vậy ngươi tới làm gì? Lao đầu khinh bị một chút nói, đừng tưởng rằng lao phu sẽ đại phát thiệt tâm, vì bên trên 10 ngày 10 đêm liền sẽ giúp ngươi, nói cho ngươi, không có cửa đâu. Bởi vì ngươi sẽ giúp ta. Tiễn Thanh cười cười, lộ ra phi thường tự tin. Lao phu sẽ giúp ngươi. Lao đầu giật mình, sau đó cười lên ha hả, sau khi cười xong phun ra mấy chữ, quả nhiên là ngớ ngẩn. Tiễn Thanh cũng không thèm để ý, lúc này không biết lao đầu là có hay không có năng lực, nhưng có thể cược một chút, mở miệng nói, ta có thể trong vòng 1 tháng luyện thành Thiên Đế thần quyền. Tiễn Thanh vừa nói xong, lao đầu cùng Sơn phủ đều là ngơ ngác một chút, sau đó nhìn thẳng ngốc nhìn xem Tiễn Thanh, bầu không khí tính phải có chút quỷ dị. Một lát sau, lao đầu nói, tiểu tử, ngươi biết cái gì là Thiên Đế thần quyền sao? Có nghe thấy? Tiễn Thanh gật gật đầu. Nếu biết, ngươi cũng dám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lao đầu trừng mắt nói, tựa hồ muốn ăn thịt người, nói, có thể luyện thành Thiên Đế thần quyền, không có chỗ nào mà không phải là 10 ngàn có một tu hành kỳ tài, ngày sau thành tựu phi phàm. Ngươi có biết hay không, 10 ngàn năm qua, có thể chân chính lĩnh hội Thiên Đế thần quyền không cao hơn 100 người. Hắc hắc, còn 1 tháng đâu, thật sự là rõ ràng, ta nhổ vào. Đã ngươi không tin, vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Tiễn Thanh cười nói, hắn liền cần phản ứng như vậy, dạng này mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Ha ha. Lao đầu đột nhiên cười ha hả, chỉ vào Yến Thanh nói, ngươi lai, ngươi là đánh cái này chú ý cũng tốt, lao phu liền thụ ngươi đem cái này một quân, như ngươi mong muốn. Chỉ là, như thế nào đánh cược, lại nói nghe một chút. Nếu như ta thắng, nói rõ ta chính là 10 ngàn có một tu hành kỳ tài, ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm. Như vậy, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu bảo vật, ta đều có thể giúp ngươi vào tay, ngươi nói có đúng hay không? Yến Thanh trong lòng sớm có so đo, lúc này lạnh nhạt nói, một bức đã tính trước dáng vẻ. Nói đến cũng không tệ. Lao đầu nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, kia thua đây, kia cái gì cũng không có. Tiễn Thanh giang tay ra nói, vậy lao phu chẳng phải là rất ăn thiệt thòi, cái này rõ ràng chính là ngươi thua tiết đấu a. Lao đầu trong mắt nhanh như chớp chuyển, đánh bạc vốn là như thế, thắng ích lợi to lớn, thua không có gì cả. Không biết lao nhân ra người, dám vẫn là không dám đâu. Tiễn Thanh thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại là có chút bức thoái vị ý tứ. Lao đầu trợn trắng mắt, sau đó nói, nếu như ngươi thua, liền bán mình làm nô cả một đời. Tiễn Thanh nhíu mày một cái, sau đó lắc đầu nói, dạng này, ta quá ăn thiệt thòi, mà ngươi bất luận kết quả thắng hay thua, đều không lỗ. Lao nhân gia, ngươi có chút không chính công a. Cái gì đều là ngươi chiếm tiện nghi sao được? Vậy liền 10 năm." Lao đầu suy nghĩ một chút nói. "3 năm." Tiễn Thanh nói. "10 năm, không thể ít hơn nữa." Lao đầu phi thường quật cường nói. "Tốt, một lời đã định." Tiễn Thanh nghĩ nghĩ, cũng nhẹ gật đầu. "Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lỉnh trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm ấy, 0777998892." 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 86, Quang Vinh công nhân quét đường S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, đứa nhỏ, ngươi có muốn hay không cũng tới cược một đêm. Lao đầu nhìn xem Sơn phủ cười ha hà nói. Sơn phủ trong lòng lập tức có chút chột dạ, mặc dù cũng phi thường tự tin ngộ tính của mình, thiên phú, nhưng Thiên Đế thần quyền nổi tiếng bên ngoài, chính là phi thường khó luyện thành. Bao nhiêu năm rồi, không biết có bao nhiêu ngộ tính siêu phàm, thiên phú siêu phàm thiên tài, đều thua ở cái này Thiên Đế thần quyền hạ. Bán mình 10 năm, đây cũng không phải là nói đùa. Nếu không, đem ngươi cự phủ cho lão phu. Lao đầu nhìn xem Sơn phủ trầm tư không chừng, cười ha hà nói. Không được, chuôi này cự phủ chính là ta làng trấn thôn chi bảo. Sơn phủ manh lắc đầu, thập tứ gia, có thể hay không cùng ta tu hành có thành tựu, lại đem bảo vật mang tới cho ngươi. Không được. Lao đầu lập tức tự tuyệt, nói, hai tuyển nói một, lại không quyết định, lão phu nhưng đi. Tốt, ta cũng cực. Sơn phủ cắn răng, cũng hạ quyết tâm, đây chính là tiến vào Thiên Đế học viện cơ hội duy nhất, phi thường không muốn bỏ lỡ. Ha ha, hai thằng ngu. Lao đầu đột nhiên phá lên cười. Trần Chuối đang cười nhạo Yến Thanh hai người bọn họ không biết lượng sức, sau đó nói, tiểu thanh tử, đứa nhỏ tử, cùng lao phu đi. Yến Thanh cùng Sơn Phủ nhìn nhau một chút, sau đó cùng lao đầu từ cửa nhỏ đi tiến vào Thiên Đế học viện. Bất kể như thế nào, Thiên Đế học viện chính là danh chấn thiên hạ thánh địa tu hành, Yến Thanh cùng Sơn Phủ hai người vẫn có chút tiểu kích động. đi theo lão đầu xuyên qua tường thành cửa nhỏ, vừa mắt liền thấy một cái có chút cũ nát viện lạc. Viện lạc trình rách nát khắp trốn thái độ, thả mắt nhìn đi, có lầu nhỏ, có cũ đình đài, có sương phòng. Lão đầu, đây là địa phương nào? Làm sao Thiên Đế học viện bên trong cũng có rách nát như vậy cũ viện lạc? Sơn phủ tò mò hỏi, Thiên Đế học viện tại tưởng tượng của hắn bên trong ấn tượng, hẳn là khí thế rộng lớn, vàng son lộng lẫy. Trên lệch, tựa hồ có chút lớn. Các ngươi không nên nhìn cái nhà này rách nát, liền xem nhẹ nó thế nhưng là lớn có danh tiếng, gọi là dọn đường cư, cũng là các ngươi ngày sau chỗ ở. Lão đầu thản nhiên nói, sau đó mang theo hai người xuyên qua tiểu viện tử đến sương phòng trước. Chúng ta ở tại nơi này bên trong. Yến Thanh cau mày, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, nhưng nhất thời còn chưa phát hiện. À, lão đầu, chúng ta không phải cùng những cái kia mới nhập học đệ tử cùng một chỗ ở lại sao? Ta cùng Yến huynh hai người đơn độc ở tại nơi này bên trong có thể làm sao? Sơn phủ ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, mượn nơi xa chuyển đến vầng sáng tinh tế đánh giá, mặc dù cũ nát một chút, nhưng thu thập một chút vẫn là có thể. Hoàn cảnh nơi này tương đối thanh lưu, rất thích hợp chúng ta những này có văn hóa người văn minh ở lại. Nói xong, Sơn phủ liền đưa tay đẩy cửa. Bay một tiếng, kia một cánh cửa liền nghiêng ngã xuống, còn nhấc lên một cỗ phát ra nấm mốc túi bụi bặm. Khi trong phòng ngọn đèn, bị lao đầu không biết dùng thủ đoạn gì xa xa thắp sáng về sau, Yến Thanh cùng Sơn phủ hai người thì là có chút ngây dại ra. Chỉ thấy trong phòng đầy mạng nhện, bàn ghế loạn ngã, cũng rơi đầy bụi trần, một mảnh hỗn độn. Lao đầu, không phải đâu, ngươi liền cho phòng như vậy chúng ta. Sơn phủ có chút bất mãn nói, cho dù là Yến Thanh cũng là nhíu mày một cái. Hắc hắc, muốn không nên tùy tiện các ngươi. Lao đầu phi thường không chịu trách nhiệm địa đạo, sau đó nhìn hai người lại nói, cái này bên trong hết thảy có 4 gian sương phòng, tùy cho các ngươi chọn lựa, chọn chúng gian kia, liền tự mình quét dọn một chút. Là, ta đi đem các ngươi viện phục lấy ra, bớt các ngươi chạy loạn bị người đuổi ra ngoài. Nói xong, cũng không đợi hai người như thế nào, cũng nhanh bước rời đi. Không lâu, lão đầu cầm mấy bộ trường bào màu xám xuất hiện, nói, cầm, đây là các ngươi viện phục. A, nhan sắc tựa hồ không đúng. Sơn phủ mặt mũi tràn đầy vui vẻ cầm viện phục, lật tới xôi đất đi nhìn xem, sau đó hỏi, là, lão đầu, chúng ta lúc nào đi báo đến a? Ta luôn luôn cảm giác tựa hồ quá mức đơn giản chút. Tiến Thanh cũng là cảm giác càng ngày cũng không đối kỉnh, bất quá mình tóm lại nhập học viện, cũng coi là an tâm. Cái gì báo đến a? Tại lão phu cái này bên trong báo đến là được, ngày mai sáng sớm liền đi quét dọn học viện, không được lười biếng. Toàn bộ học viện cũng chỉ có hai người các ngươi công nhân quét đường, mỗi ngày không quét dọn xong, liền không được đi ngủ. Lao đầu nghĩa chính tử nghiêm nói. Lao đầu, ngươi nói rõ ràng, cái gì quét dọn, cái gì công nhân quét đường? Sơn phủ trừng mắt, lúc này cũng biết không phải là chuyện gì tốt. Quả là thế. Tiến Thanh không khỏi lật một cái liếc mắt, mặc dù trong lòng sớm có suy đoán. Tiểu tử, thông minh a, tựa hồ ngươi đã sớm biết rồi. Lao đầu cười ha hả nói, đối Yến Thanh vươn một cái ngón tay cái, đứa nhỏ tử, ngươi không rõ liền hỏi tiểu thanh tử. Lao đầu ý tứ, nói là chúng ta đã là Thiên Đế học viện tạp dịch, cũng chính là quét rác. Yến Thanh nhìn xem Sơn phủ trong mắt ánh mắt hỏi thăm, mở miệng giải thích. Chúng ta không phải Thiên Đế học viện đệ tử sao, làm sao biến thành học viện quét rác? Sơn phủ trừng trong mắt, sau đó chuyển hướng lao đầu, gầm lên, lao già chết tiệt, dám lừa gạt ta muốn bổ ngươi. Đứa nhỏ tử, dám ở trước mặt lão phu đùa nghịch hành, tỉnh lại đi. Lao đầu không hề lo lắng nói. Sơn phủ một giận lên, quản hắn Thiên Vương lão tử, vung lên cự phủ liền hướng lao đầu bộ tới. Tiến Thanh nhìn thấy cũng không có xuất thủ ngăn cản, lặng lặng ở một bên nhìn xem, trong lòng cũng bất mãn bị tử lao đầu này hố một đêm. Đứa nhỏ tử, lại không dừng tay, đừng trách lao phu không khách khí a. Lao đầu hướng trái lui một bước, tránh ra cự phủ, trong miệng còn nói, mà lại, lao phu cái kia bên trong lửa các ngươi ngược lại là nói một chút. Còn nói không phải. Sơn phủ nộ khí trung thiên. Ngươi bây giờ không phải là đã tiến vào học viện sao? Lao đầu hỏi ngược lại. Là tiến vào học viện, nhưng Sơn phủ chỉ vào lao đầu, bị tức phải nói không nên lời nói chuyện tới. Nói không ra lời đi. Lao đầu ngược lại là cười ha hả, đối Yến Thanh nói, tiểu thanh tử, ngươi hiểu chuyện, ngươi nói một chút, lao phu có hay không lừa các ngươi? Cái này ngược lại là không có. Yến Thanh bất đắc dĩ nói. Yến huynh, ngươi giúp thế nào tên vương bắt đạn này? Rõ ràng là tên vương bắt đạn này lừa gạt ta. Sơn phủ tức giận nói. Nhưng là, ta rất muốn đem hắn đánh một trận. Người tên vương bắt đạn này, vậy mà đem chúng ta lừa gạt tiến vào học viện làm tạp dịch, thực tế là quá thiếu đạo đức. Yến Thanh hận đến hàm răng ngứa một chút, rất muốn bắt lấy lao đầu này đánh cho như đòn. Sơn phủ bên trên, chúng ta cùng tiến lên, đem tử lao đầu này đánh một trận, giải hạ giận. Kết quả là Yến Thanh cùng Sơn phủ bị lao đầu đánh một trận thật đau, đặc biệt là Sơn phủ bị đánh mặt xanh mũi sưng, như là một cái heo mập đầu. Lao già chết tiệt, ngươi là tu vi gì? Yến Thanh thống khổ nằm trên mặt đất, tử lao đầu này tựa hồ thật thâm bất khả chắc à, hai người bọn họ căn bản là không cách nào phản kháng, chỉ có bị đánh phần. Ngươi đoán? Lao đầu vẫn là một bức cười ha hả bộ dáng, xem ra 10 điểm tiện, ha ha, nghị bộ lao phu tu vi. Cũng không phải, chỉ là muốn biết một chút mà thôi. Tiến Thanh cười khổ nói, sau đó hỏi, lão đầu, ngươi gạt chúng ta trở thành học viện tập dịch, có phải là quá thiếu đạo đức chút? Hừ, các ngươi thật sự là không biết tốt xấu, không biết có bao nhiêu không cách nào tiến vào học viện tiên tài thiếu niên, muốn trở thành học viện tập dịch. Không nói là bán mình 10 năm, chính là bán mình cả một đời đều, lão phu một câu ném ra, không biết có bao nhiêu người tranh nhau tới. Lão đầu giọng giận nói, quỷ tay mượn ý. Sơn phủ phiết một chút miệng. Học trong viện tất cả mọi người đều thuộc về học viện đệ tử, hiểu chưa? Lão đầu cười lạnh. Nói như vậy, chúng ta cũng là có cơ hội như bọn hắn như thế tu hành. Tiến Thanh trong ánh mắt lộ ra chút kinh hỉ, nghĩ không ra vậy mà là tình huống này. Ngớ ngẩn. Lao đầu khinh bị một chút, trước đó Lao Phu đã nói qua, phàm là thiên đế học viện bên trong người, bất luận là người phương nào, đều có cơ hội lấy được thiên đế truyền thừa. Lao đầu, thiên đế thần quyền ở đâu bên trong, chúng ta hẳn là có thể tu luyện a. Yến Thanh lúc này cũng không thế nào kháng cự thân phận Lao Công, có thể tiến vào học viện đã là đại hạnh. Tại học viện tu luyện tràng bên trong, các ngươi tu không tu luyện không ai sẽ quan tâm, cầm cái chổi đi là được rồi. Lao đầu nói.
A, nguyên lai dạng này a.
Yến Thanh gật gật đầu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 87, từ một cây chổi bắt đầu tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, ngày thứ hai, sắc trời vừa mới trắng bệnh, Lao đầu liền đem Yến Thanh cùng Sơn Phủ hai người đã tỉnh lại. Mặc vào các ngươi biệt phục, tranh thủ thời gian đem học viện quét dọn một lần, đói mình đi nhà ăn tìm ăn. Lao đầu phân phó, không có quét dọn xong, thế nhưng là không nên trách lão phu không khách khí. Yến Thanh cùng Sơn Phủ hai người mau mặc vào trường bào màu xám, cầm cái chổi liền đi ra ngoài. "La, hai cái này lệnh bài các ngươi mang theo, nếu như cần, liền lấy ra tới." Lao đầu ở phía sau kêu gọi, sau đó đem hai tấm lệnh bài ném ra ngoài. Yến Thanh tiếp được, tinh tế nhìn một chút. Lệnh bài là một khối nửa cái lớn cỡ bàn tay lệnh bài màu đen, tựa hồ là từ hắc thiết tạo thành, chính diện phía trên hoành khắc lấy mấy cái chữ tiểu triện, Thiên Đế Học Viện. Trung ương là dựng thẳng khắc lấy ba cái chữ tiểu triện, công nhân quét đường. Mặt sau khắc họa lấy một cái khí thế bàng bạc đại sơn, tựa hồ chính là Thiên Đế Học Viện đằng sau tòa kia, quanh năm bị mây mù quanh quẩn lấy Thiên Đế Sơn. Công nhân quét đường. Yến Thanh không nói cười một tiếng, nghĩ không ra ngay cả học viện quét rác tạp dịch cũng có một cái uy phong như vậy lệnh bài, cùng mình giấu tại vòng trong biển phong thần lệnh ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Sau đó nghe tới Sơn Phủ bụng tại dồn sức đánh lôi. Yến huynh, học viện nhà ăn thế nhưng là ở đâu bên trong, chúng ta phải chăng trước ta cũng nên ăn sớm một chút, lại đi quét dọn. Sơn Phủ lôi kéo kỳ quái giọng điệu nói chuyện, mà lại trên thân viện phục với hắn mà nói tiểu chút, xích ở trên người thấy hết sức không được tự nhiên. Dịu, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Yến Thanh trợn mắt. Yến huynh, ngươi không cảm thấy tại hạ nói như thế, lộ ra rất có tài hoa, rất ưu nhã sao? Sơn Phủ nghiêm trang nói. Yến Thanh im lặng, mặc kệ cái này tinh thần rối loạn to con, nói, trước đi ăn cơm đi, không sai biệt lắm một tháng, cũng không có hảo hảo nếm qua một bữa cơm no. Lúc này, Yến Thanh ngược lại là không có vội vã đi tu luyện trận đi lĩnh hội Thiên Đế thần quyền, đã dám cầm cuộc đời của mình đến cùng lao đầu đánh cược, tự nhiên là có phi thường lợi hại át chủ bài. Chỉ là, Thiên Đế học viện thật sự là lớn chút. Yến Thanh cùng Sơn Phủ hai cầm cái chổi chuyển đã hơn nửa ngày, cũng không biết mình chuyển ở đâu bên trong. Mà lại, lão già đáng chết kia ném một cây chổi về sau, liền cái gì đều mặc kệ. Thiên Đế học viện chia làm thượng viện cùng hạ viện. Thượng viện ở vào Thiên Đế thành sau Thiên Đế Sơn bên trong, cất giấu đông đảo xuất sắc đệ tử, thuộc về chân chính Thiên Đế học viện, danh chấn thiên hạ. Mà hạ viện thì là nằm ở bên trong thành Thiên Đế, chủ yếu phụ trách vì thượng viện sàng chọn kiến xuất đệ tử. Mà Yến Thanh cùng Sơn Phủ chính là tại hạ trong nội viện. Hạ viện hàng năm thu đồ mấy trăm tên, thả tâm dạy bảo, tại trong vòng 10 năm trở thành kim đan cao thủ thì là có thể tiến vào thượng viện, trái lại chỉ có thể rời khỏi Thiên Đế học viện. Tại cái này thần thoại thế giới, tu hành có 7 đại cảnh giới, phân biệt là Luân Hải cảnh, Đan Điền cảnh, Kim Đan cảnh, Hóa Cá cảnh, Long Môn cảnh, Đại Long cảnh, Chí Nhân cảnh. Kim đan một thành, thọ đến một vận chính là 360 năm. Chỉ có dục ra kim đan mới chính thức coi là người tu hành. Mặc dù Yến Thanh đi tới cái này thần thoại thế giới gần thời gian 2 năm, kinh lịch thần tàng thạch đảo tẩy lễ cùng Luân Hải cự thành tôi luyện, nhưng bây giờ cũng bất quá là Luân Hải thượng cảnh mà thôi. Bất quá, đối tại bình thường người tu hành đến nói, thời gian 2 năm đến Luân Hải thượng cảnh, tốc độ cũng là phi thường nhanh. Rời đi Luân Hải cự thành về sau, Yến Thanh tại cái này cái gọi là đại hoang thế giới cũng có hơn 1 tháng thời gian, đại khái hiểu rõ thế giới này một chút tình huống căn bản. Mà bây giờ chỗ chính là một cái gọi Thiên Đế cảnh địa phương viên đạt tới 10.000 dặm, địa vực 10 điểm khổng lồ. Thiên Đế học viện là Thiên Đế cảnh nội duy nhất thánh địa tu hành, truyền thừa bản cổ, danh chấn thiên hạ, đây cũng là hấp dẫn Yến Thanh địa phương. Yến Thanh cùng Sơn Phủ hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi tới, đi đến một chỗ dạy học đường. Dạy học đường kỳ thật chính là một cái quảng trường nhỏ, tại quảng trường nhỏ chính giữa có cái cao hơn 3 thước cái bàn, lúc này ở trên bàn chính ngồi xếp bằng một tên lớn tuổi sư trưởng. Dưới bàn đến ngồi xếp bằng mấy trăm tên tuổi đệ tử, mà tên này lớn tuổi sư trưởng chính là tại hôm qua cùng Yến Thanh từng có gặp nhau tên kia lớn tuổi sư trưởng. Người sư trưởng này tên là Thu Thiên Diệp, chính đang giảng giải lấy tu hành phương diện tri thức. Cây có vòng tuổi, người có mệnh môn, cây dài một năm, vòng tuổi liền nhiều một vòng, người càng một tuổi, mệnh môn liền nhạt một phân. Mệnh môn ở vào dưới rốn, là nhân thể sinh mệnh chi nguyên chỗ, mà sinh mệnh chi nguyên là người chi bản nguyên. Người từng ngày lớn lên, sinh mệnh chi nguyên liền sẽ từng ngày giảm bớt, khi sinh mệnh chi nguyên khô kiệt lúc, tính mạng con người cũng sẽ đi đến tận. Thu Thiên Diệp lạnh nhạt nói, nhìn thấy đi tới Yến Thanh cùng Sơn Phủ, trong ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc. Nếu như là bình thường thiếu niên, có lẽ hắn còn không nhớ, nhưng là hai người này ngược lại để hắn rất nhanh liền nghĩ tới. Đặc biệt là cái kia dáng người khôi ngô phải như là giống như cột điện chẳng hán, hán bộ dáng kia, lại dám nói mình vẫn chưa tới 15 tuổi, kém chút đem chiếc xe hư tức giận đến thổ huyết. Người bình thường mệnh môn là quan bế, không cách nào hướng ngoại giới đạt được mới sinh mệnh chi nguyên, cho nên sinh mệnh chi nguyên hội từng ngày giảm bớt, cuối cùng già đi. Muốn lấy được mới sinh mệnh chi nguyên, liền muốn mở ra mệnh môn, luyện khí nhập thể, cái này khí chính là thiên địa nguyên khí, vạn vật gốc rễ, hết thể chi nguyên. Mệnh môn ở vào nhân thể thần cung, cũng chính là cái rốn bên trong. Thần cung, mệnh môn là thần chi đạo cửa thứ nhất hạng. Mở ra mệnh môn liền từ đây bước vào con đường tu hành, trở thành một người tu hành, rời sông lấp biển, trích tinh bất nguyệt, cái này không còn sẽ làm động, dù cho Tiêu Giao trưởng sinh cũng có thể kỳ. Rất quen thuộc nói chuyện, đây chính là 2 năm trước xanh thấm vì hắn nói qua. Mặc dù nghe qua, nhưng Yến Thanh hay là lắng nghe, tinh tế suy tư, đã đạp lên tu hành con đường này, nhất định phải hiểu được, cho nên không dám chút nào phân tâm. Sau khi nghe xong, tâm tư khẽ động hỏi, kia tu hành đâu? Ừm. Thu Thiên Diệp nhìn thấy Yến Thanh tại tuân hỏi mình, hơi hơi ngẩn ra, trong lòng hết sức tò mò hắn là như thế nào tiến vào học viện. Xin hỏi sư trưởng, tu hành là gì? Yến Thanh buông xuống cái chổi, hướng Thu Thiên Diệp đi cái sư lễ. Vấn đề này, hắn đã từng hỏi rất nhiều thiếu niên, xanh thấm cũng từng vì hắn trả lời qua. Thu Thiên Diệp nhìn thấy Yến Thanh đi cái sư lễ, giật mình, sau đó nói, tu hành sơ khai bắt đầu mệnh môn là phát hiện chấn ngã cánh cửa thứ nhất, cũng gọi chân mệnh chi môn, mở ra mệnh môn ngươi sẽ phát hiện một cái mới thiên địa, cho nên ra lệnh cho cửa là tu hành điểm xuất phát. Khi ngươi mở ra mệnh môn về sau, sẽ phát hiện cất giấu trong đó vô số đạo cửa, không ngừng mở ra những ngày cửa, phát hiện chân ngã, chính là tu hành. Yến Thanh khẽ nhíu mày một cái, giảng được lại là cùng xanh tấm đồng dạng, sau đó lại đi cái sư lễ, nói, nhiều tạ sư trưởng giải hoặc. Đón lấy, Yến Thanh cùng Sơn Phủ hai người hỏi thăm nhà ăn chỗ. Ăn xong điểm tâm chỉ có thể dẫn theo cái chổi đi quét rác. Từ nay về sau, Thiên Đế Học Viện bên trong nhiều 2 cái danh chấn thiên hạ công nhân quét đường. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.